Lý Tu Viễn lúc này mới buông xuống thư quyển, đi ra xe ngựa. Nhìn một chút xa xa đại giang cùng bến đò liền đỗ lấy đội thuyền, hắn mở miệng nói, đi thuê chiếc thuyền đến, chúng ta sang sông. Là, đại thiếu gia. Một tên hộ vệ ứng tiếng, mang theo mấy người liền đi thuê thuyền. Lý Tu Viễn các loại trong chốc lát, không có chờ đến hộ vệ, đến là đi ngang qua mấy vị thư sinh nhìn thấy hắn, đi tới nhiệt tình chào hỏi. A, đây không phải Lý Huynh A. Trùng hợp như vậy, lại ở chỗ này gặp được. Một người thư sinh tựa hồ nhận biết Lý Tu Viễn, bận điệu đi tới thi cái lê nói. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, chợt hơi kinh ngạc nói, Vương Bình, là ngươi. Ngươi không phải trong thành chuẩn bị kiểm tra A, tại sao lại ở chỗ này? Vương Bình ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, vui đầu khổ đọc rất là phiền muộn, cho nên cùng chư vị hảo hữu bơi sông ngắm cảnh, thư giãn một tí tâm tình. Nguyên lai là dạng này. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, xem ra cái này Vương Bình cũng là hiểu được khổ nhàn kết hợp người A. Quên cùng chư vị giới thiệu, vị này là Lý Huynh, Quách Bác huyện công tử nhà họ Lý, Lý Tu Viễn. Vương Bình lúc này cho bên người ba năm vị hảo hữu giới thiệu nói, Lý Huynh, vị này là Chu Huynh, Trung Khánh Tử, vị này là Chu Huynh, Chu Dụ, còn có vị này là... Hắn nhất nhất giới thiệu. Đây đều là cùng Lý Huynh cùng tại hạ, đều là tới tham gia khoa khảo. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, thi cái lễ, chư vị hữu lễ. Mấy vị thư sinh cũng là phi thường khách khí đáp lễ lại. Nhìn Lý Huynh trước đó tại bờ sông đứng sừng sững hồi lâu, sợ là đang đợi kỳ ba hở hở giờ tờ thuê thuyền sang sông A. Một vị gọi Chu Dục thư sinh cười nói, Lý Huynh chỉ sợ không biết đi, cái này chính gặp thi viện, cái này thuê thuyền bơi sông Đồng Liêu rất nhiều, dưới mắt cái này bờ sông nhưng phạm là lớn hơn một chút đội thuyền đều cho mướn, còn lại đều là mấy chiếc thuyền nhỏ, khó mà độ người. Đa tạ nhắc nhở, khó quái hộ vệ của ta đi thuê thuyền đến bây giờ đều chưa có trở về. Lý Tu Viễn nói ra, cái này dễ thôi. Lý Huynh nếu như không chê cùng chúng ta một đạo đồng hành, vừa vặn chúng ta du ngoạn hoàn tất cũng muốn trở về thành đi. Chu Dục nói ra. Lý Tu Viện nói ra, đồng hành hạ nhân rất nhiều, lại là không tốt lắm phiền phức chư vị. Vương Bình nói ra, Lý Huynh, chúng ta đội thuyền không nhỏ, chính là mang 10 cái hạ nhân cũng thừa dưới, Lý Huynh cũng không cần từ chối chúng ta có hảo ý. 10 cái hạ nhân. Lý Tu Viện lần này bên người đồng hành hộ vệ nhưng có gần 100 cái. Người không biết còn tưởng rằng quân đội xuất hành đâu. Đã như vậy vậy liền đã quấy rầy chư vị. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, cũng không tốt chỉ hoãn, liền đồng ý. Quay đầu hắn phân phó vài tiếng, mình chỉ đem hai tên hộ vệ vận chuyển hành lễ, còn có tùy hành tiểu điệp cùng Đỗ Xuân Hoa hai người, những người khác thì là để bọn hắn lưu lại. Bọn hộ vệ cảm thấy chỉ đem hai người có chút nhân số quá ít. Cảm thấy có cần phải gia tăng chọn người, bất quá bị Lý Tu Viễn cự tuyệt. Hắc Sơn quân sự tình làm cho những người này quá mức cẩn thận, mặc dù nhưng cái thế giới này yêu ma quỷ quái không ít. Nhưng là chân chính có thể uy hiếp đến mình lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có đạo lý tự mình đi một bước liền có thể gặp được một cái ngàn năm đại yêu a. Bọn hộ vệ khuyên bất quá liền làm thỏa mãn Lý Tu Viễn ý tứ, chọn lấy hai cái thân thể khỏe mạnh, võ nghệ cao nhất hộ vệ lưu lại, những người khác liền dự định trở về phục mệnh. A, vị cô nương này là Lý Huynh nội quyến. Chật, Chu Dục nhìn thoáng qua từ trên xe ngựa đi xuống tiểu điệp, có chút ngạc nhiên nói. Lý Tu Viễn nói ra, chính là, có vấn đề gì a? Chu Dục cười nói, thật có lỗi, để Lý Huynh bị chê cười à, chẳng qua là cảm thấy Lý Huynh cái nhà này quên có chút quen mặt, có lẽ là tại hạ nhận lầm à. Tiểu điệp thần sắc có chút khẩn trương, núp ở Lý Tu Viễn sau lưng. Nàng là từ trong thành trong thanh lâu đi ra, xuất đầu lộ diện qua mấy lần, khó tránh khỏi bị người nhận ra. Rất nhanh một đoàn người, leo lên một chiếc cổ kính hỏa thuyền, xem bộ dáng là bọn này thư sinh vì hôm nay du ngoạn cố ý thuê tới. Vẽ trên thuyền còn có ca sĩ nữ đàn hát tỉ bà. Đến là có như vậy mấy phần du ngoạn hương vị. Nhà đò, mau mau lái thuyền đi, đưa chúng ta đi bờ bên kia. Vương Bình hô câu. Nhà đò là cái đã có tuổi hán tử, hắn gào to ứng tiếng liền cùng một cái khác người chèo thuyền lái về phía bờ sông. Vùng nhỏ trên tàu phía trên, mấy vị thư sinh tràn đầy phấn khởi đàm luận hôm nay du ngoạn sự tình, người nào làm cái gì tốt thơ văn, người nào nói cái gì tốt diệu ngữ, trong lúc nhất thời cũng là lộ ra bầu không khí hòa hợp. Lý Tu Viễn đến là có chút không thích sống chung. Chỉ là mang theo hộ vệ tỷ nữ ngồi ở một bên, không có tham dự đến trong này đi. Mặc dù nói mình là cái người đọc sách, nhưng tính cách lại một chút cũng cùng người đọc sách không nép một bên, cái này thi từ ca phú sự tình mặc dù hiểu sơ một hai, nhưng lại hứng thú không lớn. Lý Huynh, ngươi nhìn, vừa mới Chu Huynh viết xuống một câu thơ văn, ngươi xem một chút viết như thế nào. Lúc này Vương Bình cười cầm một chương vừa mới viết xong giấy tuyên đi tới nói. Chu Dục khiêm tốn nói, vừa mới linh cảm vừa đến, viết xuống tàn thiên đoạn thơ. Để chư vị chê cười. Không sai thơ văn, có cái này tài văn Trương Tú Tài là ổn chúng. Lý Tu Viễn cười nói, lại là lừa gạt vài câu. Chu Dục gặp này không khỏi có chút dương dương đắc ý, hổ thẹn, một chút chuyết tác, không đáng chư vị như vậy khích lệ, đúng, Lý Huynh lần này lần đầu quen biết, còn không biết Lý Huynh tài văn chương như thế nào, sao không cho mượn cảnh chữ tình, viết điểm thơ văn cũng cho ta các loại đánh giá à. Ta viết thơ văn không được, không bằng chư vị, để chư vị chê cười. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, làm sao lại, Lý Huynh dù sao cũng là đồng sinh, làm sao lại không viết ra được thơ văn, nhất định là Lý Huynh ngươi khiêm tốn. Bên cạnh thư sinh cười nói, đúng vậy. Cũng có thư sinh phụ họa, muốn để Lý Tu Viễn cũng lưu lại điểm thơ văn đánh giá, nhìn một cái hắn tài văn chương cùng mình so thế nào. Lý Tu Viễn lắc đầu, đang muốn qua loa vài câu, chợt sông gió thổi tới không khỏi nhíu mày nói, chờ một chút, các ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì từ mặt sông thổi qua đến? Không có cái gì vị a, Lý Huynh, đây là thế nào? Chẳng lẽ không biết ra được thơ văn dùng lý do này đến từ chối a? Vương Bình cười nói, Chu Dục, Trung Khánh từ mấy vị thư sinh cũng đều mang theo vài phần cười nhạo nhìn xem hắn. Xem ra cái này Lý Tu Viễn tài học hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, ngay cả thơ văn phụ họa cũng không dám. Nặng như vậy vị các ngươi đều không có ngửi được. Lý Tu Viễn nói ra, hắn rõ ràng ngửi thấy trên mặt sông có một cỗ mùi tanh hôi bay tới, mùi vị kia có chút quen thuộc, để hắn theo bản năng liền cảnh giác. Chu Dục cười nói, tranh này trên thuyền chỉ có mùi mực, tiếng ca, nào có cái gì mùi vị khác thường. Lý Huynh chẳng lẽ nghe sai đi? Phải không? Lý Tu Viện muốn nói cái gì, thế nhưng là lời nói vừa mới đến miệng một bên, chợt họa thuyền chấn động, ngay sau đó soạt một tiếng to lớn rơi xuống nước tiếng vang vang lên. Đám người theo bản năng tuần âm thanh nhìn lại nhìn thấy một cái mái chèo người chèo thuyền cắm rơi vào trong nước sông, nương theo lấy một cái cự đại bọt nước vang lên, đảo mắt liền không có tung tích. Có người rơi xuống nước. Gặp một màn này, đám người giật mình, bận điệu theo tới nhìn lại. Nhà đò nhìn thấy bên cạnh người chèo thuyền rơi xuống nước, vội vàng cầm thuyền mái chèo đi vớt, thế nhưng là người một rơi xuống trong nước, lại giống như là một khối đá chìm xuống dưới, lập tức liền không thấy tung tích. Không những người không thấy, nhà đò thăm dò vào trong nước sông thuyền mái chèo phảng phất bị thứ gì bắt được, lực lượng cường đại vô cùng, trực tiếp đem hắn hướng mặt sông kéo xuống đi, nửa thân thể trực tiếp cắm vào trong nước sông. Lúc này, nhà đò cũng cảm giác được một cái tay lạnh như băng trưởng gắt gao bóp lấy cổ của mình, hướng trong nước sông kéo. Hắn muốn kêu cứu, thế nhưng là miệng hơi mở lại là nước sông rót vào, không cách nào mở miệng. Nhà đò đây là thế nào, đều có người rơi xuống nước làm sao còn không cứu người. Thư sinh Chu Dục một bên nói ra. Đúng vậy a, còn không tranh thủ thời gian cứu người, chậm thêm sẽ phải xảy ra nhân mạng. Bên cạnh thư sinh cũng là nóng nảy nói ra. 3 năm cái thư sinh mặc dù nhìn thấy có người rơi xuống nước, nhưng đều đứng ở một bên ngươi nói ta nói, lại là không người nào nguyện ý hỗ trợ cứu người. Nhà đò bị dưới nước quái lực lôi kéo. Mặc dù ra sức dãy rủa, nhưng không ai hỗ trợ vẫn là chống đỡ không nổi, lập tức đã mất đi cân bằng, cắm xuống nước sông. Coi chừng. Lúc này Lý Tu Viễn vội vàng đổi tới, bắt lại nhà đỏ chân, đưa tay kéo một phát. Nương theo lấy soạt nước tiếng vang lên, người chèo thuyền bị Lý Tu Viễn trực tiếp liền kéo lên hoạt thuyền. Lộc cộc. Dưới nước bước lên một cái bong bóng, tựa hồ có đồ vật gì chui vào trong nước sông bỏ chạy. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 101, phách lối hiêu. Đem nhà đò từ trong nước kéo lên họa thuyền chi thủ, Lý Tu Viễn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là kịp thời chạy tới, nếu là chậm một chút nữa lời nói chỉ sợ cái này người chèo thuyền cũng muốn cắm nhập mặt sông bên trong đi. Thế nhưng là sau đó Lý Tu Viễn nhìn về phía mặt sông thời điểm, lại phát hiện một cái khác người chèo thuyền cũng đã biến mất, ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy. Đại thiếu gia. Hai tên hộ vệ vội vàng lao đến. Lý Tu Viễn ngưng vệ ẹt sở tạ thần khua tay nói, chớ tới gần bờ sông, trong nước có dị vật. Thời gian một cái nháy mắt liền kéo một cái người chèo thuyền xuống nước, với lại ngay cả dãy rùa vết tích đều không có, đây tuyệt đối không phải bình thường rơi xuống nước, trong nước sông tất nhiên là có cái gì tạ vật. Khu khu. Nhà đò ho kịch liệt, phun ra mấy miệng nước sông. Nhà đò, ngươi không sao chứ? Lý Tu Viễn dịu hắn, vỗ vỗ sau lưng của hắn, giúp hắn thuận dưới khí. Nhà đò sắc mặt tái nhợt, phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi, ta nhìn thấy dưới nước có một người, hắn sở trường kéo lại thuyền của ta mái chèo. Về sau hắn lại kéo lại cổ của ta, muốn đem ta kéo vào trong nước, nói cái gì, phía trước có đại vương xuất hành, thuyền của chúng ta không thể ngăn cản đại vương đường. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhà đò, ngươi khẳng định là dọa hồ đồ rồi, dưới nước làm sao lại có người kéo ngươi, có thể là ngươi chèo thuyền thời điểm thuyền mái chèo quấn đến cây rong. Cho nên không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước à. Chu Dục cười nói. Không, tuyệt đối không phải, nhất định là trong nước có thủy quỷ, Tiểu Ngũ vừa rồi liền là bị thủy quỷ kéo xuống trong nước sông đi, chúng ta không thể tiếp tục đi tới, nhất định phải gãy quay trở lại. Nhà đò thất kinh nói. Dưới ban ngày ban mặt, nào có cái gì thủy quỷ, bất quá là hồi hương nghe đồn thôi. Chu Dục lắc đầu nói ra, lại là không tin, cái khác mấy cái thư sinh cũng là không tin. Người đọc sách đều là không tin quỷ thần, với lại bọn hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải quỷ thần. Nhưng Lý Tu Viễn lại là nhíu nhíu mày, đã không có tin tưởng cũng không có không tin. Thủy quỷ là rất không có khả năng, bởi vì dưới mắt sắc trời không có tối, thủy quỷ không có khả năng hiện lộ ra, dù sao quỷ loại là e ngại ánh nắng. Đương nhiên, một chút đạo hạnh rất cao quỷ vẫn có năng lực tại nửa ngày ẩn hiện. Ta tin tưởng vị này nhà đò nói thủy quỷ sự tình. Vương Bình lúc này nghĩa chính ngôn từ nói ra. A, quỷ thần sự tình, Vương huynh ngươi lại tin tưởng không nghi ngờ. Chu Dục kinh ngạc nói. Vương Bình cười nói, gần nhất ta nhiều đang nhìn một chút thần quỷ trí dị thư tịch, lại là tin tưởng thần quỷ là thật tồn tại. Nhà đò, ngươi chớ hoảng sợ, nếu là gặp được thủy quỷ lời nói ta có biện pháp trị. Chẳng lẽ lại Vương huynh cũng có khu quỷ bắt yêu năng lực? Hôm nay chúng ta đến là phải xem thử xem. Một cái gọi Trung Khánh Tử cười nói. Chuyện nào có đáng gì? Vương Bình chắp tay ra hiệu nói, chỉ cần một bộ tự thiếp, ta liền có thể để thủy quỷ lui tán. Bên cạnh Lý Tu Viễn hầu nghi nhìn xem hắn, cái này Vương Bình một đoạn thời gian biến hóa vẫn còn lớn, thế mà còn biết chế phục thủy quỷ, xem ra lần trước mặt nạ sự tình để cho hắn kích thích rất lớn a. Thế mà tại cái này dựa vào tú tài thời điểm còn có rảnh rỗi đi xem thần quỷ trí dị. Còn xin chư vị nhường một chút. Vương Bình giờ phút này cười cười, đi đến trước bàn, trải rộng ra trang giấy, mài mực vê bút. Đây là ta từ một quyển sách bên trên nhìn thấy biện pháp, trên sách nói phương pháp này đụng phải thủy quỷ hữu hiệu nhất. Vương Bình nhuộm mực viết liền nói, cái này thủy quỷ A kỳ thật cũng không đáng sợ, cũng là có yếu điểm, thủy quỷ nhất e ngại liền là hiệu chữ, chỉ cần ta viết hạ chữ này, ném vào trong nước, thủy quỷ lập tức bỏ chạy vô ảnh, như thế cũng liền có thể bảo đảm chúng ta bình an, chư vị các ngươi nhìn kỹ. A, lại có như thế thần kỳ. Bên cạnh mấy cái thư sinh lại gần nói. Lý Tu Viễn cũng tò mò hỏi, không biết là cái nào hiểu chữ. Nếu là có dùng, ta cũng học được. Lý Huynh, là phách lối hiêu. Vương Bình nói ra. Rất nhanh một cái to lớn hiêu chữ viết tốt, hắn thổi thổi làm bút tích, sau đó lòng tin mười phần cầm tự thiếp hướng về mặt sông ném hạ. Hô! Một trận sông gió thổi qua. Tự thiếp bị gió thổi qua, không có rơi xuống trên mặt sông phản mà rơi xuống thân thuyền bên trên, gặp nước dính ở bên trên. Vương Bình sửng sốt một chút. Vương Huynh, ngươi ném sai lệch. Bên cạnh Chu Dục nhịn không được cười nói. Ta lại viết qua một bộ. Vương Bình có chút tức giận, lại xoay người lại viết qua một cái hiêu chữ, sau đó hướng mặt sông ném đi. Lần này hắn học thông minh, không có trực tiếp ném, mà là đưa tay đem tự thiếp đặt ở trên mặt sông. Trở thành. Vương Bình lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đám người lại nhìn xem cái kia lơ lửng ở trên mặt sông cái kia hiêu chữ, trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng. Chữ viết hóa. Một người thư sinh nói ra. Thấy được. Vương Bình nói ra. Nước sông dập dờn, cái kia lơ lửng ở trên mặt sông tự thiếp bên trên hiêu chữ bị nước trôi xoát dưới, liền dán rơi mất, rốt cuộc thấy không rõ lắm chữ viết. Hiện tại hẳn không có thủy quỷ đi. Chu Dục hỏi. Vương Bình trả lời, nhưng, khả năng đi, nhà đò, ngươi lại mở thuyền thử một chút, thủy quỷ hẳn là chạy. Không mở ra được a, nay thiên tà môn, không thể lái thuyền, Tiểu Ngũ đã rơi xuống, ta cũng không muốn cũng đi theo rơi xuống. Nhà đò bị hù vội vàng cự tuyệt, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại chạm thử thuyền mái chèo. Lý Huynh, nếu không để ngươi hộ vệ thử một chút ta. Chu Dục nói ra, chúng ta cũng không thể bị một mực vây ở trên mặt sông A, dưới mắt sắc trời này không muộn, chúng ta vẫn phải về thành bên trong đi. Cũng thế, tiếp tục đợi ở chỗ này nói không chừng còn có cái gì nguy hiểm. Lý Tu Viễn cảm thấy sự tình tính nghiêm trọng. Cái kia vừa mới té xuống người chèo thuyền hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, hắn ra hiệu dưới bên cạnh một tên hộ vệ. Sau đó dặn dò, cẩn thận một chút. Hộ vệ gật đầu ứng tiếng, lúc này mới lấy thuyền mái chèo đi chèo thuyền. Dưới nước có cái gì? Hộ vệ thuyền mái chèo vừa mới luồn vào nước sông, lập tức cũng cảm giác được một cỗ cường đại sức lôi kéo từ dưới nước truyền đến. Còn tốt hộ vệ đã sớm chuẩn bị, không có bị kéo xuống, nhưng lại nhẹ buông tay, thuyền mái chèo bị trực tiếp lôi vào trong nước sông. Thủy quỷ còn tại. Nhà đò bị hù nói lắp bắp. Hộ vệ cũng là cả kinh, không dám tiếp tục chèo thuyền. Nhanh chóng từ thuyền vừa lui trở về, miễn cho không cẩn thận rơi vào trong nước đi. Vương Huynh, ngươi biện pháp này không có hiệu quả a? Chu Dục nói ra. Vương Bình ngượng ngùng cười một tiếng, rất bắt đầu ngại ngùng. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, ngươi viết một cái phách lối hiêu chữ, trong nước đồ vật không biết còn tưởng rằng ngươi đang mắng nó đâu, lúc này đoán chừng là tức giận, bất quá biện pháp của ngươi đến là nhắc nhở ta, có lẽ ta có thể viết một phong thư cùng cái này trong nước đồ vật câu thông một chút, nhìn xem nó có thể hay không cho chúng ta cho đi. Nói xong liền đi trước thư án sách viết. Lý huynh ngươi cũng tinh thông cái này thần quỷ sự tình. Chẳng lẽ muốn vẽ một chương đạo phù xua tan tà mị? Chu Dục hỏi. Ta sẽ không vẽ bừa. Lý Tu Viễn lắc đầu, chỉ là tại trên tuyên chỉ viết xuống một nhóm lời nói, sang sông gặp ngăn, có thể hay không cho đi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại tăng thêm một câu, cho chút thể diện A. Bên cạnh Chu Dục mấy vị thư sinh liếc mắt nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Không biết, thử một chút đi, có lẽ trong nước đồ vật sẽ bán ta một bộ mặt. Lý Tu Viễn nói ra, sau đó làm khô bút tích, đem trang giấy ném vào trên mặt sông. Để cho người ta kỳ quái là, chữ của hắn thiếp rơi vào trên mặt sông, đã không có bị gió thổi mở, cũng không có bị nước trôi giáng rơi, mà là giống như là một miếng ngói phiến, tựa hồ có trọng lượng, thẳng tắp hướng về dưới sông chìm xuống. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 102, Ô Giang Long Vương. Tự thiếp chìm vào trong nước sông đi về sau, hết thể tựa hồ cũng đều giống như bình thường, không có có bất kỳ biến hóa nào. Lý huynh, còn tưởng rằng ngươi hiểu được một chút khu quỷ trừ ma phủ. Chi pháp, không nghĩ tới chỉ là đơn giản thư một phong, với lại ngôn ngữ thô bỉ, thông tục không chịu nổi, trong nước nếu là thật sự có quỷ thần chiếm cứ, nhìn thấy Lý huynh chữ này thiếp sợ là không những không cho đi, ngược lại sẽ càng thêm sinh khí. Thư sinh Chu Dục gặp này không khỏi lắc đầu cười nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này cầu sinh mở đường. Cho chút thể diện. Cái này nếu là đi đến người tài năng có quỷ. Trước đó viết hiêu chữ không có hiệu quả Vương Bình giờ phút này cũng cười nói, Lý huynh à, trong nước thủy quỷ cũng sẽ không thông tình đạt lý, thủy quỷ nếu là có thể bán mặt mũi cho Lý huynh, vậy ta còn thật muốn kiến thức một chút. Cho ta cái mặt mũi. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, không nghĩ tới vị huynh đài này cũng là khôi hài người. Bên cạnh thư sinh cũng nở nụ cười. Chỉ cảm thấy cái này ngược lại sự tình về sau đến là sẽ trở thành một kiện chuyện lý thú, đáng giá ngày sau cùng cái khác thư hữu, đồng liêu chia sẻ một phen. Lý Tu Viễn lại là không quan trọng cười cười, cũng không nói thêm gì. Bất quá ngay lúc này, dừng ở trên mặt sông không nhúc nhích tí nào họa thuyền chợt chấn động mạnh một cái. Trên thuyền đám người một cái kịch liệt lay động, suýt nữa liền muốn ngã nhào trên đất, có hai cái thư sinh càng thêm không may đâm vào vẽ trên thuyền, suýt nữa không có bị đụng ngất đi. Không tốt. Khẳng định là trong nước quỷ thần nổi giận. Nhà đo dọa sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói. Lý huynh, ngươi cái kia tự thiếp kích thích quỷ thần, lần này quỷ thần sợ là muốn đem thuyền cái làm lật ra, ngươi nhìn, đây đều là ngươi làm ra. Chu Dục cũng là có chút kinh hãi, đối Lý Tu Viễn chỉ trích nói. Lý Tu Viễn không nói gì, chỉ cảm thấy trên mặt sông thổi qua tới trận kia trận gió tanh đã biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết đây là một dấu hiệu tốt mới đúng, làm sao họa thuyền lại sẽ bị đột nhiên bị va chạm nữa nha. Thiếu gia, không có sao chứ? Tiểu Điệp bị hù nắm thật chặt góc áo của hắn, khẩn trương sợ hãi nói. Đỗ Xuân Hoa không nói gì, chỉ là bất chi bất giác núp ở mình thiếu gia đằng sau. Hai cái tỷ nữ đều hù dọa, theo bản năng dựa vào bên người thiếu gia. Yên tâm, không có việc gì. Lý Tu Viễn an ủi một cái nói, thật sự là lược hơi như mày, cũng không có ý sợ hãi. Chẳng lẽ trong nước quỷ thần thật không bán mặt mũi này cho mình, chết sống đều muốn ngăn cản chiếc thuyền này. Chu Dục giờ phút này, Lý huynh, ngươi tranh thủ thời gian thư một phần, cho thấy ấy nấy, ném vào trong nước, lắng lại trong nước quỷ thần lửa giận, không phải thuyền nếu như lật ra lời nói sợ là tất cả chúng ta đều phải tao ương. Đúng vậy à, tuy nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng là đối với quỷ thần hay là không thể mất đi lòng kính sợ, Lý huynh, ngươi vẫn là cho trong nước quỷ thần nói lời xin lỗi à. Cũng có thư sinh khuyên nhủ. Lý Tu Viễn đang muốn nói cái gì, thế nhưng là chợt họa thuyền đột nhiên tại không có người huy động tình huống phía dưới bắt đầu chuyển động. Thuyền, thuyền động. Nhà đò cả kinh nói. Chỉ gặp họa thuyền phụ cận nhộn nhạo lên một mảnh gợn sóng, cả con thuyền không chút hoang mang hướng về bờ sông bên kia chạy tới. Mọi người nhất thời mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tranh này thuyền không người huy động, có hay không buồm, làm sao lại êm đẹp mình hành xử đâu. Lý Tu Viễn gặp này chợt cười nói, chư vị, xem ra ta hiện tại không cần viết xin lỗi sách vứt xuống trong nước sông lắng lại quỷ thần chi nộ, cái này trong nước quỷ thần vẫn là rất thông tình đạt lý. Bán ta mấy phần chút tình mọn, bây giờ lại là chịu chủ động cho đi, để cho chúng ta bọn người rời đi. Nhìn thấy Lý Tu Viễn cái kia không chút nào bộ dáng giật mình, chúng thư sinh trong lòng không khỏi đoán nhớ tới thật chẳng lẽ có quỷ thần nhận được Lý Tu Viễn thư, cho hắn mấy phần chút tình mọn. Mấy vị không tin quỷ thần thư sinh giờ phút này cảm thấy rất là kỳ quái. dưới mắt vấn đề này thế nhưng là so trên sách viết những cái này cố sự còn muốn tới huyền diệu. Lý Huynh, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vương Bình vội vàng chạy tới hỏi. Lý Tu Viện nói ra, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là ôm tạm thời thử một lần thái độ mà thôi. Nếu là thật sự có quỷ thần ở trên sông chiêm cứ lời nói nghĩ đến cũng sẽ không thật một mực ngăn lại đội thuyền đi. Chúng ta nếu là cho thấy ý trong nước quỷ thần khẳng định trong lòng hiểu rõ. Nói là nói như vậy, nhưng là cái này trong nước có phải thật vậy hay không có quỷ thần hắn còn không biết. Hắn vừa mới thật chỉ là thử một lần. Không nghĩ tới mình mấy phần chút tình mọn thật đúng là tốt như vậy làm, tranh này thuyền quả nhiên là bắt đầu chuyển động. Vương Quy không ý họp bình nghe vậy lúc này không biết nói cái gì cho phải, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta vừa rồi phương pháp dùng sai. Sớm biết ta cũng làm cho trong nước quỷ thần bán ta cái mặt mũi tốt, ta liền không viết yêu chữ. Cái khác mấy cái thư sinh nhìn thấy Lý Tu Viễn không nguyện ý lộ ra nguyên do, chỉ cảm thấy hắn là cố ý giấu dốt, nhưng trong lòng đều cho rằng Lý Tu Viễn khẳng định là một cái không tầm thường thư sinh. Ngay cả trong nước quỷ thần đều có thể thúc đẩy, làm sao có thể là bình thường thư sinh. Nghĩ tới đây, những này thư sinh đối Lý Tu Viễn cũng sẽ không tiếp tục ôm lòng khinh thị. Họa thuyền tại trên mặt sông chạy, ngay từ đầu tất cả mọi người vẫn là cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, dù sao tranh này thuyền thế nhưng là không người phát động. Nhưng là một lát sau về sau đám người nhưng vẫn là tiếp nhận cái mới nhìn qua này có chút hoang đường sự thật. Bất quá khi họa thuyền chạy qua trong nước thời điểm nhưng lại chợt hãm lại tốc độ, đến cuối cùng họa thuyền nhưng lại thời gian dần trôi qua ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, trước đó thuyền còn rất tốt, làm sao lập tức lại ngừng lại? Chu Dục nhẹ kêu nói. Vương Bình cũng là hiếu kỳ bốn phía nhìn nhìn, muốn xem ra một cái cho đến, hắn chợt một mặt khiếp sợ chỉ vào trong nước thầm nghĩ, chư vị mau nhìn. Trong nước sông có một đầu thật là lớn, cá lớn bơi qua. Lý Tu Viễn ngưng âm thanh nhìn lại, lập tức cả người liền ngây ngẩn cả người. Cái kia sông dưới nước ở đâu là một con cá lớn, mà là một đầu màu đen giao long, cái kia dài mười mấy trượng thân thể ở trong nước ghé qua, có thể thấy rõ ràng cái kia từng mảnh lớp vảy màu đen, cùng cái kia dưới nước hoa đung đưa lợi chảo. Mặc dù không nhìn thấy đầu thuồng luồng ở đâu, chỉ là thấy được một nửa thân thể, nhưng là không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một đầu giao. Thật tốt một đầu lớn hắc ngư. Chu Dục các loại thư sinh hoảng sợ nói. Thêm kiến thức, không nghĩ tới trên đời này còn có lớn như vậy một con cá, không biết là cái gì loài cá, thế mà có thể sinh trưởng đến lớn như vậy, chí ít lớn mấy trăm năm a. Tại những này thư sinh trong mắt, trong nước sông không có giao long, chỉ có cá lớn. Đây là bọn hắn nhục nhãn phàm thai, không nhìn thấy chân tướng. Lý Tu Viễn nhìn thấy, nhưng lại không có nói ra, hắn giờ phút này cứ thế ngay tại chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới mình một ngày kia thế mà lại trong cái thế giới này nhìn thấy một đầu sống sờ sờ giao long tại sông dưới nước bơi qua. Đây là Ô Giang Long Vương. Nhà đo gặp này vội vàng quỳ ở đầu thuyền bên trên đối đầu này đi xa cá lớn quỳ xuống dập đầu. Ô Giang Long Vương. Nguyên lai cái thế giới này đại trong nước thật sự có Long Vương. Cái này gọi màu đen giao long thuận đại giang hướng về hạ du mà đi, tại muốn biến mất thời điểm, không biết có phải hay không là chú ý tới tranh này thuyền. Vẫn là cái này Ô Giang Long Vương tùy ý mà vì, nó đột nhiên vung ra một đầu to lớn cái đuôi, đột nhiên tại trên mặt sông đập đánh một cái. Rầm rầm. Lập tức, trên mặt sông nhấc lên một cái cự đại bọt nước. Cái này bọt nước không hợp với lẽ thường, khoảng chừng gần cao hơn một trượng, hướng về họa thuyền sợ đánh tới. Long Vương gia tức giận, nhất định là thuyền của chúng ta va chạm Long Vương gia, đây là Long Vương gia muốn trừng phạt chúng ta a. Nha đò hoảng sợ kêu lên. Sóng lớn đánh tới, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Họa thuyền lập tức bị cái này sóng lớn vô trực tiếp hướng về mặt sông nghiêng ngã xuống. Thuyền muốn lật ra. Vương Bình bị hù lớn tiếng kêu lên. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 103, 8 đại vương. Sóng lớn đập đánh tới, lại muốn đánh lật họa thuyền. Lý Tu Viễn gặp một màn này lập tức liền kinh trụ. Tuy nói đây là Ô Giang Long Vương, có thể là quản lý sông vực chính thần. Nhưng phải biết trên thuyền này thế nhưng là một thuyền thư sinh, mà thư sinh đều là có nhất định mệnh cách người, mặc dù nói không chắc cao bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không phải dân nghèo bách tính có thể so. Cái này muốn đem tất cả mọi người đổ nhào rơi xuống nước, Ô Giang Long Vương thật đúng là đủ bá đạo, một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng là dưới mắt không kịp nghĩ nhiều giờ phút này họa thuyền đã oanh một tiếng lật đến tại trên mặt sông, trên thuyền tất cả mọi người ngã vào trong nước. Cứu mạng A. Các thư sinh lập tức thất kinh kêu cứu. Lý Tu Viễn cũng đi theo rơi xuống nước, bất quá hắn người tập võ, phản ứng rất nhanh, lập tức ở rơi nước sau nhanh chóng đá bay một khối bong thuyền, sau đó mang theo Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa nhảy ra ngoài. Cái khác trước mặc kệ, trước chú ý tốt người bên cạnh lại nói. Làm xong rơi xuống nước chuẩn bị, Lý Tu Viễn giờ phút này đột nhiên phát hiện mình nhảy xuống hỏa thuyền về sau vốn là rơi vào trong nước, tuy nhiên lại đột nhiên giẫm tại một khối đen nhánh trên tảng đá, cũng không có rơi xuống mặt nước đi. Trên mặt sông lúc nào có một khối đá ngầm. Soạn. Nước sông đẩy ra, một cái đầu từ đen nhánh dưới tảng đá ló ra. Thật lớn một con rùa đen. Lý Tu Viễn cả kinh nói. Lúc này mới phát hiện, chân mình dưới tảng đá kia không cái gì trong nước ngon thạch, đúng là một cái lơ lửng ở trên mặt sông rùa đen. Mình giống tại xác rùa đen bên trên, cho nên mới không có rơi xuống. Không phải rùa đen, là ba ba. Cái này con rùa thế mà miệng nói tiếng người. Rùa đen nói chuyện. Tiểu Điệp bị hù trực tiếp té bất tỉnh, may mắn Lý Tu Viễn tay mắt lanh lẹ, đưa nàng ôm lấy. Mới nói, không phải rùa đen, là ba ba. Đỗ Xuân Hoa cũng che miệng nhận lấy kinh hãi. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, tựa hồ không cảm thấy kỳ quái, hắn dù sao cũng là gặp được yêu quái không ít, Hắc Ngư Tinh, Hà Thủ Ô Tinh. Hắc Sơn Quân, dưới mắt con rùa sẽ mở miệng nói chuyện cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cái này con rùa mở miệng, đối với người bình thường mà nói vẫn là rất cái kia tiếp nhận. Ta là vùng nước này đại vương, ngươi có thể gọi ta Bát Đại Vương, mới vừa rồi là Ô Giang Long Vương xuất hành, thủy vực này đều bị phong tỏa, chỗ lấy các ngươi hỏa thuyền mới đứng tại sông bên trên không nhúc nhích được, vốn cho rằng vừa rồi ta có thể mang các ngươi thuận Ô Giang Long Vương sau vượt qua, không nghĩ tới Ô Giang Long Vương vẫn là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Không ngờ bơi qua còn muốn đổ nhào các ngươi thuyền, để cho các ngươi rơi xuống nước. Bát Đại Vương thở dài nói. Sớm biết nên các loại vị này Bá Đạo Long Vương trước đi qua lại nói. Nguyên lai là dạng này, xem ra là chúng ta nóng lòng, lần này đa tạ Bát Đại Vương ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta những người này cũng đều phải rơi vào trong nước, đến lúc đó sợ là muốn cho ăn trong nước cá. Lý Tu Viện thi cái lễ nói cảm tạ. Bát Đại Vương nói ra, ngươi thư cảo ta xem, có tử khí ở phía trên. Ngươi nhất định không phải là phạm quý nhân, giống như ngươi dạng này quý nhân không nên bị Ô Giang Long Vương đánh vào trong nước, cho nên ta mới lộ diện cứu giúp, cũng không biết hôm nay cử động sẽ không khiến cho Ô Giang Long Vương trả thù, nếu như đến lúc đó ta tao ngộ trả thù, còn xin quý nhân đừng quên hôm nay ơn đức. Cái này còn xin yên tâm, Ô Giang Long Vương nếu là thật sự đến báo thù ngươi, ngươi có thể tới tìm ta, ta nhất định che chở ngươi chu toàn. Lý Tu Viễn nói ra, ngươi là người có thành tín, ta tin tưởng ngươi. Hiện tại ta chở các ngươi sang sông A. Bát Đại Vương nói ra. Lý Tu Viễn bận bịu nói, hộ vệ của ta, còn có đồng hành bằng hữu cũng rơi xuống nước, còn xin Bát Đại Vương thi cứu. Mình không sao, nhưng không thể nào quên những người khác còn rơi ở trong nước. Cái này là chuyện nhỏ, quý nhân xin yên tâm. Bát Đại Vương nói ra. Lúc này trên mặt sông lại nổi lên mấy cái đại ba ba, mặc dù hình thể không bằng Bát Đại Vương như vậy lớn, nhưng cũng phi thường không tầm thường, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông ba ba. Sợ cũng là có đạo hạnh ba ba tinh, mấy cái này đại ba ba chui vào trong nước sông đem những này rơi xuống nước thư sinh. Còn có hộ vệ, nhà đò, cùng trên thuyền ca sĩ nữ các loại toàn bộ đều đeo lên. Bọn chúng là con cháu của ta để bọn chúng góp nhặt điểm phúc đức, cũng tốt vượt qua ngày sau kiếp nạn. Bát Đại Vương nói ra. Bát Đại Vương cùng cái khác đại ba ba con Lý Tu Viễn còn có cái khác rơi xuống nước thư sinh, nhanh chóng hướng về bên bờ và tới. Chúng thư sinh gặp một màn này, doa sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao. Mặc cho từ trong nước đại ba ba con mình đi vào bên bờ. Cập bờ về sau, Lý Tu Viễn lúc này mới ôm Tiểu Điệp, mang theo lo lắng hãi hùng, có chút nhiếp nhiếp phát run Đỗ Xuân Hoa lên bờ. Dẫm tại an tâm trên mặt đất, đám người cái này treo lấy một trái tim mới nuối lỏng. Đoán chừng đã trải qua sự tình hôm nay về sau, những người này về sau còn muốn đi thuyền lời nói đoán chừng đều sẽ ước lượng một hai, làm không tốt lần nữa một lần rơi xuống nước, nhưng liền không có vận tốt như vậy, đụng phải một cái ba ba tinh xuất thủ cứu rút. May mắn là tích đức làm việc thiện, tu tiên vấn đạo tinh quái, như là đụng phải làm ác tinh quái, chỉ sợ một thuyền người đều muốn trở thành ngư quái đồ ăn. Ta liền đưa các ngươi tới đây, Ô Giang Long Vương xuất hành là không thường gặp phải, các ngươi về sau sang sông không nhất định sẽ giống như ngày hôm nay đụng phải nó, cho nên về sau cũng không cần lo lắng quá mức. Bát Đại Vương nói ra, làm phiền Bát Đại Vương đưa tiễn. Lý Tu Viễn vẫn là vô cùng cảm kích đến. Mình cuối cùng là gặp một cái nhìn qua hòa ái hòa thân yêu quái. Bát Đại Vương nhẹ gật đầu, lúc này lại có một cái ba ba tinh con toàn thân quấn lấy cây rong, đã chết rồi người chèo thuyền lên bờ. Cái này người chèo thuyền bị Ô Giang Long Vương dưới tay cho bắt vào trong nước, cứ việc ta cứu trợ kịp thời, thế nhưng là cũng không có thể đem hắn cứu về rồi, chỉ có thể đem quyệt dập 3N cỗ thi thể này giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Bát Đại Vương nói ra, Lý Tu Viễn nhìn xem cái kia sắc mặt đã tử bạch người chèo thuyền, trong lòng kéo ra. Trước đó còn rất tốt một cái mạng thế mà vẹn vẹn chỉ là va chạm Ô Giang Long Vương xuất hành liền rơi xuống nước đã chết đi. cái này Ô Giang Long Vương cũng quá mức bá đạo chuyên hành, liền ngay cả vùng nước này Bát Đại Vương cũng đúng chi vừa kính vừa sợ, còn sợ Ô Giang Long Vương sau đó trả thù. Các ngươi hành lễ, ta cũng làm cho con cháu nhóm cho các ngươi mang tới, như vậy cáo tử. Bát Đại Vương phân phó một đám đại ba ba con mỗi người bọc hành lý bỏ vào trên bờ chỉ về sau liền có quay người trở về trong nước. Ô, rùa đen, thế mà lại nói chuyện. Vương Bình giờ phút này vừa mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Bát Đại Vương miệng nói tiếng người, run rẩy chỉ vào Bát Đại Vương nói. Không phải rùa đen, là ba ba. Bát Đại Vương quay đầu lại nói một câu, mới mang theo con cháu nhóm tiềm nhập đại trong nước. Theo một mảnh gợn sóng dập dờn, một đám đại ba ba rất nhanh liền không có tung tích. Thật sự có yêu quái a. Chu Dục cũng là bị hù nói lắp bắp. Trước đó đám người còn tại nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thế nhưng là cái này trong nháy mắt, lại là thủy quỷ, lại là Ô Giang Long Vương, lại là ba ba tinh. Đơn giản đã đến yêu quái hang ổ. Lý Tu Viện nói ra, quỷ thần tinh quái sự tình, từ xưa cũng có, hôm nay gặp gỡ cũng là không kỳ quái, chư vị nhưng được thật tốt cảm tạ một phen cái này Bát Đại Vương, nếu như không phải hắn, chúng ta lúc này còn ở trên sông vẫy vùng đâu. Là vậy, là vậy. Đám người chưa tỉnh hồn nói một câu, lại vội vàng hướng lấy đại giang chắp tay thở dài, biểu thị cảm tạ. Lý Tu Viễn nhìn xem cái kia khôi phục lại bình tĩnh mặt sông, đến là không có ở cái kia Ô Giang Long Vương bên trên suy nghĩ nhiều, ngược lại là cái này Bát Đại Vương để hắn tự hỏi. Tình nguyện bước lên đắc tội Ô Giang Long Vương phong hiểm cũng muốn cứu người. Chỉ sợ không chỉ là vì kiếm lấy công đức đơn giản như vậy a. Phàm là tất cả tinh quái muốn thành tiên thành đạo, đơn giản liền đi hai đầu đạo, hương hỏa thành thần. Tu hành thành tiên. Cái trước cần xây miếu, hiển linh, góp nhặt hương hỏa, mặc dù thành thần dễ dàng, nhưng là điểm xuất phát quá cao, rất khó khăn. Cái sau mặc dù nhập môn đơn giản một chút, nhưng là tu hành khó khăn trùng điệp, cần kinh nghiệm kiếp nạn, cho nên tinh quái tu hành đều sẽ góp nhặt công đức, tốt hóa giải kiếp nạn. Bát Đại Vương đi con đường khẳng định là cái sau. Đã là cái sau, liền nhất định không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn, vì góp nhặt công đức mà đưa tới kiếp nạn. Đây là mua bán lô vốn. Sợ là cái này Bát Đại Vương có chuyện gì giấu giếm chúng ta a? Lý Tu Viễn trong lòng không khỏi dạng này phỏng đoán nói. Bất quá, mặc kệ Bát Đại Vương có tính toán gì, hắn vẫn tương đối cảm tạ cái này ba ba tinh, chí ít đừng người chủ động làm việc thủ. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 104, trợ quỷ. A Thu. Một nhảy mũi văng lên. Một cái toàn thân ướt đẫm thư sinh bưng bít lấy thân thể có chút run rẩy. Trước đó đám người mặc dù bị Bát Đại Vương đưa lên bờ, tránh khỏi rơi sông chết đuối khả năng, nhưng bị nước sông gặp một chút, bây giờ lại trễ gió thổi qua, những này tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối nhóm liền bắt đầu có chút bị cảm, từng cái đánh lấy hắt xì. Cái này còn không phải tại mùa đông, vẫn chỉ là thu ngày mà thôi, nếu là ở mùa đông chỉ sợ là muốn xảy ra nhân mạng. Vẫn là tranh thủ thời gian về thành bên trong đi thôi, trước đó bị chậm trễ một cái. Hiện tại đã rất muộn. Lý Tu Viễn nhìn sắc trời một chút, lúc này nói ra. Chu Dục vặn lấy ướt nhẹp quần áo, nhìn xem nói, nơi này tất cả mọi người rơi xuống nước, vì cái gì chỉ có Lý Huynh không có rơi xuống nước. Liền ngay cả bên người tỷ nữ cũng không có rơi vào trong nước, đến là để cho chúng ta cực kỳ hâm mộ a. Trên thuyền tất cả mọi người ướt đẫm, cũng chỉ có Lý Tu Viễn còn có bên cạnh tỷ nữ Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa không có việc gì. Mà các nàng không có chuyện cũng là nắm Lý Tu Viễn phúc. Lý Tu Viễn nói ra, có thể là vận khí ta tốt, cho nên trong nước Bát Đại Vương lâm thời đem ta cho cứu lại, để cho ta miễn đi rơi sông nguy hiểm. Không, không nói cái này, mau mau về thành đi, chậm thêm chỉ sợ cửa thành liền muốn đóng. Vương Bình cũng toàn thân rét run nói. Đúng, kém chút quên đi đóng cửa thành sự tình. Cũng có thư sinh vua hót một cái nghĩ tới. Nhanh, nhanh thu thập một chút hành lễ, chúng ta tranh thủ thời gian về thành đi. Cái này nếu là đi về trễ, mấy người chỉ có thể ở giã ngoại hoang vu vượt qua một đêm. Đám người vội vội vàng vàng thu thập một chút hành lễ, chuẩn bị đi đường về thành. Lý Tu Viễn tự nhiên cũng là đi theo đám bọn hắn cùng nhau về thành, bất quá tại thời điểm ra đi, hắn nghĩ tới điều gì, từ hành lễ bên trong lấy ra 100-200 bạc giao cho nhà đò. Nhà đò, lần này thuyền của ngươi chìm vào trong nước sông, để ngươi tổn thất nặng nề, cái này 100 lượng liền coi như là ta đưa cho ngươi bồi thường, còn lại ngân lượng còn xin giao cho vị này người chèo thuyền người nhà, để cho người khác ít thụ một điểm tổn thất. Cái này, như vậy sao được? Nhà đò thụ sủng nhược kinh nói ra, ta sao có thể muốn vị công tử này tiền? Việc này chúng ta bao nhiêu cũng là có một ít trách nhiệm, nếu như không phải lần này du lịch, ngươi cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy, số tiền này ngươi liền thu cất đi. Lý Tu Viễn đem tiền bỏ vào thuyền này nhà trong tay, cũng không cởi ý nói nhiều, liền dẫn hộ vệ cùng bên người tỷ nữ cấp tốc rời đi. Nhà đò ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới ở phía sau quỳ xuống nói, đa tạ ân công. Lý Tu Viễn nghe vậy, khẽ lắc đầu. Thiếu gia, tiền có phải hay không cho nhiều? Trên đường, Đỗ Xuân Hoa hơi cúi đầu nhỏ giọng thì thầm nói. Vì thiếu gia nhà mình xuất thủ hào phóng cảm thấy đau lòng. Lý Tu Viễn nói ra, là nhiều một chút, nhưng người khác tổn thất cũng đại à, mất đi một cái mạng, cũng tuyệt nhà đò sinh kế. Gặp được vấn đề này chính là hai cái người ta nhận lấy liên lụy, 100 lượng đối bọn hắn tới nói rất nhiều, đối Lý gia tới nói lại không tính là gì, với lại cũng không thể chúng ta cứ như vậy phủi mông một cái gì đều mặc kệ a. Muốn xen vào cũng là bọn hắn những người kia quản, chúng ta chỉ là thuận đường lên thuyền, cũng không tới phiên thiếu gia a. Đỗ Xuân Hoa nói ra. Lý Tu Viễn cười nói, là cái này lý, thế nhưng là bọn hắn trước đó cũng là một phen hảo tâm mời chúng ta vượt sông, lại nói. Bọn hắn những này thư sinh nào có tiền bồi, cho nên cũng chỉ phải chúng ta tốn kém, xem như trả trước đó vượt sông tri ân a. Mặc dù phàm là có thể ra thư sinh người ta đều không phải là nghèo khó người ta, nhưng cũng không phải mỗi cái thư sinh người ta đều là gia đình phú quý, muốn bọn hắn xuất ra 100 lượng đến bồi thường, cái này là chuyện không thể nào. Mấy vị thư sinh cũng nhìn được Lý Tu Viễn bồi thường tiền cho nhà đỏ, lúc này đều có chút rất không có ý tứ. Nhất là cầm đầu cái kia Cố Chu Dục càng là có chút đỏ mặt. Nói cho cùng lần này du lịch là hắn tổ chức, bây giờ xảy ra chuyện bao nhiêu là có trách nhiệm. Hắn không có biểu thị, ngược lại là Lý Tu Viễn giúp hắn giải quyết tốt hậu quả bồi thường, cái này khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ. Có chút không còn mặt mũi đối Lý Tu Viễn. Bởi vì chuyện này, đám người trên đường rất ít nói, chỉ là vùi đầu đi đường. Bất quá những này thư sinh khi thật là có chút người yếu, ngâm nước sông liền đánh lên hát xì, dưới mắt biết rõ quá muộn cửa thành sẽ quan, lúc này còn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nghỉ chân một chút. Đến là liên lụy Lý Tu Viễn chỉ có thể bồi lấy bọn hắn. Nếu không phải là bởi vì đạo nghĩa bên trên không qua được, hắn thật muốn hất ra bọn hắn, một người về thành. Cái này khẽ kéo riêng, sắc trời coi như tối xuống. Không được, nghỉ chân một chút đi, ta thật sự là đi không được rồi. Chu Dục thở hổn hển thở khí thô, nhịn không được dừng bước. Cái khác thư sinh cũng không khá hơn chút nào, từng cái chỉ cảm thấy vừa mệt lại mệt, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đến là Vương Bình cước lực còn có thể. Đi đến bây giờ còn không có hô mệt mỏi. Về phần Lý Tu Viễn tự nhiên là không có vấn đề, trên đường đi bước chân như bay, còn đeo trước đó bị dọa ngất đi tiểu điệp, nếu như không phải là vì chờ bọn hắn, lúc này đã tiến vào thành. Không phải đâu, lại nghỉ, trước đó không phải nghỉ qua a. Hắn khoe miệng giật một cái nói ra. Lần thứ nhất, cảm giác thư sinh này là phiền toái như vậy. Lý Huynh, ngươi không có rơi xuống nước tự nhiên không có vấn đề, chúng ta rơi xuống nước, lại bị gió lạnh thổi tới. Thân thể khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chu Dục nói ra. À, các ngươi nhìn, bên kia đèn đuốc sáng trưng, tựa như là một chỗ chợ đêm, chúng ta sao không đi chợ đêm nơi đó đổi một thân khô mát quần áo, thuê mấy cỗ xe ngựa đưa chúng ta về thành. Chợ, cái kia gọi Trung Khánh từ thư sinh chỉ vào cách đó không xa kinh hỉ nói. Chợ đêm. Quách Bác thành phụ cận có chợ đêm A. Lý Tu Viện thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cái kia giữa núi rừng hoàn toàn chính xác không biết vì sao có đèn lồng ánh lửa. Nhưng lại không nhìn thấy có bất kỳ chợ đêm dáng vẻ. Đến lúc đó mơ hồ ở giữa có vài bóng người hướng về cái hướng kia phiêu phiêu đãng đãng mà đi. Xuân Hoa, nơi đó ngươi nhìn thấy cái gì? Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày, chỉ vào cái hướng kia nói. Đỗ Xuân Hoa liếc nhìn, nhỏ giọng trả lời, thiếu gia, nơi đó thật là có một cái chợ đêm, rất náo nhiệt đâu, thật nhiều đèn lồng, bày trải, trong thành này liền là trong thành, so trong thôn náo nhiệt nhiều, vừa mới đến tối liền có chợ đêm. Lý Tu Viễn nghe được Đỗ Xuân Hoa kiểu nói này, lúc này trong lòng run lên. Mình nhìn thấy cùng bọn hắn nhìn thấy khác biệt to lớn như thế. Không hề nghi ngờ, cái kia cái gọi là chợ đêm có vấn đề, bởi vì chính mình con mắt sẽ không bị giả tượng mê hoặc, thấy cái gì chính là cái gì, nhưng là người bình thường con mắt sẽ bị mê hoặc, cho nên nhìn thấy đồ vật thường thường không nhất định là thật. Trong mắt bọn họ đêm đó thị, sợ không phải cái gì chợ đêm, có thể là chợ quỷ. Dã quỷ hội tụ phiên chợ. Đi đi đi. Vừa vặn tối nay sắc trời đã tối, chúng ta liền đi đó cũng là du lịch một phen, sáng sớm ngày mai lại về thành đi. Chu Dục gặp tới đó có chợ đêm lúc này vui vẻ nói, cũng đang đi một đoạn đường, đi mệt. Cùng đi, cùng đi. Mấy cái mệt mỏi không được thư sinh vội vàng phụ hòa nói. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, mở miệng khuyên nói, cái này dã ngoại hoang vu tốt như vậy quả nhiên sẽ có chợ đêm, sợ là có vấn đề, chư vị vẫn là chớ đi, mau chóng đi đường về thành A. Lý Huynh. Ngươi cũng cẩn thận quá mức đi, khoảng cách này trong thành cũng không có nhiều đường, có chợ đêm ở đây có cái gì kỳ quái, đã gặp được, Lý Huynh sao không cùng chúng ta cùng nhau tiến đến, cũng tốt du ngoạn một phen. Chu Dục nói ra. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, ta về thành bên trong có việc, liền không bồi chư vị tiến đến. Mặc dù hắn không sợ quỷ, mà là cũng không cần thiết nhàm chán đến bồi những này thư sinh đi dạo chợ quỷ. Trong mắt của hắn không nhìn thấy phiên chợ, chỉ có thấy được sơn lâm, quỷ hỏa, quỷ ảnh. Thử hỏi một cái bình thường làm sao lại hướng loại địa phương kia chui. Đã Lý huynh còn có việc, vậy chúng ta liền không cần mời, liền như vậy phân biệt, ngày khác trở lại trong thành đi về sau lại đi tiếp Lý huynh. Chu Dục nói ra. Cũng tốt, cái kia chư vị cẩn thận. Lý Tu Viện nói ra, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở chư vị một câu, cái này sơn giã ở giữa xuất hiện phiên chợ rất không có khả năng, ta cảm thấy xuất hiện chợ quỷ cơ hội đến là lớn hơn một chút. Chợ quỷ. Đám người ngây ra một lúc. Chợt có thư sinh phốc phốc cười nói, Lý huynh là thần quỷ dị trí thư tịch đã thấy nhiều đi, nếu là thật sự có chợ quỷ lời nói ta còn thực sự muốn đi nhìn một cái chợ quỷ là cái dạng gì. Chợ quỷ. Thú vị, ta cũng chưa từng gặp qua chợ quỷ, vừa vặn đi xem một chút. Chu Dục cũng là một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Cùng đi, cùng đi. Cái khác thư sinh cũng nói. Nhìn bộ dáng rất có vài phần nhiều người gan lớn hương vị ở bên trong. Lý Tu Viện thuyết phục một phen ngược lại bị cho cười, không khỏi lắc đầu, nói ra, chư vị cáo tử. Nói xong, cũng không tiếp tục làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, liền dẫn hộ vệ tỷ nữ rời đi. Chính mình cũng đã điểm phá là chợ quỷ, còn muốn đi, quả nhiên là du mục đầu. Bất quá hắn còn chưa đi bao xa. Chợt Vương Bình đuổi theo, Lý huynh, chờ đã, chờ ta một chút. Vương Bình, ngươi không phải cùng bọn hắn đi phiên chợ đến sao? Chạy thế nào trở về? Lý Tu Viễn nói ra. Vương Bình lúc này nhìn một chút chung quanh, đè ép thanh âm nói, Lý huynh, ngươi thành thật cùng ta nói, chỗ kia thật là chợ quỷ a. 89/10, cho dù không phải chợ quỷ, cũng là dã quỷ tụ hội, tóm lại không phải địa phương tốt gì. Lý Tu Viễn nói ra, nếu như ngươi không muốn giống như lần trước tại vũng bùn bên trong lan lộn, tốt nhất là đừng đi. Vương Bình giật mình, không khỏi nghĩ đến ngày đó tại bỏ hoang dịch trạm bên trong gặp phải cái kia chóc ra ác quỷ, toàn thân liền dùng mình một cái. Vương Minh, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau tới, chớ có để cho chúng ta đợi thật lâu. Chu Dục thanh âm từ phía sau vang lên. Ta đột nhiên vang lên một điểm việc gấp, không, không đi. Vương Bình vội vàng trả lời. Hiện tại hắn nghe tới đó là chợ quỷ, nơi nào còn dám đi. Câu đánh giá 9/10 cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 105, đáp lời. Lý huynh, thật sự có chợ quỷ. Ân, cái này hiển nhiên, người có phiên chợ, quỷ tự nhiên cũng có phiên chợ. Chu Dục bọn người nếu như đi chợ quỷ không có nguy hiểm a? Sẽ không, nơi này khoảng cách Quách Bắc Thành không xa, nội thành lại có thành Hoàng Quỷ Sai, bọn họ đều là thư sinh, mệnh cách không tầm thường, chết là sẽ không chết, sợ là không thể thiếu hao tổn một chút dương khí. Trên đường, Vương Bình vừa đi, một bên hỏi thăm chợ quỷ sự tình, bị hù đầu đều co lại. Đại thiếu gia, nói không có sai, những sách kia sinh hoàn toàn chính xác sẽ không chết, chỉ sợ ít không được bị mấy cái phong tao nữ quỷ coi trọng, bị nghiền ép một đêm, những cái này nữ quỷ nhưng thích nhất thư sinh dương khí, một ngụm dương khí địch nổi bình thường người 10 ngụm, bởi vì thư sinh dương khí bên trong mang theo văn khí, đối quỷ hồn rất có ích lợi. Nói rất hay tốt, đột nhiên nhiều thanh âm của một nam tử. Ai, ai vậy? Vương Bình bị hù kém chút nhảy dựng lên. Cái này dưới mắt trời đều đã đen, đi trên đường đột nhiên nghe được một cái thanh âm khác đáp lời, há không dọa người. Lúc này một cái đèn lồng từ phía trước nhanh chóng tới gần, trước đó còn cách rất xa, không có mất một lúc liền nhích tới gần, tốc độ có chút nhanh quỷ dị, với lại chỉ thấy đèn lồng tại trong đêm tối nhưng không thấy đèn lồng người phía sau, đợi đến tới gần về sau mọi người mới trông thấy một người mặc sai dịch phục thị nam tử treo yêu đao, đâm đầu đi tới. Lý Tu Viễn lập tức liền ngửi thấy một cỗ cho giấy, hương hỏa hương vị, lúc này liền hiểu đây là một cái quỷ sai. Nếu như chỉ có cho giấy vị không có hương hỏa vị lời nói cái kia chính là phổ thông quỷ. À, ngươi không phải tại cái kia mặt xanh ra hỏa thủ hạ người hầu à, tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhận ra cái này quỷ sai, mở miệng nói. Lúc trước Vọng Xuyên Sơn thời điểm mình còn nhớ rõ cái này quỷ sai bị trong núi chó săn cắn đứt chân, còn là mình một nén nhang bó đuốc hắn quỷ thân tu bổ lại. Quỷ sai cười nói. Đại thiếu gia trí nhớ tốt, bất quá hôm nay tiểu nhân không người hầu, thả giả, đúng lúc quần áo trên người phá, cho nên đi trước mặt phiên chợ bên trong mua mấy bộ, đại thiếu gia đây là muốn đi trong thành A. Là muốn đi trong thành, vừa vặn hỏi ngươi chút chuyện, hiện tại thành này cửa đóng không có. Lý Tu Viễn hỏi. Quỷ sai nói, đã đóng, bất quá đại thiếu gia muốn đi trong thành lời nói, cái kia gác đêm láo tốt cùng ta có giao tình, tiểu nhân có thể cho hắn hỗ trợ mở cửa. Nói xong. Hắn đối bên cạnh bóng cây xì xào bàn tán vài câu, nghe không hiểu tại kể một ít cái gì. Đây là quỷ vực, người bình thường đương nhiên nghe không hiểu. Nhưng là theo cái này quỷ sai nói xong, bóng cây chi bên trong một bóng người hóa thành một trận âm phong thổi đi, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa. Tiểu nhân đã sai người đi tiện thể nhắn, chắc chắn chờ đại thiếu gia đi đến cửa thành thời điểm, cửa thành liền đã mở. Quỷ sai nói ra, ngươi đây chính là giúp ta một cái không nhỏ bận điệu, vấn đề này ta nhớ kỹ, ngày khác sẽ có đáp tạ. Lý Tu Viễn nói ra, quỷ sai trong lúc nhất thời có chút mừng rỡ, lại nhiệt tình nói, đại thiếu gia cái này tối như bưng đi đường ban đêm chỉ sợ không tốt ta, đèn này lồng đại thiếu gia ngươi cầm, cũng tốt có chút ánh sáng, miễn cho trên đường đẩy ta chân. Nói xong đem đèn lồng đưa tới. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy. Cái kia tiểu nhân liền cáo tử. Quỷ sai chắp tay thi cái lễ, liền nhanh chân rời đi. Lý Tu Viễn gặp nó rời đi, mới dẫn theo đèn lồng tiếp tục đi đường. Lý Huynh, người kia đến cùng là người hay quỷ a, đi đường nào vậy đều không có tiếng bước chân a. Vương Bình khẩn trương không thôi mà hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, ngươi mới nói hắn không có tiếng bước chân, khẳng định là quỷ, không phải đã trễ thế như vậy, ai còn sẽ dẫn theo đèn lồng đi một mình trên đường a, không tin ngươi nhìn đèn này lồng bên trên viết chữ gì. Vương Bình hướng đèn lồng bên trên nhìn một chút, lập tức bị hù kém chút té xỉu trên đất. Cái kia đèn lồng bên trên đèn đuốc không biết lúc nào biến thành xanh mơn mởn quỷ hỏa, với lại trọng yếu nhất chính là đèn lồng trên giấy viết hai cái chữ to thành hoàng. Phải biết trước đó đèn lồng cũng không phải xanh mơn mởn quỷ hỏa. Phía trên cũng không có thành hoàng hai chữ. Nếu là quỷ, cái kia vừa rồi quỷ đi nói mua quần áo, không hề nghi ngờ phía trước liền là chợ quỷ. Vương Bình bị hù chân đều mềm nhũn, mình làm sao xui xẻo như vậy, qua sông có thể gặp yêu yêu quái, đi đường có thể đụng tới quỷ. Đi. Lý Tu Viễn nói ra. Lý Huynh, chân đang đánh run, đi không được rồi. Vương Bình nói ra. Lý Tu Viễn lắc đầu đối hộ vệ nói, các ngươi còn có sức lực à. Lưng một cái Vương Bình đi, bất quá ta nói à, ngươi cũng không phải lần đầu tiên gặp được quỷ, còn như vậy đại kinh tiểu quái. Vương Bình khóc không ra nước mắt nói, thứ này không là gặp qua liền không sợ, ngược lại gặp một lần lần tiếp theo càng sợ, ta hiện tại có chút bội phục Lý Huynh, chẳng những không sợ quỷ thần, còn dám cùng quỷ thần nói chuyện phiếm, ngay cả quỷ đèn lồng cũng dám tiếp. Ta cảm thấy quỷ hẳn là sợ người, người không nên sợ quỷ. Lý Tu Viễn nói ra, không nói, đi đường A. Hộ vệ bên cạnh ứng tiếng trực tiếp đem đi không được đường Vương Bình cong lên. Vừa đi mấy bước thời điểm, Lý Tu Viễn lại cảm thấy Đỗ Xuân Hoa cũng là toàn thân run rẩy ôm cánh tay của mình, bị hù toàn thân có chút run rẩy. Làm sao, ngươi cũng sợ? Lý Tu Viễn trêu ghẹo nói. Ân. Đỗ Xuân Hoa nhỏ giọng thì thầm ứng tiếng, hiển nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Chuyện của tê. Ui nẹt trái tim đen đu ám cũng may Đỗ Xuân Hoa so Vương Bình gan lớn một chút, không có bị hù đi không được đường. Lý Tu Viễn an ủi vài câu về sau, liền dần dần khôi phục lại. Sau một lát, mọi người tới cửa thành. Quả nhiên, một cái lao tốt đã len lén mở ra cửa thành, chờ lấy Lý Tu Viễn bọn người tiến đến. Trong thành này phòng giữ thật đúng là thư giãn, một cái trước lao tốt đều có thể mở cửa thành ra. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Là Lý Công Tử A. Lao tốt hỏi một tiếng. Lý Tu Viễn gật đầu nói, tại hạ Lý Tu Viễn, đa tạ ngươi tạo thuận lợi, không phải tối nay chúng ta những người này cần phải ở ngoài thành vượt qua. Ha ha, không có việc gì, cái này là chuyện nhỏ, Lý Công Tử khách khí. Lao tốt có chút thụ sủng nhược kinh vội vàng đáp lễ lại. Đây là quỷ sai đèn lồng, ngươi lại cầm, chờ một lúc làm phiền ngươi trả lại quỷ sai. Lý Tu Viễn đem đèn lồng trả trở về, lại kín đáo đưa cho hắn 10 lượng bạc. Lao tốt cũng là láo cá người, sờ đến bạc cũng không trì hoãn, thuận tay liền tiếp nhận, sau đó cười càng nhiệt tình. Về sau Lý Công Tử có cái gì chỗ cần hỗ trợ phân phó một tiếng, trong thành này sự tình không có ta không biết. Nhất định, đến lúc đó nếu là có cần hỗ trợ địa phương lại làm phiền ngươi. Lý Tu Viễn nói ra. Lý Công Tử khách khí. Lao tốt trả lời. Một phen khách sáo, về sau Lý Tu Viễn bọn người liền vào thành. Chúng ta Lý ra trong thành tòa nhà không có biến động A. Trên đường, Lý Tu Viễn hỏi bên cạnh một tên hộ vệ nói. Hộ vệ trả lời, không có biến động, còn lúc trước cái kia, Lao ra trước đó đã phân phó người quản lý tốt, liền chờ đại thiếu gia đến trong thành đặt chân. Vậy là tốt rồi. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Lý ra điền sản ruộng đất, bất động sản vô số. Trong thành này tự nhiên cũng có Lý gia sản nghiệp, chỉ là không bằng Quách Bắc huyện như vậy khổng lồ mà thôi. Lần này nhờ có Lý Huynh đề điểm, để cho ta lại miễn bị nữ quỷ dây dưa nỗi khổ, bất quá dưới mắt sắc trời đã rất muộn, ta liền không đã quấy rầy Lý Huynh nghỉ ngơi, xin được cáo lui trước, ngày khác lại mời Lý Huynh uống rượu. Vương Bình giờ phút này chắp tay nói. Vậy liền ngày khác gặp lại. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Trước mặt mệ vị bằng hữu kia còn xin dừng bước. Chật, ngay tại Lý Tu Viễn chuẩn bị cùng Vương Bình chuẩn bị UL24N riêng phần mình đi về nghỉ thời điểm, sau lưng một thanh âm vang lên. Đã thấy một người mặc đạo bào đạo sĩ đi nhanh tới. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 106, bán phủ. Lúc đầu cáo biệt Vương Bình, chuẩn bị đi về nghỉ thời điểm, đã thấy đến một đạo nhân đột nhiên bước nhanh đi tới, hô một câu dừng bước. Lý Tu Viễn ngơ ngác một chút, lúc này tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy đạo nhân kia người mặc một bộ đạo bào màu xanh, tóc hai bù xù, rất có vài phần phóng đãng không bị trói buộc ý tứ, bất quá đây không phải trọng điểm là người đạo nhân này đỉnh đầu ở giữa là trọc, lộ ra ánh sáng đầu. Gặp qua đạo trưởng, Vương Bình nhìn thấy người đạo nhân này lúc này thi cái lễ. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua cái này đầu trọc đạo trưởng, bởi vì con tiểu điệp, không tiện thi lễ, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai vị thư sinh còn xin dừng bước, bần đạo có một câu không biết có nên nói hay không. Cái này trọc đạo nhân đáp lễ lại, mở miệng nói ra. Không biết đạo trưởng có chuyện gì. Lý Tu Viễn nói ra. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, không thể nhất coi nhẹ liền là đạo sĩ. Cái thế giới này đạo sĩ cũng không phải đánh lấy đạo sĩ cờ hiệu lừa đảo, mà là có thật người có bản lĩnh. Không có bản lãnh cũng không dám tự xưng là đạo sĩ. Trọc đạo nhân nhìn một chút Lý Tu Viễn, lại nhìn một chút Vương Bình, còn có bên cạnh Đỗ Xuân Hoa, cùng sau lưng hai tên hộ vệ một chút, sau đó mở miệng cười nói, vừa mới nhìn thấy chư vị về muộn, bần đạo hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lại là muốn cho mấy vị một lời nhắc nhở, mấy vị có lẽ không biết mình tình huống đi, các ngươi mấy vị trên thân lây dính quỷ khí, chỉ sợ đêm nay trên đường tới gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Lý Tu Viễn thần sắc giật giật. Người đạo nhân này quả nhiên là thật có mấy phần bản sự, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhóm người mình trên thân nhiễm quỷ khí. Vương Bình lập tức kinh hãi, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân nói, đạo trưởng thật là thần nhân A, vừa mới vãn sinh ở trên đường trở về, bởi vì sắc trời quá muộn nguyên nhân, đi ngang qua một cái phiên chợ, nghe Lý Huynh nói đó là một cái chợ quỷ, mà lại trên đường trở về còn đụng phải một cái quan sai phục sức nam tử, ta hoài nghi nam tử kia là quỷ sai, hôm nay bị đạo trưởng điểm phá, ta lúc này mới vững tin. Mình thật là gặp quỷ. Câu chọc đường người cười nói, các ngươi vận khí không tệ, kịp thời cảm thấy đi qua, phát hiện đó là chợ quỷ, may mắn các ngươi không có đi, phải biết cái kia chợ quỷ bên trong không biết trà trộn lấy bao nhiêu đoan hồn lệ quỷ, các ngươi nếu là đi, chính là không chết chỉ sợ cũng muốn lột ra, về phần cái kia quỷ sai, nghĩ đến chỉ là đường tắt đi ngang qua, không quan trọng. Đạo trưởng nói rất đúng. Vương Bình khách khách khí khí thi cái lê nói. Lý Tu Viễn cũng nói, đạo trưởng, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ chú ý, về sau kẹt 8 ý tất nhiên ít đi đường ban đêm, miễn cho gặp lại quỷ quái. Đối với người đạo trưởng này hảo tâm nhắc nhở, hắn vẫn có chút cảm kích. Vương Bình cũng là liên tục gật đầu, cảm kích một phen. Bất quá cái này chọc đạo nhân nhưng lại mở miệng nói, mấy vị mặc dù lần này vô sự, nhưng là ngày sau khó đảm bảo sẽ không lại gặp được. Các ngươi trên thân đã lây dính quỷ khí, chỉ sợ ban đêm liền sẽ có lệ quỷ tìm tới cửa gây bất lợi cho các ngươi. Nói, đạo trưởng, cái này, là thật à? Ban đêm thật sẽ có lệ quỷ tìm tới cửa. Vương Bình thật vất vả khôi phục như cũ sắc mặt trong nháy mắt liền dọa trợn nhìn. Trọc đạo nhân gật đầu nói, lấy bần đạo phỏng đoán, 89 phần 10 sẽ đến, lệ quỷ trên người các ngươi lưu lại khí tức, liền đợi buổi tối các ngươi chìm vào giấc ngủ về sau đến đây tìm các ngươi, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị lệ quỷ cuốn thân, kẻ nhẹ, mỗi ngày bị quỷ ép thân, ác mộng liên tục, kẻ nặng. Chỉ sợ có mất mạng chi lo. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy. Vương Bình bị hù giữ chặt chọc đường tay của người, còn xin đạo trưởng cứu ta. Chọc đạo nhân cười gật đầu nói, dễ nói, bần đạo đã gặp được đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói xong từ trong tay háo móc ra hai tờ linh phủ, một chương đùa vàng, một chương tử phủ. Bần đạo nơi này có hai tấm khu quỷ trừ yêu đạo phủ, màu tím nhất linh nghiệm, có thể bảo vệ cả đời không lo, màu vàng phải kém rất nhiều, chỉ có thể bảo đảm một tháng không lo, không biết mấy vị là muốn đùa vàng, vẫn là tử phủ. Tử phù có thể bảo đảm cả đời không lo, tự nhiên là tử phù. Vương Bình không chút nghĩ ngợi nói ra. Hắn là gặp quỷ gặp sợ. Trước đó giã ngoại hoang vu gặp một cái mặt nạ quỷ, vượt sông thời điểm lại gặp con rùa tinh, trở về thời điểm còn gặp được quỷ sai. Đối với hắn loại này trời sinh sợ quỷ người mà nói cái này tử phù không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chọc đường người nói, ngươi thật sự là rất có thấy xa người, tử phù có thể bảo đảm cả đời không lo, nếu là tùy thân mang theo. Ngày sau có thể tránh cho hết thể yêu ma quỷ quái, hộ đến một thân bình an. Lý Tu Viễn không nói gì, nghe đến đó, hắn chỉ là nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này chọc đạo nhân tựa hồ có ý khác, với lại miệng đầy nạ pháo. Nào có thể bảo đảm cả đời phù, đó là gạt người, cái này tử phù cường đại tới đâu cũng là giấy làm, dù cho là có đạo nhà pháp lực ở phía trên thế nhưng là qua cái mấy năm vài chục năm cũng sẽ mục nát, mất đi linh tính. Chỉ có ngọc thạch chế tác ngọc phù mới có thể giữ được mấy chục năm, nhưng mấy chục năm về sau cũng sẽ pháp lực tiêu hao sạch sẽ, trở thành phế phẩm. Cho nên nghe được người đạo nhân này nói tử phù có thể bảo đảm cả đời, hắn liền biết đây là một câu lời nói dối, lời nói xuông. Xem ra người đạo nhân này là có ý khác, không là thuần túy đi ngang qua muốn nhắc nhở chúng ta gặp quỷ sự tình. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, lại xem hắn đến cùng có ý đồ gì. Hắn cũng không có đi đánh gãy người đạo nhân này, chỉ muốn nhìn một chút người đạo nhân này đến cùng là ý định quỷ quái gì. Vương Bình nghe lại là liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi nói ra, đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, vãn sinh gần nhất thường xuyên gặp được quỷ quái, cho tới ngày nhớ đêm mong, thường xuyên trong mộng bừng tỉnh. Hôm nay gặp được đạo trưởng thật sự là vãn sinh chi phúc, đạo trưởng từ bi, ban thưởng pháp phù, vãn sinh vô cùng cảm kích. Vừa nói vừa rất cung kính xoay người làm một cái đại lễ. Trọng đạo nhân nhẹ gật đầu cười nói, người ta hữu duyên, bần đạo đến là muốn đem cùng tử phù đưa cho ngươi, thay vào đó tử phù luyện chế đúng là không dễ, cần rất nhiều tốn hao mới có thể luyện chế thành công. Bần đạo tu hành đến nay cũng chỉ là luyện chế ra giải rác vài chương mà thôi, mỗi tấm không khỏi là bị quan to hiển quý trọng kim cầu đi. Nhớ kỹ bên trên một chương tử phù, là bản địa sở ra lão ra mua đi, bỏ ra trọn vẹn 1.000 lượng bạch ngân đâu. A, cái này, như vậy quý. Vương Bình bị cái giá tiền này có chút hù dọa. Lý Tu Viễn lập tức bừng tỉnh, minh bạch cái này chọc đạo nhân ý đồ. Tình cảm là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, buôn bán trong tay mình đạo phù A. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi cười lắc đầu. Cái này nghiệp vụ năng lực đủ mạnh đó A, nhìn đúng mình cùng Vương trên đường bằng gặp quỷ. Cho nên chuyên môn ngăn đón mình đến buôn bán đạo phù. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì đáng đến xấu hổ sự tình, đạo sĩ bán phù là chuyện rất bình thường, dù sao đạo sĩ cũng là người, cũng muốn dùng tiền tài, số tiền này tài không có khả năng chống rông biến đến ra, tự nhiên là muốn thông qua bình thường thủ đoạn thu hoạch. Mà bán phù liền là đạo sĩ bình thường kiếm tiền thủ đoạn. Đạo trưởng vừa rồi nhắc nhở tại hạ ở chỗ này cảm ơn qua, bất quá đạo phù này tại hạ là không cần dùng, liền không làm cho đạo trưởng tốn kém. Lý Tu Viễn vừa cười vừa nói. Mặc dù nhưng người đạo trưởng này nói rất động tâm, một chương phù có thể bảo đảm cả một đời. Cũng đừng nói giả, liền là thật, Lý Tu Viễn cũng không dùng được, hắn tự thân liền là thần quỷ không gần, chu tà lui tránh. Trọng đạo nhân nhìn thấy Lý Tu Viễn điểm phá ý đồ của mình, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng hắn lại bất động thanh sắc nhìn một chút bên cạnh Vương Bình. Lý công tử, ngươi nếu không bên trên, ta cần dùng đến A. Vương Bình quả nhiên là động tâm, gấp vội vàng nói, đạo trưởng. Chỉ là ngươi cái này tử phụ thật sự là quá mắc, có thể hay không rẻ hơn một chút. Chọc đưa người cười nói, bần đạo đưa phù nhìn chính là tâm tình cùng duyên phận, cái kia sở ra lão ra là bản địa hào cường, bần đạo tự nhiên là muốn bao nhiêu thu hắn điểm vàng bạc, sở ra gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu điểm ấy vàng bạc, bất quá hôm nay ngươi cùng bần đạo hữu duyên, với lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cái này tử phụ bần đạo liền rẻ hơn một chút. Nói xong, trầm ngâm một chút mở miệng nói, liền thu ngươi 100 lượng bạch ngân a. 100 lượng. Nghe được giá tiền này, Vương Bình lập tức cười khổ nói, đạo trưởng cái này linh phù vãn sinh là không mua nổi, vãn sinh trên thân liền 10 mấy lượng bạc. Ân, cái này không có biện pháp, đây đã là bần đạo giá tiền thấp nhất, không thể lại thấp, không phải bần đạo sẽ phải bỏ tiền ra đi ra, bất quá ngươi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vị công tử này có lẽ trên người tiền bạc không ít, không biết vị công tử này có nguyện ý hay không giúp thôn một hai. Trong đạo nhân ánh mắt lại chuyển qua Lý Tu Viễn trên thân. Tình cảm. Người đạo nhân này mục đích thực sự còn là mình. Lý Tu Viễn khỏe miệng có chút co lại, hắn làm sao biết trên người mình có tiền. Chẳng lẽ mình nhìn qua tựa như là một cái thổ hào A, mình rất điệu thấp đó A. Vương Bình giờ phút này nhãn tình sáng lên, gấp vội vàng nắm được tay của hắn nói, Lý Huynh, còn xin cho ta mượn 100 lượng bạch ngân, ngày sau ta lại trả lại. Hắn biết, Lý Tu Viễn thế nhưng là Quách Bắc huyện nổi danh thổ hào, trên thân không thiếu tiền bạc, trước đó bồi thường cái kia nhà đỏ đều bồi thường 100 lượng bạch ngân. Vương Minh, phù này là thật là giả còn không biết đâu, nếu là 100 lượng bạch ngân mua được một chương giả phù, đây chẳng phải là lãng phí tiền tài a? Lý Tu Viễn nhắc nhở, nếu như phù này là thật, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt, mượn ngươi 100 lượng bạch ngân lại như thế nào? 100 lượng mua một chương có thể khu quỷ tránh yêu phù vẫn là không tính thua thiệt. Bị Lý Tu Viễn một nhắc nhở, Vương Bình lập tức có chút giật mình tỉnh lại, đúng vậy a, cái này 100 lượng mua một chương đạo phù nếu như là giả đâu? Đây chẳng phải là trắng mất không 100 lượng bạch ngân. Thân là người đọc sách Vương Bình mặc dù không quá tinh thông cái này nhân tình thế sự, nhưng đã có thể thi đến đồng sinh, tham gia tú tài khảo thí vậy dĩ nhiên không phải ngu dốt người. Lập tức, Vương Bình có chút hồ nghi nhìn xem Trọc đạo nhân. Trọc đạo nhân giờ phút này có chút thẹn quá hóa giận, tương đạo phù thu vào, các ngươi hai cái thư sinh khẩu xuất cùng ngôn, lại nói xấu bần đạo là lừa đảo, bần đạo cũng không quản các ngươi tự cầu phúc đi, như là buổi tối có lệ quỷ tìm tới cửa, đừng trách bần đạo không có nhắc nhở ngươi. Nói xong trùng điệp hất lên ống tay áo sau đó rời đi. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 107, quỷ áp sàng. Người đạo nhân này lòng tự trọng mạnh như vậy. Bất quá là nho nhỏ hoài nghi một cái mà thôi, liền bị tức giận bỏ đi. So sư phụ mình tâm tính nhưng kém nhiều. Lý Tu Viễn nhìn thấy người đạo nhân này rời đi, trong lòng không khỏi đánh giá thấp. Nghĩ đến sư phụ của mình, hắn lúc này mới phát hiện đồng dạng là đạo sĩ, sư phụ của mình tính tình liền tốt không lời nói, mặc dù cũng sẽ chửi ầm lên, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh khí. Bởi vì người tu đạo kiêng kỵ nhất liền là lửa giận cùng một chỗ, âm hồn như vào lăn dầu, không thương tổn thân cũng thương hồn, đảm tu vi thế nào tinh tiến. Xem ra cái này chọc đạo nhân tâm tính tu hành không tới nơi tới chốn a. Lý Tu Viễn lắc đầu cười một tiếng sau đó lại nói, Vương huynh, xem ra cái này linh phủ là mua không thành công, vẫn là an tâm đi 5ZLG về đút cờ lờ về nghỉ ngơi đi. Nói cũng đúng. Vương Bình nói ra, sau đó chắp tay nói, cái kia Lý huynh, tại hạ cáo tử. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, hai người lúc này mới như vậy phân biệt, ai về nhà nấy đi. Thiếu gia, linh phủ kia nghe vào rất không tệ, có thể bảo đảm cả một đời bình an, thiếu gia vì cái gì không mua một chương đâu. Đỗ Xuân Hoa lúc này nhỏ giọng nói ra, nếu như không phải nô tỳ không có tiền, nô tỳ cũng muốn mua. Lý Tu Viễn cười nói, trước đó ta còn có chút muốn mua ý tứ, mình không dùng được cũng có thể đưa người à, nhưng là đạo nhân kia nghe được ta nói là giả phù về sau lập tức liền nổi giận đùng đùng rời đi, trong lòng sợ là có quỷ, ta coi lấy cái này linh phù hơn phân nửa cũng là có vấn đề, linh hay không linh không nói trước, ít nhất là không đáng 100 lượng bạch ngân, nếu như ngươi có tiền. Hiện tại ngươi liền bị lừa gạt trở thành một người nghèo rất mồng tơi. Nói xong hắn tại Đỗ Xuân Hoa chán bên trên điểm một cái. Đỗ Xuân Hoa khuôn mặt đỏ lên, rất không có ý tứ, chỉ cảm thấy mình sơn giã thôn phụ không kiến thức, kém chút cho thiếu gia mất mặt. Rất nhanh, mấy người đi tới nội thành Lý Phủ trước cửa. Mặc dù so ra kém Quách Bắc huyện phủ đệ khí phái, nhưng là độc đáo xa hoa, trong phủ ba tiến ba ra, còn có hoa vườn đỉnh nghỉ mát, tiểu tạng. Trước kia Lý Tu Viễn đi theo phụ thân đến trong thành thời điểm ở chỗ này rơi qua chân. Đi gõ cửa. Lý Tu Viễn nhìn thấy phủ cửa đóng kín, mở miệng nói. Phủ khá lâu không người ở lại, chỉ mướn một cái hạ nhân quản lý, một cái trước kia Lý gia lão buộc ở chỗ này canh cổng. Gõ môn, một hồi lâu về sau một người lao hàn mới bưng lấy ánh nến, hất lên áo ngoài đi tới cửa bên cạnh hô to. Ai vậy, bên ngoài là ai tại gõ cửa? Mở cửa nhanh, là đại thiếu gia trở về. Hộ vệ hô một câu. Nghe nói như thế, lao hán mới vội vàng ra đại môn, xin lỗi, không biết đại thiếu gia tới, lao nô còn tưởng rằng là cái gì lưu manh đầu gấu ban đêm tại gõ cửa đâu, hôm qua lão gia sai người gửi thư, nói đại thiếu gia mấy ngày nay có thể sẽ tới đây đặt chân, lão nô còn chiêu mấy cái kiện phụ đem trong phủ xử lý một bên đâu, vốn cho rằng đại thiếu gia ngày mai, từ nay trở đi đến, không nghĩ tới tối nay liền đến. Chuyện này, hẳn là ta hướng lữ bá ngươi nói xin lỗi, đã trễ thế như vậy còn đem ngươi đánh thức. Lý Tu Viễn có chút ngượng ngùng nói ra. Cái này Lữ Bá là hắn Lý gia lão buộc, đi lên ba đời đều là theo chân Lý gia, về sau phụ thân niệm nó trung tâm, đi Lữ Bá nô tịch, bây giờ con cái đều tại Quách Bắc thành vì Lý gia quản lý sinh ý, mình thì là ở chỗ này thay Lý gia trông coi tòa nhà. Đại thiếu gia khách khí, khách khí. Lữ Bá nhìn thấy đại thiếu gia đối với mình khách khí như vậy, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Lữ Bá sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng đi. Lý Tu Viễn nói xong lại nhìn một chút hai cái này hộ vệ nói, các ngươi cũng mệt mỏi, trở về cũng đi nghỉ ngơi đi, lần này vất vả, quay đầu lĩnh thưởng. Tạ đại thiếu gia. Hộ vệ cũng có chút cao hứng, cảm thấy chuyến này không có phí công chạy. Trở lại phòng ngủ về sau, đã thấy nơi này đã quét dọn sạch sẽ. Đệm chăn giường chiếu đều đã toàn bộ đổi mới rồi, tất cả chi phí, đều là toàn chuẩn bị. Ta đi múc nước, cho thiếu gia rửa mặt rửa chân. Đi vào phòng ngủ về sau. Đỗ Xuân Hoa hơi đỏ mặt nói ra, liền cầm chậu đồng đi ra. Nàng vừa mới đi theo Lý Tu Viễn. Hôm nay là ngày đầu tiên hầu hạ nam nhân, vẫn là khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì mừng khắp khởi, dù sao từ hôm nay trở đi thân phận của mình xem như định xuống dưới. Bất quá ngay lúc này. Trước đó cái kia bị Lý Tu Viễn điểm phá bán giả phù trọc đạo nhân lúc này nổi giận đùng đùng trở lại mình nhỏ trong đạo quan. Đã thấy trọc đạo nhân đạo quan này bên trong cung phụng không phải Tam Thanh Đạo Tổ. Cũng không phải tứ phương thần minh, mà là một tôn cùng hắn bộ dáng không sai biệt lắm, lại người mặc màu son áo bào, đầu đội mũ quan tượng thần, cái này tượng thần cùng nói là giống hắn, chẳng nói liền là dựa theo bộ dáng của hắn kiến tạo ra được. Hai cái này người đọc sách, trong lòng bất kính quỷ thần, còn trao phúng bần đạo bán giả phù, hôm nay bần đạo đến là muốn để bọn hắn nhìn một cái gì gọi là lệ quỷ lấy mạng, đến ngày mai chỉ sợ các ngươi yêu cầu lấy bần đạo mua phù. Trọng đạo nhân tức giận mắng vài câu về sau, tiến vào đạo quan một gian thiên phòng bên trong. Trong phòng bố trí đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn, một cái pháp đàn, bất quá bên trong lại là hương hỏa không ngừng, khắp nơi đều là tràn ngập một cỗ hương hỏa vị. Trọng đạo nhân lấy một tờ giấy vàng, cầm cái kéo cắt thành một cái tiểu nhân, lấy thêm bút lông bôi lên, bút son tô điểm, rất nhanh một cái mặt xanh nanh vàng quỷ quái bộ dáng liền xuất hiện. Đọc chuyện ở. Hắn hết thể làm hai cái người giấy, sau đó làm pháp, tiện tay vung lên. Lúc này, hai cái này người giấy không gây phong mà lên, thuận khe cửa bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại nội thành. Giờ này khắc này, nội thành một cái khách sạn bên trong. Lại nói Vương Bình về đến khách sạn về sau, thân thể rất là mệt mỏi, đổi một thân quần áo ướt về sau liền nằm tại trên giường ngủ. Thế nhưng là ngủ, Vương Bình phát hiện mình lại thời gian dần trôi qua ngủ tỉnh lại. Với lại cảm thấy thân thể càng phát nặng nề, giống như là một khối đá đẻ, căn bản cũng không đến động đậy. Không những không nhúc nhích được, liền ngay cả mí mắt cũng cực kỳ nặng nề, khó mà mở ra, thế nhưng là quái thì trách tại, ý thức của mình lại là phá lệ thanh tỉnh, không có chút nào mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, làm sao ta không có thể động? Vương Bình trong lòng kinh hãi, gấp vội dãy rủa, thế nhưng là thân thể nhưng vẫn là không bị khống chế, chẳng lẽ lại đây là trong truyền thuyết quỷ áp sàng? Mà vừa lúc này hắn nghe được bên tai truyền đến hai cái thanh âm xì xào bàn tán. Đêm nay chúng ta liền ăn cái này thư sinh đi, hắn ra miệng thịt mềm nhất định ăn thật ngon. Đúng vậy à, chúng ta theo cái này thư sinh một đường, may mắn hắn không có ở người cao nhân kia trong tay mua xuống đạo phù, bằng không mà nói chúng ta thật đúng là không gần được hắn thân, đạo nhân kia đạo pháp nhưng hết sức lợi hại, nhất thiện khu quỷ trừ yêu, nếu có linh phù kia ở đây, chúng ta bây giờ sợ là đã hôi phi yên diệt. Một cái thanh âm khác nói ra, hắc, ai kêu cái này thư sinh xuẩn đâu, đem cao nhân khi lừa đảo, hôm nay nên hắn không may, hiện tại liền động thủ, ngươi ăn chân. Ta ăn đầu của hắn, một người một nửa. Cái này hai thanh âm nói lời này, bị Hù Vương Bình toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, như muốn bất tỉnh đi. Càng thêm đang sợ là, hắn còn cảm thấy có một người duỗi ra lão lớn lên đầu lưỡi tại liếm bàn chân của chính mình, lại có một người lẻ lưỡi tại liếm gương mặt của mình. Vương Bình giờ phút này toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm giác mình lập tức liền muốn bị hai cái lệ quỷ ăn. Nhưng ngay lúc này, không biết chuyện gì xảy ra thân thể của hắn lại khôi phục trí giác. Vương Bình bỗng nhiên mở mắt, quả nhiên nhìn thấy hai cái mặt xanh nanh vàng lệ quỷ đang ngồi ở trên người mình, duỗi ra dài hơn một thước đầu lưỡi, tại trên mặt mình cùng bàn chân liếm láp. A, quỷ a! Vương Bình phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét lên, cả người trực tiếp từ trên giường bắn lên, cũng không biết khí lực ở đâu ra, lại trực tiếp phá tan khách sạn cửa phòng, lộn nhào hướng về bên ngoài chạy tới. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 108. Cách làm dọa người. Vương Bình bị hù lộn nhào trốn ra gian phòng, không ngừng khàn cả giọng hô to, có quỷ, cứu mạng loại hình lời nói. Trong khách sạn một chút khách trọ, còn có gã sai vặt, trưởng quỹ đều hoàn toàn bị đánh thức. Nửa đêm canh ba người thư sinh này tại quỷ gào gì, nhao nhao lão tử đều không ngủ được. Tốt thất đức thư sinh, người khác không buồn ngủ a? Đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không hỏa hoạn? Không ít khách trọ bị bừng tỉnh, nhao nhao từ trong nhà đi ra. Có quỷ. Trong phòng ta có lệ quỷ. Vương Bình bị hù nuốt ở trong góc, nhiếp nhiếp phát run. Mấy người nhát gan khách trọ lập tức liền sắc mặt đại biến, trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ sợ hãi, bị hù vội vàng cách Vương Bình gian phòng xa một chút, sợ bên trong lệ quỷ lao ra đem mình cái bắt đi. Khách quan, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta cái này trong khách sạn nào có lệ quỷ a? Trưởng quỹ cũng có chút khẩn trương hỏi. Cái này nếu là truyền đi khách sạn nháo quỷ, mình khách sạn ngày sau đâu còn có sinh ý a? Vương Bình khóc không ra nước mắt nói, thật sự có quỷ, vừa mới vãn sinh ở trên giường đi ngủ, có hai cái lệ quỷ bay vào, ngồi tại vãn sinh trên thân, ép ta không thể động đậy, hai cái này lệ quỷ một cái nói muốn ăn đầu của ta, một cái muốn ăn của ta chân. Nếu không có vãn sinh đột nhiên rẽ rủa chạy ra, vãn sinh lúc này sợ đã bị cái kia hai cái lệ quỷ cho nuốt sống. Chúng khách trọ nhìn thấy cái này Vương Bình là cái người đọc sách, còn nói có bài bản hẳn hoi, lập tức lòng người bàng hoàng. Khách sạn này sẽ không thật nháo quỷ a? Nhanh, nhanh đi thu thập hành lý, nơi này không thể mang theo. Chủ quán ngươi nơi này có quỷ làm sao không nói sớm, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta a? Sợ quỷ khách trọ lúc này bị hù vội vàng đi thu thập hành lý, dự định lập tức liền rời đi khách sạn này, miễn được bản thân ban đêm cũng bị cái này lệ quỷ tìm tới. Bản điếm ở đây kinh doanh hơn 10 năm, chưa bao giờ có nháo quỷ sự tình, chuyện hôm nay nhất định là có cái khác nguyên do, còn xin các vị khách quan an tâm chớ vội. Trưởng quỷ tận tình khuyên nhủ, sợ những này khách quan toàn đi rỗng. Khách sạn này kinh doanh nặng liền là một cái thanh danh, cái này nếu là nửa đêm canh ba khách trọ toàn bộ bởi vì nháo quỷ sự tình cho hù chạy, hôm đó sau khách sạn này đừng nghĩ mở thêm nữa. Thế nhưng là những này khách trọ nơi nào sẽ để ý tới trưởng quỹ khuyên giải, vì cái mạng nhỏ của mình quan trọng, tự nhiên là không kịp chờ đợi rời đi cái này nháo quỷ khách sạn. Cái nào nháo quỷ? Lão tử trời sinh liền không sợ quỷ, nếu là có quỷ, lão tử cũng muốn một đao bổ quỷ kia. Bất quá lúc này một đại hán từ trong phòng đi ra, dẫn một thanh yêu đao, hung thần ác sát nói ra. Món kia cửa phòng phá trong phòng nháo quỷ, vị này hảo hán nhưng chớ có khoe khoang à, nếu là thật sự có lệ quỷ, bên trong nguy cơ nước cờ hiểm đâu. Có khách trọ nhắc nhở. Ta là lục phiến môn bộ đầu, giết qua cường đạo, tặc phỉ, ác bá, còn không có giết qua quỷ đâu, các ngươi trở lấy, ta cái này đem quỷ kia cho né. Đại hán cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, dẫn theo yêu đao liền vọt vào vương bình phòng, không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Không nói những cái khác, chỉ là can đảm này cũng đủ để cho người khâm phục. Thế nhưng là đại hán này xông vào phòng về sau, lại phát hiện trong phòng trống rỗng, căn bản cũng không có quỷ, cái mũi chỉ là ngửi thấy một cô giấy nhát vị. Mẹ nó, nơi nào có quỷ, một cái quỷ ảnh đều không có, hại lao tử cao hứng hụt một trận. Nhìn thấy không có quỷ, đại hán này thất vọng, dẫn theo yêu đao lại đi ra, người thư sinh này cực kỳ nhát gan, sợ là làm cái gì ác mộng hù dọa đi, trong phòng căn bản cũng không có quỷ, đừng có lại la to. Lại nhao nhao đến lao tử đi ngủ, lao tử đánh chết ngươi. Cái gì, không có quỷ. Vương Bình nghe nói như thế cũng trợn tròn mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy có hai cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ tại gian phòng của mình bên trong muốn ăn mình, nếu như không phải mình chạy nhanh, lúc này sợ là đã bị ăn. Giờ này khắc này, trong thành trong đạo quan, một trận gió thổi qua, hai cái người giấy từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi xuống pháp đàn phía trên. Hừ, dọa ngươi một lần. Cũng không tin ngày mai ngươi sẽ không tới tìm bần đạo cầu phù. Trọng đạo nhân hí ngược cười một tiếng, bất quá còn có một người, cho bần đạo làm tiếp pháp một lần, cũng dọa một cái hắn, người này là cái nhà giàu đệ tử, nếu có thể lừa hắn một bút, năm nay bần đạo tu hành lại là không cần buồn. Vừa nói vừa là thi triển đạo thuật, đem hai cái người giấy ném ra ngoài. Người giấy lần nữa từ trong khe cửa chui ra ngoài, rất nhanh liền không có tung tích. Mà trong thành trong Lý Phủ, Lý Tu Viễn lại tại trong lương đình nhắm mắt tính toán. Đôi ánh trăng hô hấp thổ nạp. Hắn tại tu hành nhân sơn đại đạo. Chỉ là trước mắt nói đến, hắn chỉ là một cái nhập môn hán, chỉ có thể đơn giản hô hấp thổ nạp, cũng không có học được bất kỳ đạo thuật. Bất quá cái này hô hấp thổ nạp mặc dù không biết có thể hay không tu luyện ra một thân bản sự đến, nhưng ít ra có thể cho tinh thần của mình sung mãn, nhanh chóng hóa giải mệt mỏi. Thiếu gia, ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này, giường đều đã nhào tốt, thiếu gia nhanh đi ngủ a. Lúc này tiểu điệp đi tới. Mang theo vài phần ý xấu hổ nói khẽ. Lý Tu Viện nói, tiểu điệp, ngươi trước đi ngủ đi, ta đang ngồi tu luyện. Thế nhưng là trong đêm mát, thiếu năm xì ít ba ra vẫn là trở về phòng đi thôi. Tiểu điệp nói ra. Ân, chờ một lúc liền trở về, nghe lời, về đi ngủ. Lý Tu Viện nói ra. Tiểu điệp đôi mắt đẹp tại thiếu gia trên thân đi lòng vòng, sau đó ứng tiếng, mới trở về phòng đi. Đợi nàng rời đi về sau, Lý Tu Viện lại thử lần nữa nhập định. Dù sao trước đó nhập định đã bị đánh gãy. Thế nhưng là tiểu điệp sau khi đi ước chừng sau nửa canh giờ, Đỗ Xuân Hoa nhưng lại choàng kiện áo ngoài, hơi đỏ mặt đi ra khỏi phòng, đi tới trong lương đình. Tiểu điệp để cho ta tới xem một chút thiếu gia ngồi xuống xong chưa. Đỗ Xuân Hoa có chút ngượng ngùng nói ra, nếu như thiếu gia ngồi xuống xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, cái này đã rất muộn, thiếu gia tại cái này trong lương đình nhưng muốn coi chừng lấy mát. Lại bị đánh gãy nhập định Lý Tu Viễn không khỏi mở mắt. Nhìn xem Đỗ Xuân Hoa cười nói, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì trước kia sư phó nói tâm ta tính không chừng, không thích hợp tu đạo, chính là tu hành cái vài chục năm sợ là ngay cả xuyên tường thuật đều học không được, xem ra sư phó suy tính đích thật là chu đáo. Chính mình là một cái tục nhân, căn bản là không tĩnh tâm được tu hành. Khó trách từ xưa đến nay đạo nhân đều muốn vứt bỏ thế tục, đi xa tiên sơn phúc địa đi tu luyện. Tu đạo, không phải tùy tiện đánh mấy lần ngồi, ăn mấy cái đan liền có thể thành. Thiếu gia. Ngươi nói cái gì, nô tỳ nghe không hiểu. Đỗ Xuân Hoa nháy mắt hơi nghi hoặc một chút nói. Chỉ tu mệnh không tu tính này là tu hành thứ nhất bệnh, ta tu hành mắc bệnh, cái này con đường tu hành không dễ đi. Lý Tu Viễn cười cười, sau đó đi tới, một tay lấy Đỗ Xuân Hoa eo nhỏ ôm, được rồi, không nói cái này, đi thôi, đi về nghỉ. Hắn liền là một cái tục nhân, làm sao có thể ổn định lại tâm thần tu đạo.
Ân.
Bị nam nhân vừa kéo, Đỗ Xuân Hoa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phương tâm lập tức kịch liệt nhảy không ngừng, chỉ là nhẹ nhàng ứng tiếng, thành thục tư thái tựa ở nam nhân trong ngực, ngoan ngoãn bồi tiếp nam nhân hướng trong phòng đi đến.
Thứ gì?
Ngay tại phải vào phòng thời điểm, Lý Tu Viễn chợt nhìn thấy trên trời có hai cái bóng đen chợt lóe lên, chui vào trong phòng đi.
Nhìn lầm.
Hắn nhíu nhíu mày, lắc đầu, liền đi vào trong nhà. Vừa đi vào, đã thấy Tiểu Điệp bị hù vội vàng chạy qua bên này đến, núp ở phía sau hắn, thiếu gia, nô tỳ vừa rồi, vừa mới nhìn đến hai người trong phòng bay tới bay lui.
Bóng người?
Ở đâu?
Lý Tu Viễn an nguy nói.
Tiểu Điệp bị hù có chút cả lăm mà nói, thiếu gia, liền trong phòng trên xà nhà, nô tỳ đang cấp thiếu gia ấm giường thời điểm đột nhiên nhìn thấy. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy hai bóng người bay vào trong nhà. Trước đó còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, nhìn Tiểu Điệp bộ dạng này hẳn không phải là mình nhìn lầm.
Thật có đồ vật gì vào phòng?
Yên tâm, ta đi xem một chút.
Lý Tu Viễn nói ra.
Nửa đêm canh ba còn có bóng người bay vào phòng, chẳng lẽ là quỷ hồn?
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 109, người giấy. Khi Lý Tu Viễn đi vào trong nhà về sau, ánh mắt quét nhìn một vòng, quả nhiên là nhìn thấy gian phòng nóc nhà trên xà nhà ngồi hai cái lệ quỷ. Một cái mặt xanh nanh vàng, một cái xích phát trợn mắt. Hai cái lệ quỷ đều đưa ra dài hơn một thước đầu lưỡi đỏ chét, thấy thế nào đều là hai cái dữ tợn đáng sợ ác quỷ, chí ít tuyệt đối cùng phổ thông quỷ hồn chịu không vào đề. Liên bộ dạng như vậy, nếu là đi ra ngoài đi một vòng lời nói chỉ sợ người đi trên đường, 10 cái không thể thiếu sẽ hù chết 10 cái.
Ngươi nhìn người thư sinh kia tiến đến.
Chơ liên là hắn, cái này tỷ nữ có món gì ăn ngon, đều là đồ đê tiện, thư sinh này thịt mới hương đâu, đầu khớp xương đều lộ ra một cỗ sách hương vị, vô luận là hấp, vẫn là ăn sống đều hương vị vô cùng tốt.
Cái nào còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền ăn thư sinh này, vẫn quy củ cũ, ngươi ăn đầu, ta ăn chân, một người một nửa.
Hai cái lệ quỷ tại trên xà nhà lẫn nhau thương lượng, thảo luận như thế nào đem Lý Tu Viện ăn sống nuốt tươi, một chút cũng đều không tị hiểm.
Các ngươi hai cái vật nhỏ, chạy đến nhà ta thương lượng làm sao ăn ta, dạng này thật được chứ?
Có phải hay không có chút quá không đem ta Lý Mỗ để ở trong mắt, tốt xấu ta cũng là cái người đọc sách.
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói.
Ai nha, bị cái này thư sinh nghe thấy được, vậy làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao, đương nhiên là ăn hắn, chẳng lẽ lại còn khách khí với hắn không thành?
Tốt, hiện tại liền ăn nó đi.
Hai cái lệ quỷ nói xong liền cười quái dị một tiếng. Từ trên xà nhà rơi xuống, bay ở giữa không trung bên trong hướng về Lý Tu Viễn nhào tới, dương nhanh múa vướt bảy làm ra một bộ muốn đem Lý Tu Viễn ăn ý tứ.
Ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi ăn, lui lại một bước coi như ta thua.
Lý Tu Viễn cười nói.
Trong mắt hắn, căn bản cũng không có hai cái ác quỷ, chỉ có hai tấm người giấy, bất quá người giấy phía trên vẽ lấy chính là ác quỷ đồ án, có điểm giống là hài tử chơi nhỏ bức tranh được in thu nhỏ lại.
Thiếu gia, nhanh, đi mau, nô tỳ cho thiếu gia cản trở. Muốn ăn cũng trước ăn ta.
Nhìn thấy cái kia hai cái ác quỷ đánh tới, lúc này Đỗ Xuân Hoa dọa sắc mặt trắng bệnh, lại không biết dũng khí đến từ nơi đâu lại từ phía sau nam nhân vọt ra, ngăn ở cái này hai cái ác quỷ trước mặt.
Nàng còn muốn phải dùng thân thể của mình ngăn trở cái này hai cái ăn người ác quỷ.
Lý Tu Viện sửng sốt một chút, lập tức trong lòng bị xúc động, lúc này ôn nhu cười một tiếng, đưa tay đem Đỗ Xuân Hoa kéo vào trong ngực.
Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, đang làm gì đấy, nơi này nào có cái gì lệ quỷ. Bất quá là một chút không coi là gì chướng nhãn pháp mà thôi, bất quá là ta sơ sót, vừa lúc tiến vào nên nhắc nhở các ngươi, dù sao các ngươi cùng ta không giống nhau, nhìn không ra đạo thuật huyết tượng, làm hại các ngươi không công lo lắng hãi hùng một lần.
Hắn nhìn xem hai cái này một lớn một nhỏ hai cái tỷ nữ, có chút ngượng ngùng nói ra.
Sau đó hắn lại đưa tay đối trước mặt cái này hai cái ác quỷ một chảo.
Lúc này, cái này hai cái lệ quỷ nhoáng một cái kia dữ tợn đáng sợ to lớn thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phảng phất chỉ là một cái bóng mà thôi, căn bản cũng không phải là thực thể. Sau đó lấy chi chính là hai tấm người giấy bị Lý Tu Viễn một bàn tay nắm ở trong tay.
Người giấy bên trên bút mực phát họa, vẽ ra hai cái lệ quỷ tướng mạo.
Cái này hai tấm người giấy rơi vào sách của hắn bên trong, rốt cuộc thần dị không hiện, đã mất đi pháp lực, không có cách nào tại giữa không trung bay tới bay lui hù dọa người.
Thật, cái này là người giấy.
Giật nảy mình Đỗ Xuân Hoa. Kinh ngạc nhìn Lý Tu Viễn trong tay cái kia hai cái người giấy có chút khó có thể tin.
Làm sao, tại sao có thể như vậy, nô tỳ vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hai cái ăn người ác quỷ a.
Lý Tu Viễn nói ra, đây là huyễn thuật, không phải thật sự.
Nhìn thấy ác quỷ biến mất, lại nhìn cái kia người giấy, Đỗ Xuân Hoa mới thật to nhẹ nhàng thở ra.
Hù chết nô tỳ còn tưởng rằng thật là có ác quỷ đến ăn thịt đâu, đến cùng là ai như thế đáng giận, dùng cho xiếc tới dọa chúng ta.
Nàng vừa nói vừa có một ít tức 58ZNNZ2 giận nói.
Lý Tu Viễn nói ra, còn có thể là ai, chúng ta ngày đầu tiên đến Quách Bắc Thành, chưa bao giờ gặp mấy cái người sống, duy vừa gặp phải cũng chỉ có cửa thành cái kia lao tốt, còn có một cái đầu chọc đạo nhân, vấn đề này đã rất rõ ràng, là cái kia đầu chọc đạo nhân dùng cái này người giấy hù dọa chúng ta.
Sợ là trước kia chúng ta điểm phá hắn bán giả phụ, cho nên ghi hận trong lòng, muốn không muốn cho chúng ta một chút giáo huấn.
Đỗ Xuân Hoa khí dậm chân nói, nào có như vậy đáng giận đạo nhân, chúng ta bất quá là không mua của hắn phù mà thôi, liền lấy quỷ làm chúng ta sợ, nếu là gặp lại cái kia đạo nhân, khẳng định phải đem hắn bắt lại báo quan.
Người đạo nhân này đích thật là giáp tâm không tốt, bất quá chuyện nhỏ này báo quan liền không đáng, quan phủ cũng không phải như vậy dễ tiếp xúc.
Lý Tu Viện nói ra, nhưng vấn đề này tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy được rồi, ngày mai ta đi gặp người đạo nhân này, để hắn hiểu được cái này dọa người cũng là phải trả giá thật lớn.
Mặc dù cùng ác quỷ là giả, ăn không được người, nhưng là gặp được gan nhỏ một chút chỉ sợ sẽ bị hù chết.
Bên cạnh mình hai cái tỷ nữ một cái dọa sắc mặt trắng bệnh, một cái dọa đến nuốt ở ngực mình run lẩy bẩy.
Cái này ân oán làm sao có thể không đi kết.
Tối nay thật sự là quá muộn, trước đi ngủ đi, ngày mai ta phái người đi hỏi thăm cái kia đạo nhân vị trí, đến lúc đó đi tìm hắn tính sổ sách.
Lý Tu Viện nói ra, lại an ủi một phen Đỗ Xuân Hoa cùng Tiểu Điệp.
Ân.
Đỗ Xuân Hoa cùng Tiểu Điệp ứng tiếng. Cái này mới dần dần từ vừa rồi trong sự sợ hãi khôi phục lại.
Lúc này, ba người ôm nhau ngủ.
Trên giường, Đỗ Xuân Hoa cùng Tiểu Điệp một tả một hữu núp ở nam nhân trong ngực.
Quỷ quái này sự tình mặc dù là giả, nhưng là hôm nay đụng phải quá nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, cho nên hai nữ nhân này đến bây giờ đều có một ít nghĩ mà sợ, khẳng định là không dám một thân một mình ngủ, cần tìm một cái dựa vào, cho nên Phương Tâm Tối Hứa thiếu gia liền trở thành các nàng lớn nhất dựa vào. Chỉ có đợi tại thiếu gia nhà mình bên người mới có thể cảm thấy cảm giác an toàn.
Bất quá lúc này cảm thụ được Tiểu Điệp ngây ngô kiểu nhuyễn thân thể, cùng Đỗ Xuân Hoa cái kia có lồi có lom thành thục tư thái, Lý Tu Viễn không khỏi tâm tình có chút kích động lên.
Xuyên qua một lần, các loại ngày này đã rất lâu.
Cho đến hôm nay hắn mới hưởng thụ một lần cái gì gọi là trái ôm phải ấp, cái gì gọi là mục nát địa chủ thiếu gia cuộc sống hạnh phúc.
Không chút khách khí nói, hai cái này thiếp thân tỷ nữ như hai cái con cừu nhỏ, có thể cho hắn tùy ý bài bố.
Lý Tu Viễn trong óc không khỏi nổi lên một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật.
Trong lúc nhất thời, bàn tay không kiểm hãm được hướng về Đỗ Xuân Hoa trên thân sờ soạng, bên cạnh Tiểu Điệp quá nhỏ, hạ trong lòng bàn tay có chút tội nghiệt cảm giác.
Thôi được rồi, hôm nay các nàng vừa sợ lại bị hù, sợ là mệt muốn chết rồi, để các nàng nghỉ ngơi thật tốt ta.
Lý Tu Viễn sờ soạng một lát về sau chợt lương tâm phát hiện đã ngừng lại trong lòng ta niệm, không khỏi thu hồi thủ trưởng.
Thiếu gia.
Đỗ Xuân Hoa nhỏ giọng thì thầm tiếng gọi. Hơi khẽ nâng lên đầu đã thấy cái kia trắng non thanh tú gương mặt bên trên tràn đầy đỏ ửng, nhìn ánh mắt kia né tránh dáng vẻ, hiển nhiên cũng mười phần khẩn trương.
Hôm nay bất động ngươi, ngày khác lại nói, đi ngủ.
Lý Tu Viễn nói ra.
Ân.
Đỗ Xuân Hoa ứng tiếng, lại đem đầu chôn ở nam nhân trong ngực, thân thể thiếp nam nhân chặt hơn.
Nàng kỳ thật vẫn là có chút chờ mong có thể phục thị thiếu gia.
Mà liền tại Lý Tu Viễn bọn người chìm vào giấc ngủ thời điểm.
Trong đạo quan, trong đạo nhân giờ phút này mở to hai mắt. Tự lẩm bẩm, cái này, đây là có chuyện gì, bần đạo người giấy làm sao đột nhiên đã mất đi liên hệ, là ai phá bần đạo đạo thuật.
Chẳng lẽ là người thư sinh kia, không, điều đó không có khả năng à, chỉ là một người thư sinh, tuổi quá trẻ cái này làm sao có thể tinh thông đạo thuật.
Nhất định là nguyên nhân khác, chẳng lẽ là trong thành thành hoàng xuất thủ.
Suy nghĩ một chút, trong đạo nhân lại dẫn vẻ không cam lòng lần nữa cắt hai cái người giấy, vẽ lên hai cái ác quỷ ném ra ngoài.
Hai cái này giấy người vẫn là hướng về Lý Tu Viễn chỗ Lý Phủ bay đi.
Nhưng là rất nhanh.
Trọng đạo nhân lại là trợn tròn mắt, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lần này nhanh như vậy liền không có liên hệ.
Hắn hiện tại tuyệt đối nghĩ không ra, giờ phút này Lý Tu Viễn đã thay quần áo đi ngủ, đai lưng ngọc đã không tại bên hông.
Bần đạo không tin, chỉ là một người thư sinh đều không dọa được.
Trọng đạo nhân bỗng nhiên từ bồ đoàn bên trên đứng lên, nổi giận đùng đùng cắn nát ngón tay. Đối bên cạnh hai cái giấy kim đồng ngọc nữ một điểm.
Hai cái giấy kim đồng ngọc nữ, lúc này khôi phục hành động, nhưng vẫn đi mở cửa phòng ra, đi ra đạo quan.
Thế nhưng là không bao lâu công phu, trong đạo nhân lại cảm giác mình kim đồng ngọc nữ đã mất đi liên hệ.
A a. đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai một mực đang hỏng bần đạo đạo thuật. Trong đạo quan trọc đạo nhân như muốn phát điên. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 110, vạn linh thần. A, ai nhàm chán như vậy, đem hai cái người giấy bày trong sân. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tu Viện lúc thức dậy, vừa đi ra khỏi phòng, lại nhìn thấy hai cái kim đồng ngọc nữ giấy người đứng ở trước cửa trong viện. Hai cái này người giấy làm đến là tinh xảo, có quần áo có mũ, còn vẽ lên đồ trang sức ở phía trên, cái này còn may là ban ngày. Nếu là ở ban đêm nhìn không rõ lắm thật sự chính là một cặp kim đồng ngọc nữ trên đường hành tàu đâu. Thiếu gia, nô tỳ đi đem hai cái này người giấy mất đi, nhìn xem suối quẩy. Phục thị xong thiếu gia nhà mình rửa mặt Đỗ Xuân Hoa đi tới nói ra. Lý Tu Viện quan sát một chút hai cái này người giấy, cười nói, mất đi rất đáng tiếc, vừa vặn, trong viện thiếu hai cái luyện tiễn biêm ngắm, bày đi ra sân đi, quay đầu cầm hai cái này người giấy luyện tiễn. Là, thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng ý đi đem hai cái người giấy dọn đi. Xem ra chính mình ngủ thời điểm ban đêm có một ít người vẫn là không cam tâm, tiếp tục thi triển một chút bảng môn tà đạo muốn đối phó ta, bất quá lại bị ta trong lúc vô tình phá đạo thuật, cho nên mới lưu lại hai cái người giấy ở chỗ này. Lý Tu Viễn nhìn xem cái kia hai cái bị Đỗ Xuân Hoa rời đi người giấy, trong lòng đã ý thức được vấn đề. Trước năm sạp xỉ hai cái giấy quỷ hù doa người, lại đến trong viện tử này hai cái người giấy, dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu đều biết. Cái này là một người gây nên. Mà không cần đoán, Lý Tu Viễn cũng biết cái này cùng cái kia trọc đạo nhân thoát không khỏi liên quan. Tiểu Điệp, giúp ta đi Lữ Bá nơi đó, để Lữ Bá giúp ta trong thành nghe ngóng một người, một cái đầu trọc đạo sĩ. Lý Tu Viễn nói ra. Thiếu gia chờ một lát, nô tỳ cái này đi. Tiểu Điệp vui sướng ứng tiếng, đối với mình thiếu gia cười cười, liền chạy chậm đến rời đi. Trọc đạo nhân nếu là nội thành đạo sĩ, đó nhất định là không khó tìm. Dù sao rõ ràng như vậy một đạo nhân hơi hỏi thăm một chút liền biết sẽ ở nơi nào. Không mất một lúc, Lữ Bá liền dò thăm tin tức đến đây bẩm báo. Lúc này hắn nhìn thấy trong sân, Lý Tu Viễn người mặc y phục hàng ngày, cầm trong tay một chương màu vàng kim nhạt dựng cung, dẫm lên bước xa, chậm rãi đem chiếc cung lớn này kéo ra. Đại thiếu gia tốt khí lực, cái này cung phải có ba thạch đi, bao nhiêu hảo hán đều làm không được dạng này cung. Lữ Bá tán thưởng một câu. Hắn là Lý gia lão buộc, kiến thức rộng rãi. Bây giờ già lại vẫn còn có chút nhãn lực. Lý Tu Viễn cười nói, là ba thạch kình cung, bất quá bây giờ ta cảm thấy cái này cung bắt đầu có chút nhẹ, gần nhất khí lực lại có tăng trưởng. Lão nô biết trong thành có một cái chế cung hảo thủ, nếu không lão nô để hắn vì đại thiếu gia chế qua một cây cung. Lữ Bá nói ra, không cần, ba thạch kình cung đủ để, lại mở cường cung ta liền muốn thành mánh tướng, với lại luyện tiễn như luyện tâm, giảng cứu chính là một cái ý cảnh, không nhất định không muốn làm thành giết địch bản sự. Lý Tu Viễn cười cười, trong tay kình cung bông lỏng. Hiu. To bằng ngón tay mũi tên bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu ngoài trăm bước một cái giấy đầu người, đem đính tại tường viện bên cạnh trên một cây đại thụ. Cung lực mạnh mẽ, như muốn mặc cây mà qua. Thiếu gia tốt một tay thiện xạ bản sự. Lữ Bá quát. Lý Tu Viễn đem thả xuống cung, hoạt động một chút cánh tay nói, Lữ Bá liền đừng chê cười ta, ngoài trăm bước ta chỉ có thể bắn trúng người, chỗ nào có thể bắn trúng lá cây. Thiện xạ là nuôi từ cơ bản sự ta chính là luyện 10 năm nữa cũng không đạt được, đúng, trước đó ta để Lữ Bá ngươi tìm hiểu sự tình Lữ Bá tìm hiểu thế nào. Thiếu gia muốn tìm cái kia trọc đạo nhân, chính là cái này Quách Bắc trong thành Thanh Phong đạo quan vị kia Thanh Phong đạo trưởng. Lữ Bá nói ra, rất tốt, hôm nay đi gặp người đạo trưởng này. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Đạo nhân này, bất quá là bán phù không thành tiểu đến thi pháp dọa người, người này là một cái ác đạo, tuyệt đối không thể nuông chiều hắn. Biết địa phương về sau, Lý Tu Viễn cũng không lãng phí thời gian, chuẩn bị một phen về sau liền dẫn Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa hai cái tỷ nữ ra cửa. Quách Bắc Thành là một tòa thành lớn. So trong huyện nhưng náo nhiệt hơn nhiều, người đi đường thương nhân nối liền không dứt, bốn phương tám hướng tụ đến lữ nhân càng là đủ tụ tập ở đây. Dưới mắt thế giới liêu trai phồn hoa theo tại, còn chưa tới binh hoang mã loạn ngày đó. Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa một tấc cũng không rời đi theo thiếu gia nhà mình sau lưng, sợ không cẩn thận mất dấu. Bất quá không chút thấy qua việc đời Đỗ Xuân Hoa giờ phút này lại là giống đứa bé, không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem các loại thú vị đồ vật. Rất nhanh, Thanh Phong quán đến. Chính là chỗ này. Lý Tu Viễn nhìn một chút đạo quan này bảng hiệu, xác định không có đi sai, lúc này liền đi vào trong đạo quan. Đạo quan không lớn, nhưng là hương hỏa lại là rất tràn đầy, một cái tượng thần trước mặt hương trong lò hương hỏa tràn ngập, với lại đều lục tục có trong thành bách tính đi vào trong đạo quan bái thần dâng hương, hiến cho tiền tài. Khẩn cầu thần minh phù hộ, nhiều phúc nhiều thọ. Cái thế giới này bái thần là một kiện rất lúc bình thường, lên tới quan to hiển quý, xuống đến người buôn bán nhỏ, đều có vào miếu thắp hương thói quen. Đương nhiên, tập quán này Lý Tu Viễn cũng lý giải, bởi vì đây không phải mê tín, mà là thần minh thật sẽ hiển linh. A, đây là một tôn cái gì thần, làm sao chưa bao giờ thấy qua? Lý Tu Viễn chợt lưu ý đến trên đài cao kia tượng thần, bộ dáng có chút quen thuộc, dạng như vậy cùng bình thường tượng thần không giống nhau, đến có điểm giống là cái kia Trọc đạo nhân dáng vẻ. Đúng vậy, giống như là Trọc đạo nhân. Duy nhất không liền là cái này tượng thần mặc màu son quan phục, đầu đội mũ quan, căn bản cũng không phải là một đạo nhân trang phục. Một cái đạo quan chi phụng lấy một tòa dạng này thần minh, cảm giác có chút dở dở ương ương. Vị công tử này, chớ có đối thần minh bất kính, nơi này cung phụng chính là vạn linh thần, nơi này vạn linh thần đặc biệt linh nghiệm, mặc kệ cầu sự tình gì đều có thể vạn thử vạn linh. Một cái bái thần khách hành hương nghe được Lý Tu Viễn, không khỏi dựng một câu nói. Vạn linh thần. Lý Tu Viễn nghe nói như thế lập tức liền sắc mặt cổ quái. Nào có dạng này thần, cái này đoán chừng là cái này Trọc đạo nhân mình biên đi ra à, nghe danh tự này liền biết không phải là chính thống thần minh, 89/10 là người đạo nhân này muốn hương hỏa làm ra tiểu mao thần. Lão nhân gia, trên đời này nào có cái gì vạn linh thần, ta nhìn hơn phân nửa là giả. Lý Tu Viễn nói ra. Cái này lao khách hành hương nói ra, thế nào lại là giả, cái này vạn linh thần là thiên chân vạn xác, năm ngoái thời điểm trong nhà của ta nháo quỷ. Chính là bái cái này vạn linh thần, hướng nơi này thành phong đạo trưởng cầu một chương phủ, mới tiêu trừ quỷ vật, được an bình. Lý Tu Viễn nghe vậy không khỏi nghĩ tới mình tối hôm qua nháo quỷ sự tình. Sợ là cái này lao khách hành hương trong nhà nháo quỷ cũng là giả, là cái này Trọc đạo nhân cố ý làm ra, tốt trong thành kiếm lấy hương hỏa, tiền tài. Đúng, lão nhân gia này, ngươi biết cái này trong đạo quan vị đạo trưởng kia hiện tại người ở chỗ nào à? Lý Tu Viễn không có cùng cái này lão khách hành hương tiếp tục đàm luận cái này vạn linh thần đến cùng linh hay không linh sự tình. À, ngươi nói Thanh Phong đạo trưởng à, trước đó ta nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng tại cái kia lệnh trong phòng, làm người đoán mệnh giải thích nghi hoặc. Lão khách hành hương nói ra. Đa tạ. Lý Tu Viễn thi cái lễ sau đó liền hướng đạo quan thiên phòng đi đến. Lúc này tại đạo quan lệnh trong phòng, một vị đường người tay cầm phất trần, ngồi nghiêm chỉnh quận tại trên bồ đoàn, thay từng vị khách hành hương đoán mệnh giải thích nghi hoặc. Đạo trưởng ngươi tính toán thật chuẩn, nhà ta mất đi cái kia 10 lượng bạc rơi tại trong hậu viện, nếu như không phải đạo trưởng lời nói sợ là không tìm được. Một cái khách hành hương cảm kích nói ra, sau đó hướng bên cạnh trong hòm công đức thả một lượng bạc, mới thiên ân vạn tạ rời đi. Tiếp lấy mặt khác lại có một cái khách hành hương vội vàng nên đón tiếp lấy nói, đạo trưởng, thê tử của ta tháng này mang thai chờ sinh, còn xin đạo trưởng tính toán thê tử của ta bảo thai trong bụng là nam hay là nữ. Trong đạo nhân nuốt dâu mà cười, há miệng liền nói. Nhà ngươi phúc vận không sai, là cái Nam Hải. Cái này khách hành hương mừng rỡ như điên, liên tục cảm tạ một phen, lưu lại 3 lượng tiền bạc liền rời đi. Đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt, có một chuyện muốn khiến đạo trưởng đoán một cái tại hạ nghi ngờ trong lòng, không biết có thể hay không đã quấy rầy đạo trưởng một phen. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Trong đạo nhân nhìn Lý Tu Viễn một chút, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, phất phất tay đem trong phòng còn lại khách hành hương mời đi, mới nói, nguyên lai là hôm qua vị công tử kia. Không biết hôm nay đến nhà bái phỏng, tìm bần đạo cần làm chuyện gì. Nói xong mang theo vài phần vẻ ngờ vực đánh giá Lý Tu Viễn. Hôm qua hắn thi triển đạo pháp, lần thứ nhất đạo pháp thi triển thuận lợi thời điểm đột nhiên bị người phá, cái này lần thứ hai, lần thứ ba thi triển đạo pháp thời điểm trực tiếp liền còn như đá ném vào biển rộng, một điểm phản ứng đều không có. Cũng không biết cái này thư sinh phải chăng đã bị lệ quỷ dọa sợ. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 111, đoán mệnh. Người đạo nhân này đang đánh giá Lý Tu Viễn thời điểm, Lý Tu Viễn cũng đang đánh giá người đạo nhân này. Nhìn không được mạo muội hỏi một câu, đạo trưởng tu thân dương tính, ngồi xuống luyện khí, nên kết tóc trường sinh, tại sao lại hói đầu đâu? Lý Tu Viễn nhìn xem Trọc đạo nhân cái kia ánh sáng đầu, lập tức nhịn không được hỏi một câu. Trọc đạo nhân lập tức không vui, thản nhiên nói, người thư sinh này không hiểu tu đạo sự tình không cần hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi có thể thấy qua một con đường thượng trung ở giữa sẽ có cỏ dại sinh trưởng. Như thế chưa từng gặp qua, đường đi nhiều người, cỏ dại trà đạp chết rồi, tự nhiên là sẽ không lại sinh trưởng. Lý Tu Viễn nói ra, bần đạo tự nhiên cũng là như thế, thiên linh là thần hồn xuất nhập địa phương, như đồng đạo giữa đường cỏ dại, đi lâu tự nhiên là không hội trưởng ra mặt phát. Trong đạo nhân có chút tự đắc nói, trên đời này có thể có như vậy đạo hạnh người tu hành cũng không nhiều, bần đạo mặc dù biến trọc, nhưng cũng thay đổi mạnh. Nhưng ta nghe nói thần hồn thường xuyên xuất hiếu, đối thần hồn bất lợi, sẽ hao tổn tu vi. Lý Tu Viễn nói ra. Trọc đạo nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn, không nghĩ tới ngươi người đọc sách này đến là đối tu đạo sự tình hiểu sơ một hai, bất quá bần đạo lại là không có công phu này ở chỗ này cùng ngươi đàm luận tu đạo sự tình, ngươi nếu là đến bái thần, thần ở bên ngoài, có thể tự đi bái, nếu là đến bái sư tu đạo, vậy kính xin lập tức rời đi, bần đạo tu đạo từ không thu đồ đệ.
Không, 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 ta không phải đến bái sư tu đạo, ta chỉ là muốn hỏi một chút đạo trưởng, hôm nay buổi sáng ta lúc thức dậy nhìn thấy trong viện đứng thẳng hai cái người giấy, một cái người giấy là nam đồng bộ dáng, một cái người giấy là nữ đồng bộ dáng, không biết đạo trưởng có biết chuyện này hay không? Lý Tu Viễn chợt nói. Trọng đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, người giấy xuất hiện trong nhà, đây là điểm xấu dấu hiệu, chẳng mấy chốc sẽ cho trong nhà mang đến mầm thai vạn, thư sinh ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu là ngươi hôm qua mua bần đạo đạo phù thiếp trong nhà, chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh, đáng tiếc, ngươi không nghe bần đạo chỗ khuyên, còn tưởng rằng bần đạo là lừa đảo, cho tới bỏ lỡ cơ duyên đủ thành đại họa, bần đạo đoán chừng, ngươi đã bị hai cái quỷ theo dõi, hai cái này quỷ xuất hiện nhất định phải hại hai người, có lẽ thư sinh ngươi phúc phận thâm hậu có lẽ vô sự, nhưng bên người thân nhân bằng hữu nên chú ý. Ác quỷ nếu là đối phó không được ngươi liền trở về quay người trả thù người bên cạnh ngươi, người lấn thiện sợ ác, quỷ cũng giống vậy. Lý Tu Viễn ánh mắt chớp động, đạo trưởng đây là đang ám chỉ tại hạ người bên cạnh sẽ xảy ra chuyện. Bần đạo chỉ là lấy đạo pháp suy tính mà thôi, tin hay không, toàn xem chính ngươi. Trọc đạo nhân thản nhiên nói.
Uy hiếp. Lý Tu Viễn cảm thấy cái này trọc đạo nhân khẩu khí bên trong uy hiếp chi khí. Chỉ thiếu chút nữa trước mặt mọi người nói ra, ngươi nếu là không cầu ta, ngươi liền muốn đại nạn lâm đầu. Lý Tu Viễn trong lòng cảm thấy có chút sinh khí, trước đó còn một vị người đạo nhân này chỉ là hù dọa người, lừa chút hương hỏa tiền, thế nhưng là cái này vừa nói, lại nhìn không chỉ như vậy. Đây là cầm bên cạnh hắn thân nhân tính mệnh làm áp chế. Là thuần túy dọa dẫm. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối người đạo nhân này một điểm cuối cùng dễ dàng tha thứ đều đã mất đi. Đang lúc Lý Tu Viễn muốn lúc nổi giận, chợt một cái cấp bách thanh âm tại trong đạo quan vang lên. Đạo trưởng cứu mạng, đạo trưởng cứu mạng A. Một người thư sinh có chút chưa tỉnh hồn chạy vào lệnh trong phòng, đạo trưởng mau cứu tiểu sinh đi, hôm qua trong đêm tiểu sinh chìm vào giấc ngủ thời điểm đụng phải hai cái ăn người ác quỷ, kém chút liền đem tiểu sinh cho ăn sống. Chớ có bối rối, chớ có bối rối, bần đạo cái này trong đạo quan co thần mình tọa chấn, không sợ hết thể yêu tả. Trọc đạo nhân bình tĩnh nói, Vương Bình tại sao là ngươi? Ngươi làm sao cũng tới nơi này? Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, lại phát hiện người này không là người khác, đúng là hôm qua phân biệt Vương Bình. Vương Bình kinh nói, Lý Huynh, ngươi cũng tới hướng đạo trưởng cầu cứu A. Chẳng lẽ Lý Huynh ngươi tối hôm qua cũng gặp phải lệ quỷ quân thân? Trọc đạo nhân thản nhiên nói, hai vị thư sinh. Bần đạo hôm qua không có nói láo đi, hai người các ngươi đích thật là bị lệ quỷ quân lấy, may mắn các ngươi phúc lớn mạng lớn, tối hôm qua không có bị lệ quỷ ăn, bất quá lệ quỷ ngày đầu tiên không có ăn các ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau vẫn là sẽ tìm cơ hội, đến lúc đó tiền tài là chuyện nhỏ, tính mệnh mới là đại sự. Đạo trưởng nói rất đúng, đạo trưởng nói rất đúng, hối hận không nên không có nghe đạo trưởng nói. Vương Bình liên tục gật đầu, sau đó vừa khẩn cầu nói, đạo trưởng có khu quỷ trừ yêu bản sự. Vãn sinh khẩn cầu đạo trưởng ban thưởng linh phủ. Trọc đạo nhân vuốt râu trầm ngâm nói, cũng không phải là bần đạo không nguyện ý ban thưởng linh phủ cho các ngươi, thật sự là các ngươi bỏ mờ giờ tờ 3 tờ g 5 qua cơ hội, nếu như các ngươi hôm qua mua bần đạo linh phủ thiếp trong nhà, lệ quỷ tự nhiên né tránh, không còn dám quấy rối các ngươi, nhưng là bây giờ lệ quỷ đã vào nhà để mắt tới hai người các ngươi, bình thường linh phủ đã vô dụng, cho dù là bảo đảm hai người các ngươi tính mệnh, cũng báo không được nhà các ngươi người tính mệnh, lệ quỷ không đối phó được các ngươi sẽ chuyển mà đối giao thân nhân của các ngươi. Lại là lời này. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày, giờ phút này Vương Bình ở chỗ này nhưng lại không tiện làm những gì. Vương Bình vội vàng kinh nói, cái kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Cái này đơn giản, bần đạo thi pháp vừa cái kia hai cái quỷ bắt lấy diệt, tự nhiên có thể bảo đảm các ngươi thái bình. Trọc đạo nhân nói đến. Còn xin đạo trưởng xuất thủ. Vương Bình bái tạ nói. Trọc đạo nhân nhìn một chút bên cạnh Lý Tu Viễn. Bắt quỷ trừ yêu không khó, khó khăn là như thế nào mời đến vạn linh thần, ở trong đó tốn hao cũng không nhỏ, nếu là vị này thư sinh nguyện ý ra bạch ngân một vạn lượng, bần đạo có thể thi pháp mời đến vạn linh thần giúp các ngươi trừ bỏ cái này hai cái ác quỷ, trả lại cho các ngươi thái bình. Một vạn lượng. Trong lúc nhất thời, Vương Bình lại trơ mắt nhìn Lý Tu Viễn cái này thổ hào. Hắn mặc dù không tính là thư sinh nghèo, nhưng trong tay túng quẫn, chỗ nào cầm được ra nhiều như vậy tiền bạc. Đến cùng vẫn là ham trên người mình tiền tài. Xem ra cái này trọc đạo nhân là đoán chắc trong nhà mình giàu có, cái này một vạn lượng bạch ngân sự tình thế mà đều dám mở miệng. Đạo trưởng có chút lòng tham. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Trọc đạo nhân thản nhiên nói, tiền này không phải cho bần đạo, là cho trên trời vạn linh thần, thần minh hạ giới bắt quỷ trừ yêu, tự nhiên cần rất nhiều tốn hao. Lý Tu Viễn nghiêm túc nhìn thoáng qua cái này chọc đạo nhân, sau đó nói, đạo trưởng nếu đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không keo kiệt cái này một vạn lượng.
A, chọc đạo nhân trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Tu Viễn thế mà thật sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng.
Dựa theo ý nghĩ của hắn, là lại thi pháp dọa một chút người nhà của hắn, tra tấn nhà hắn người mấy ngày, dạng này cái này thư sinh mới có thể ngoan ngoan đem tiền tài đưa tới. Nếu là có thể lấy được bạch ngân một vạn lượng, như vậy đạo quan này 20 năm hương hỏa là không lo. Bất quá tại ta lấy ra một vạn lượng bạch ngân trước đó có thể hay không mời đạo trưởng giúp một vấn đề nhỏ.
Lý Tu Viễn khẽ cười nói.
Chuyện gì?
Có gì cứ nói, bần đạo từ sẽ giúp ngươi.
Chọc đạo nhân nhìn thấy Lý Tu Viễn nguyện ý lấy tiền đi ra, thái độ tốt hơn nhiều.
Lý Tu Viễn nói ra, đạo trưởng cũng là thần cơ diệu toán đạt được cao nhân, không biết có thể hay không tính toán tại hạ là năm nào tháng nào khi nào ra đời.
Nếu là tính được chuẩn, vậy cái này một vạn lượng bạch ngân ta tự nhiên hai tay dâng lên, hơn nữa còn lại thêm một vạn lượng bạch ngân làm đáp tạ.
Chuyện này là thật.
Chọc đạo nhân trong lúc nhất thời có chút kích động.
Hai vạn lượng bạch ngân, đây chính là 40 năm hương hỏa, nếu là có thể kiếm được số tiền kia tài, mình đại đạo khả kỳ a.
Lý Tu Viễn nói đến, tự nhiên coi là thật.
Tốt, vậy cứ thế quyết định.
Chọc đạo nhân gật đầu nói, có thể coi là ngươi xuất sinh thời đại có gì khó, chỉ cần nhìn gương mặt ngươi liền.
Hắn thử thông qua Lý Tu Viễn tướng mạo tính ra hắn xuất sinh thời đại.
Chỉ là mỗi cái người tu đạo đều biết.
Tướng mạo phía trên sẽ lưu lại dấu vết tháng năm, như là cây niên luân, chỉ muốn lĩnh ngộ pháp môn, suy đoán không khó.
A,
chọc đạo nhân rủi rủi con mắt, có chút kinh dị, hắn nhìn Lý Tu Viễn tướng mạo suy đoán. Phát hiện Lý Tu Viễn thế mà đã 49 tuổi.
Đây nhất định là không thể nào.
Dưới mắt cái này thư sinh nhiều lắm là cũng chính là 15-16 tuổi dáng vẻ, làm sao lại có 49 tuổi?
Làm sao vậy, đạo trưởng chẳng lẽ có chút khó khăn a?
Lý Tu Viễn cười nói.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Côn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 112, bảy khiếu đổ máu.
Người đạo nhân này đã không có tu đạo chi tâm. Ngược lại ủy vào mình một điểm ít ỏi đạo thuật trong thành mở đường xem, lừa gạt dọa dẫm khách hành hương tiền tài, Lý Tu Viện đối với dạng này người cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ.
Đã hắn đối đạo thuật của mình như thế đắc ý, cái kia Lý Tu Viện liền rách đạo thuật của hắn, cho hắn biết cái này nhân quả báo ứng lợi hại.
Thế nào, không biết đạo trưởng tính ra có tới không?
Lý Tu Viện nhàn nhạt cười nói.
Chọc đạo nhân nhìn xem Lý Tu Viện tướng mạo một hồi lâu, vô luận như thế nào tính. Trước mắt cái này thư sinh niên kỷ thủy chung cũng chỉ có 49 tuổi, với lại trừ cái đó ra, cái nào tháng ra đời, cái nào canh giờ ra đời hắn quả nhiên là một điểm cũng nhìn không ra.
Ân, tính ra tới một điểm, ngươi xem chừng năm nay có 15-16 tuổi.
Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình coi không ra, giả bộ như cao thâm mặt chắc nói.
Lý Tu Viễn hỏi, cứ như vậy.
Đạo trưởng cái này không thể được, ngươi đây cũng không phải là đang tính mệnh, đang nhìn niên kỷ. Ta muốn trên đường cái tùy tiện một cái người buôn bán nhỏ đều có thể đoán được ta có 15-16 tuổi, chẳng lẽ đạo trưởng ngay cả những cái kia người buôn bán nhỏ cũng không bằng.
Chọc đạo nhân nhẹ nhàng hừ một cái, bần đạo đạo pháp cao thâm những cái này người buôn bán nhỏ hạ người há có thể cùng bần đạo đánh đồng, ngươi lại đưa tay qua đến, bần đạo nhìn xem ngươi tướng tay liền có thể biết ngươi là năm nào tháng nào khi nào ra đời.
Tướng mạo không được, hắn cải thành xem tướng tay.
Tu đạo mấy chục năm hắn vẫn có chút bản lãnh. Xem tướng đoán mệnh mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng một chút cơ bản nhìn tướng mạo, xem tướng tay vẫn là sẽ.
Lý Tu Viễn cũng không khách khí, đưa tay duỗi cho hắn.
Chọc đạo nhân ngưng thần quan sát, nhìn thấy bàn tay phía trên các loại đường vân, sau đó kết hợp kinh nghiệm của mình chuẩn bị suy tính ra người này xuất sinh thời đại.
Thế nhưng là tay này tướng thế nào xem xét đi không có cái gì, cùng bình thường người, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là nghiêm túc đẩy coi là lại làm cho hắn cảm thấy tay này tướng bên trên hoa văn răng khắp nơi. Phảng phất tạo thành một cái quái dị đồ án, giống như thiên thư, lại như phủ, vẹn vẹn chỉ là hơi chút suy tính liền cảm giác đầu váng mắt hoa, khó mà định thần lại.
Ông!
Chọc đạo nhân trong mắt không bị khống chế đảo quanh, đầu ngất đi, ý thức hỗn loạn, hình như có từ nơi sâu xa lực lượng ngăn cản lấy mình tiếp tục điều tra tay của người này tướng.
Huệ!
Một trận trời đất quay cuồng về sau một khắc, chọc đạo nhân cảm thấy trong bụng muốn nói, lại nhịn không được nằm ở một bên huệ ói ra.
Đạo trưởng, ngươi làm sao?
Bên cạnh Vương Bình cả kinh nói,
Đỗ Xuân Hoa cùng Tiểu Điệp cũng một mặt cổ quái, không biết người đạo trưởng này êm đẹp vì cái gì nôn mửa.
Lý Tu Viễn cười nói, đạo trưởng đoán mệnh có thể tính tới mình nôn mửa, bản lãnh này tại hạ là kiến thức, xem ra ta lý ra hai vạn lượng bạch ngân đạo trưởng là không kiếm được. tính mạng của mình. Cái này chọc đạo nhân liền là muốn chết. Sư phụ của mình đoán mệnh nhất tuyệt, thường xuyên nói mình có thể tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, cứ việc trong này nói khoác chiếm đa số, nhưng là Lý Tu Viễn cũng không khỏi không bội phục sư phụ mình đoán mệnh bản sự. Quách Bác huyện bên trong, nhưng phàm là có người cưới tang gả cưới, chỉ cần biết rằng danh tự của người kia liền có thể tính ra đến. Nhưng mặc dù là như thế, sư phụ của mình cũng không dám tính mạng của mình. Chọc đạo nhân nôn trong chốc lát về sau, cái này mới khôi phục một chút, hắn lần nữa nhìn về phía Lý Tu Viễn thời điểm ánh mắt bên trong lại mang theo vẻ kinh nghi. Hắn cũng vì không ít người coi số mạng, thế nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Bần đạo không tin, chỉ là một người thư sinh xuất sinh đều coi không ra, cho dù là quan to hiển quý, hoàng thân quốc thích cũng không nên như thế nào. Chọc đạo nhân rất nhanh nhưng lại cắn răng sau đó nói, ngươi thư sinh này có gì đó quái lạ, bất quá ngươi cũng quá coi thường bần đạo đạo pháp, bần đạo có thể coi là ra ngươi xuất sinh thời đại ngươi nhưng chớ có quên đi bần đạo cái kia 20.000 chiếc bạch ngân. Đạo trưởng còn muốn thử xem. Lý Tu Viễn kinh ngạc nói. Hừ. Chọc đạo nhân trùng điệp hừ một cái, lười nhác cùng người này nhiều lời, cái này thư sinh đã dùng biện pháp thông thường coi không ra. Vậy chỉ dùng điểm đặc biệt những biện pháp khác, trong tay hắn 20.000 nguyên bạch ngân hôm nay là lừa định. Hắn từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy vàng, sau đó nói, thư sinh, tên của ngươi kêu cái gì? Bần đạo phải dùng tên của ngươi thi pháp, tính ra ngươi xuất sinh. Tại hạ Lý Tu Viễn, đạo trưởng cứ việc nếm thử, bất quá trước đó đã thử qua tướng mạo cùng tướng tay lần này nếu vẫn không thành công, đạo trưởng thân phận tại hạ sẽ phải hoài nghi. Lý Tu Viễn cười nói, xem ra người đạo nhân này quyết tâm là muốn lấy trong tay mình 2 vạn lượng bạch ngân. Lại là một cái muốn tiền không muốn mạng người. Chọc đạo nhân giờ phút này cắn răng nghiến lợi tại vàng trên giấy viết xuống tên Lý Tu Viễn, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay giấy vàng không lửa tự đốt, nhanh chóng trong ngoài tay đốt rủi, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh bị đạo nhân này hút vào trong miệng. Có ý tứ. Lý Tu Viễn gặp này không khỏi có chút mong đợi. Người đạo nhân này bắt đầu thi triển đạo thuật, đây là muốn cưỡng ép suy tính mình xuất sinh a. Bất quá càng là như thế, hắn lại càng tốt kỳ, mình trời sinh thánh nhân mệnh cách, trên đời hết thể đắc đạo cao tăng. Tu hành đạo nhân, thậm chí cả yêu ma quỷ quái cũng không có cách nào tính ra bản thân theo hầu, nội tình, nếu không biết mình thất khiếu linh lung tâm tồn tại mình mười mấy năm qua sao có thể như thế an ổn, đã sớm hút đưa tới vô số yêu ma quỷ quái. Bây giờ người đạo nhân này cưỡng ép suy tính, sẽ phát sinh cái gì chắc hẳn rất thú vị. Chọc đạo nhân giờ phút này trong miệng nói lẩm bẩm, vẻ mặt hốt hoảng, giống như tại làm pháp. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này chọc đạo nhân sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra, toàn thân cũng nhịn không được khẽ run lên. Thiếu gia, đạo nhân này làm sao vậy, sẽ không bị kinh phong đi. Đỗ Xuân Hoa lại gần nhỏ giọng nói ra. Lý Tu Viễn phất phất tay, an tĩnh chút, hắn tại thi pháp đoán mệnh, đừng quấy rầy hắn. A Đỗ Xuân Hoa lúc này không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Lý Tu Viễn cũng không muốn có người đã quấy rầy người đạo nhân này thi pháp, người này lấy đạo thuật dọa người, gạt người tiền tài, hơn nữa còn thấy hơi tiền nổi máu tham. Cầm người nhà của mình uy hiếp mình, lúc đầu chỉ là định cho hắn một chút giáo huấn coi như xong, hiện tại hắn cải biến chú ý. Không phá người đạo nhân này đạo thuật, trừ bỏ cái tai họa này, tên hắn viết ngược lại. Ngàn năm đại yêu đều mất mạng tại trong tay mình, hà thủ ô tinh đều bị mình bắt xuống qua, chỉ là một cái dã đạo nhân, sao dám hò hét. Ngay tại sau một lát, vâng, đột nhiên, vạn dặm trời trong Quách Bắc Thành bên trên bầu trời vang lên một đạo trầm muộn tiếng oanh minh, hình như có một đạo phích lịch đột nhiên xuất hiện. A, đau nhức sát bần đạo. Đột nhiên, chọc đạo nhân hai mắt trợn trừng, hình như có máu tươi dùng hốc mắt tràn ra, sau đó toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, cả người trong nháy mắt ngã trên mặt đất, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Trong miệng mũi tất cả đều là máu tươi. Đám người đối mặt tình huống như vậy lập tức giật nảy mình, sắc mặt đều là đại biến, đều là không biết êm đẹp người đạo nhân này vì sao lại dạng này. Chỉ có Lý Tu Viễn thần sắc tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy. Hắn biết đây là lọt vào trời phạt. Lấy phàm nhân thân thể tính mình trời sinh thánh nhân mệnh, đây là đang tìm đường chết. Đáng tiếc, chọc đạo nhân cũng không biết điểm này, vì 2 vạn lượng bạch ngân cưỡng ép tính Lý Tu Viễn mệnh, rơi xuống kết cục như thế. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cái này ngạn ngữ coi là thật không giả. Thiếu gia, đạo trưởng hắn sẽ không chết ta. Tiểu Điệp có chút sợ hãi nói. Đoán mệnh náo xảy ra nhân mạng, cái này cũng không tốt. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua cái này chọc đạo nhân còn có chập trùng tim, nói. Hắn không chết, nhưng khẳng định thần hồn bị đánh tan, sợ là gãy không ít tuổi thọ, cái này tu đạo con đường đã triệt để gãy mất. Bất quá cũng là hắn gieo gió gặt bão, nhưng nói đi thì nói lại, đạo trưởng đoán mệnh có thể tính tới thất khiếu chảy máu cũng là nhân tài, tại hạ vạn phần khâm phục. Nói xong còn cố ý cho hắn thi cái lễ, sau đó lại lấy ra một lượng bạc để xuống, cái này một lượng bạc, liền cho đạo trưởng mua chút ăn ngon uống sướng bồi bổ thân thể đi, tại hạ liền không đã quấy rầy đạo trưởng nghỉ ngơi, cáo tử. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 113, lấy tên. Thiếu gia, một lượng bạc có phải hay không nhiều, người đạo trưởng kia mình rõ ràng không có cái gì tính ra đến, mình còn đột nhiên phát bị kinh phong, thổ huyết, kém chút không có đem người hù chết, ta nhìn cho hắn 10 văn tiền là đủ rồi. Mới vừa đi ra thiên phòng, Đỗ Xuân Hoa liền lôi kéo Lý Tu Viện ống tay áo nhỏ giọng nói. Lý Tu Viện cười nói, ngươi thật là biết tính toán tỉ mỉ. Về sau trong nhà có ngươi chắc chắn sẽ không vung tay quá chán dùng tiền. Đỗ Xuân Hoa lúc này hơi đỏ mặt, rất ngượng ngùng túi đầu. Kỳ thật nô tỷ cũng cảm thấy nhiều, nô tỷ cảm thấy một văn tiền là đủ rồi. Bên cạnh Tiểu Điệp lập tức cũng nói. Lý Tu Viện méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đi, hai người các ngươi đều tốt, đều sẽ tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, về sau ai cưới các ngươi coi như thật có phúc. Bị thiếu gia nhà mình như vậy một đùa giỡn, Tiểu Điệp lập tức cũng xấu hổ đỏ mặt túi đầu không dám ngẩng đầu. Một viên phương tâm phốc phốc nhảy không ngừng. Thật sự là kỳ quái, cái này thật tốt tượng thần làm sao đột nhiên liền nứt rơi mất. Đúng vậy à, trước đó còn rất tốt à, vừa rồi đột nhiên một tiếng lôi tiếng vang lên cái này tượng thần liền hỏng, không phải là lâu năm thiếu tu sửa, bị tiếng sấm cho đánh rách tả tơi đi. Thật đúng là có chút tà môn, tượng thần đều sẽ nứt rơi. Giờ phút này, trong đạo quan tôn này cùng chọc đạo nhân bộ dáng không sai biệt lắm tiếng vang, cái này thời điểm không biết vấn đề gì đã hiện đầy vết rách. Phía trên hòn đá tuôn rơi rất xuống, nhan sắc bong ra từng mảng, bộ dáng hoàn toàn không có. Bây giờ nhìn đi nơi nào còn có cái gì tượng thần dáng vẻ, cũng chỉ là một tôn hình người tảng đá, căn bản là nhìn không ra có bất kỳ thần dị địa phương. Thì ra là thế. Lý Tu Viễn xem ra một chút, trong lòng bừng tỉnh. Ta nói là gì, người đạo nhân này đã là tu hành bên trong người, vì cái gì còn muốn liều mạng như vậy kiếm lấy tiền tài, nguyên lai không phải là vì mình ăn mặc chi phí, hắn là vì tu hành. Nhìn xem tôn này nhận lấy trời phạt liên lụy tượng thần, Lý Tu Viễn thông qua trước kia sư phó giao cho mình tu đạo chi thức lại là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này chọc đạo nhân tu luyện không phải tiên đạo, là thần đạo. Hương hỏa thành thần chi đạo. Tiên đạo cần tính mệnh tướng tu, bế quan ngồi xuống, tâm vô bằng vụ, là khổ hạnh tăng cách làm, hơn nữa còn cần trải qua đủ loại kiếp nạn về sau mới có thể thành tiên. Nhưng là thần đạo không cần. Hương hỏa đủ đủ rồi, tự nhiên có thể thành thần. Cái này chọc đạo nhân mở đường xem là tại tích lũy hương hỏa, tốt góp gió thành bão, cuối cùng tu thành thần đạo. Bất quá vừa rồi chọc đạo nhân cho Lý Tu Viễn coi bói thời điểm bị thiên đạo phản vệ, bây giờ cái này thần đạo đoạn tuyệt, tượng thần tự nhiên cũng liền theo sụp đổ. Có thể nói, người đạo nhân này tu đạo con đường đoạn triệt triệt để về sau không còn có khả năng thi triển đạo thuật hại người. Nhưng tất cả những thứ này đều là cái này chọc đạo nhân gieo gió gặt bão. Nếu như không phải hắn ham Lý Tu Viễn 2 vạn lượng bạch ngân, cưỡng ép coi bói lời nói, cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Đi thôi. Nhìn thoáng qua cái kia băng liệt tượng thần một chút, Lý Tu Viễn mở miệng nói. Ai, người đạo trưởng này làm sao đột nhiên đã hôn mê, ta vẫn còn muốn tìm đạo trưởng cho ta đứa nhỏ này lấy cái tên rất hay đâu. Lúc này một cái ngoài 30 phụ nhân ôm một cái 1 tuổi khoảng chừng tiểu hài có chút đánh giá thấp một câu, có chút thất vọng từ trong đạo quan đi ra. Danh tự tự nhiên là phụ mẫu lấy, làm gì làm phiền một đạo nhân lấy tên. Lý Tu Viễn dựng một câu. Phụ nhân kia con mắt nhìn nhìn, nhìn thấy nói chuyện chính là một vị công tử trẻ tuổi, vẫn là một cái người đọc sách, lúc này có chút ngượng ngùng cười nói, lời nói là cái này lý, nhưng ta một nhà đều là người thô kệch, nơi nào sẽ đặt tên, sợ lấy không dễ chọc người khác chê cười, về sau làm hài tử cũng không có tiền đồ. Hài tử có hay không tiền đồ không phải nhìn danh tự như thế nào, là nhìn hậu sinh bồi dưỡng cùng thiên tính của hắn. Lý Tu Viễn nói ra, phụ nhân trong mắt đi lòng vòng vừa cười vừa nói, nghe công tử giọng điệu này liền biết công tử là người đọc sách, khẳng định rất có học thức, có thể hay không thay ta đứa nhỏ này lấy cái tốt một chút tên. Nói xong lại nhìn một chút trong ngực hải tử. 1 tuổi nhiều nam hải, dưỡng dục vô cùng tốt, trắng trắng mập mập, một đôi mắt to 10 phần sáng tỏ, vừa nhìn liền biết ngày sau là người thông tuệ. Khanh khách. Nam hải nhìn thấy Lý Tu Viễn cười khanh khách nói, rỗi ra trắng non tay nhỏ đối hắn mở ra, lộ ra rất thân cận. Thật xinh đẹp em bé. Đỗ Xuân Hoa nhìn trong lòng yêu thích. Nhịn không được đi qua đùa đùa. Đứa trẻ này một đùa liền cười, thỉnh thoảng vỗ tay nhỏ. Rất đáng yêu một đứa bé, với lại cũng rất thông minh, về sau có đọc sách tiềm lực, nói không chừng còn có thể chức vị. Lý Tu Viễn gật đầu cười. Phụ nhân nghe được con của mình như vậy được khen thưởng, hơn nữa còn là một cái người đọc sách dạng này khích lệ, lúc này vui con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Đã có duyên, ngươi lại mở miệng, vậy ta liền thay đứa nhỏ này lấy cái danh tự đi, không biết họ gì. Lý Tu Viễn lúc này trầm ngâm nói. Cái kia đa tạ vị công tử này. Phụ nhân trước cảm tạ một phen sau đó đến, nhà ta họ Trương, ta cái kia chồng gọi Trương Can. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, có, lời cổ nhân 10 người ra một hào, 100 người ra một kiệt, 1000 người ra một anh, 1000 người ra một hùng, không bằng lấy tên cứ gọi anh Kiệt như thế nào. Trương Anh Kiệt. Trương Anh mở lờ hờ hờ bờ bờ giờ Kiệt. Tốt, tốt, danh tự này nghe liền tốt, về sau ta đứa nhỏ này liền gọi Trương Anh Kiệt, đa tạ công tử lấy tên. Trương Thị lại liên tục cảm ơn nói. Việc nhỏ mà thôi, không cần nói cảm ơn. Lý Tu Viễn vừa cười vừa nói. Nhưng cái này Trương Thị vẫn là cảm ơn đến mấy lần, đồng thời còn muốn mời Lý Tu Viễn đến tự mình trà lạnh trải đi uống trà, bất quá bị Lý Tu Viễn nói khéo từ chối. Trương Thị khua tay nói đừng, nàng trong ngực tiểu hài cũng học theo, cũng huy động mập mạp tay nhỏ, cười khanh khách cùng bọn họ cáo tử. Thật đáng yêu em bé. Đỗ Xuân Hoa nhịn không được nói ra. Lý Tu Viễn cười nói, là rất đáng yêu, về sau ngươi cũng thay ta sinh một cái a. A. Đỗ Xuân Hoa nghe nói như thế đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, lập tức mặt phạch một cái đỏ đến cái cổ, lại đem đầu thấp xuống, đều nhanh vùi vào cái kia ngạo nghễ bộ ngực bên trong. Cái này, vấn đề này sao có thể ở chỗ này nói? Lý Tu Viễn không quan trọng cười cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đùa giỡn một chút cái này thì nữ cảm giác còn thực là không tồi. Tốt, đi, nếu đều đi ra, liền đi trong thành đi dạo một vòng đi, thuận tiện mua ít đồ trở về. Trong phủ mặc dù cái gì đều đầy đủ, nhưng một ít gì đó hay là chuẩn bị không đủ, thiếu gia ta lập tức liền muốn đi thi cử nhân, cái này vẫn phải mua một chút thư tịch, trang, giấy, trước đó hành lễ ngâm nước, hiện tại cũng không thể dùng, ân, nhớ tới bên trong, còn muốn đi miếu thành hoàng thắp nén hương. Hắn còn có chút việc tư đi tìm thành hoàng. Bất quá dưới mắt giữa ban ngày vẫn là thôi đi, thành hoàng cái này giữa ban ngày cũng sẽ không xảy ra đến, ban đêm lại đi tìm hắn. Tập bảo trai. Cùng nhau đi tới. Lý Tu Viễn cuối cùng là tìm được một nhà bán bút mực giấy nghiên địa phương, ngẩng đầu nhìn lên một chương viết tập bảo trai bảng hiệu treo ở cửa tiệm bên trên, lui tới ở giữa có thư sinh ra vào. Bên trong nhìn xem. Đang lúc hắn muốn đi vào thời điểm, lại nhìn thấy một người thư sinh ngốc ngơ ngác đứng tại cửa tiệm, nhìn xem một chương dán tại ngoài tiệm thông cáo, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, bản điếm chiêu mộ chép sách người, yêu cầu chữ viết đoan chính, phẩm đức đoan chính, chịu chịu khổ nhọc, tiền tháng 10 lượng. 10 lượng. Cái này thư sinh lập tức vui mừng, hô lớn, chủ quán ở đâu, quý điếm có phải hay không mời người chép sách ra, ta đến ứng chiêu. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua cái này thư sinh lúc này kinh hãi, bị hù lui mấy bước, quốc vinh. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 114, Ninh Thái Thần. Quốc vinh. Thư sinh nghe được có người tựa hồ tại nói chuyện với mình, không khỏi nghi hoặc nhìn một chút. Vị huynh đài này là đang gọi ta a? Thư sinh thi cái lễ nói, huynh đài nhận lầm, tiểu sinh không gọi Quốc Vinh, tiểu sinh họ Ninh, tên Thái Thần, là người bên ngoài, hôm nay tới nơi đây là tham gia thi viện, thi tú tài. Ninh Thái Thần. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Cái này người tướng mạo cực giống kiếp trước người nào đó Ninh Thái Thần, đến cùng còn là xuất hiện ở Quách Bắc Thành. Mình từ Quách Bắc huyện đi ra, đi Lan Nhược Tự, gặp ngàn năm thụ tinh, gặp được nhiếp tiểu thiến mộ, tự tay mai táng tiểu thanh. Bây giờ lại gặp gỡ ở nơi này Ninh Thái Thần. Có thể nói, thiến nữ ưu hồn nhân vật chính đều đáng tràng. Lần nữa ngẩng đầu nhìn cái này tập bảo trai. Lý Tu Viễn lúc này khẽ lắc đầu cười một tiếng, cái này có lẽ liền là từ nơi sâu xa duyên phận đi, phảng phất có một đầu nhìn không thấy dây đem đây hết thể liên hệ ở cùng nhau, liền chờ cái nào đó thích hợp thời điểm, cái nào đó thích hợp thời gian, trình diễn một màn rung động đến tâm can người quỷ tuyệt luyến. Mà mình tồn tại tựa hồ là tự tay thôi động đây hết thảy. Nếu là không có mình, Thanh Mai có lẽ sớm tại mấy tuổi thời điểm liền bị ngựa xe đụng chết, cũng sẽ không chết tại cái kia ngàn năm rong dưới cây, càng sẽ không bởi vì ta giận dữ muốn phạt cái này ngàn năm cây rong, nữ quỷ cùng thụ yêu cũng sẽ không xuất hiện. Cái này thiến nữ ưu hồn cố sự cũng sẽ không trình diễn, nhưng là ta xuất hiện, bọn hắn cũng xuất hiện, tựa hồ hết thể không có biến hóa. Lý Tu Viễn không khỏi lâm vào trong suy tư. Đây là một cái gà có trước hay là trứng có trước vấn đề? Vị huynh đài này nếu như không có chuyện gì khác, tiểu sinh muốn cái này tập bảo trai ứng chiêu chép sách. Ninh Thái Thần thi cái lễ nói. Lý Tu Viễn lấy lại tinh thần nói, Quốc Vinh, chớ đã, a, không, Ninh huynh các loại. Ninh Thái Thần nói ra, không biết vị huynh đài này còn có chuyện gì. Vừa mới có hơi đường đột, tại hạ Quách Bắc huyện Lý Tu Viễn, cùng Ninh huynh cũng là đến Quách Bắc huyện tham gia thi viện, hôm nay gặp nhau để tại hạ không khỏi nhớ tới trước kia một cái cố nhân, nhất thời thất thần, xin hãy tha lỗi. Lý Tu Viễn thi lễ nói.
Ninh Thái Thần nói ra, Lý huynh khách khí, tiểu sinh không hội kiến quái, bất quá tiểu sinh còn có chuyện, không thể bồi huynh đài nói chuyện với nhau.
Nói xong, liền vội vội vàng vàng tiến vào tập bảo trai. Rất nhanh, đã thấy hắn hô to gọi nhỏ âm thanh âm vang lên, chủ quán là chiêu chép sách người à.
Tiểu sinh đến đây ứng chiêu.
Lý Tu Viễn nghe vậy sửng sốt một chút, lúc này nghĩ tới, Ninh Thái Thần tựa hồ ra cảnh cũng không tốt, là một cái đường đường chính chính nghèo sách sách. Bất quá Ninh Thái Thần mặc dù nghèo khó, nhưng lại là một cái rất có tài văn chương người, thi bên trong tú tài, cử nhân đều là dễ như trở bàn tay, cuối cùng giống như có thể trở thành tiến sĩ, nếu như triều đình không hủ bại, về sau hoàn toàn có thể ngoại phóng một chỗ làm quan.
Thiếu gia, cái này Ninh Thái Thần là ai à, làm sao thiếu gia giống như biết hắn, hắn không biết thiếu gia à.
Bên cạnh Tiểu Điệp nói ra,
Lý Tu Viễn cười nói, hắn là một cái phẩm đức không sai thư sinh, chí ít so Vương Bình mạnh hơn nhiều, đáng giá kết giao hướng.
Ninh Thái Thần đích thật là so Vương Bình mạnh hơn nhiều lắm, Vương Bình sẽ bị mặt nạ quái mê hoặc, suýt nữa mất mạng, nếu như không là đụng phải mình, Vương Bình liền sẽ bị mặt nạ quái moi tim, trái lại Ninh Thái Thần nhưng không có bị nữ quỷ nhiếp tiểu thiến mê hoặc, ngược lại giúp tiến xích hà diệt ngàn năm thụ tinh.
Đồng dạng là thư sinh trong đó kinh lịch đều cùng loại, nhưng là kết quả lại hoàn toàn khác biệt.
Mặc dù Vương Bình trong lòng cũng có đạo nghĩa, thế nhưng là đức hạnh hành vi thường ngày khiếm khuyết.
Đi thôi, đi tập bảo trai nhìn xem.
Cái này tập bảo trai quả M4LG526 nhiên khác nhau, vừa tiến đến Lý Tu Viễn liền ngửi thấy một cỗ thư hương mùi mực bay tới, mơ hồ ở giữa còn có thanh thúy êm thai tiếng đàn vang lên, cho người cảm giác tựa như là tiến vào cao nhã văn nhân tụ hội nơi trốn, không giống như là một gian buôn bán bút mực thư tịch cửa hàng.
Chỗ này thật không tệ.
Lý Tu Viễn nhìn lướt qua, đã thấy nơi này trên giá sách, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại thư tịch.
Thứ thư ngũ kinh, dã quái chuyện lạ, danh nhân chuyện ký.
Thậm chí còn có một số chưa từng thấy qua bản độc nhất, nếu như là có yêu sách người tại nơi này nhất định sẽ mừng rỡ như điên.
Lý Tu Viễn cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi lật nhìn mấy quyển.
Hắn phát hiện những sách này chỉ cần là thường gặp sách đều là thắc ấn, nhưng chỉ cần là bản độc nhất, thì đều là mướn người sao chép, chữ viết các có khác biệt.
Cái này đoán chừng là sợ bản độc nhất cầm lấy đi thắc ấn, toát ra đi, mất đi bản độc nhất giá trị đi, cho nên mới mướn người sao chép, đã có thể bảo chứng bản độc nhất không lộ ra ngoài. Cũng có thể tăng thêm mấy phần văn nhã chi khí, thưởng thức một chút chép sách người bút mực chữ viết.
Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng.
Hắn đã là người đọc sách, cũng là buôn bán nhà, đối với tập bảo trai loại thủ đoạn này liếc thấy đi ra.
Dưới mắt các nơi đồng sinh hội tụ ở một thành, cái này bút mực giấy nghiên tiêu hao tất nhiên không nhỏ, mà cái này bản độc nhất cũng nhất định bán rất hỏa, cho nên tập bảo trai mới có thể gián tiếp bố cáo, mướn người chép sách.
À, đây không phải Tiểu Điệp cô nương à, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải rời đi Quách Bắc Thành đi ngoại địa à?
Tại sao lại sẽ đến? Cái này thật sự là quá tốt, không biết Thanh Mai cô nương về có tới không?
Tiểu sinh nhưng đối với Thanh Mai cô nương cầm kỹ một luôn nhớ mãi không quên đâu. Lúc trước Thanh Mai cô nương rời đi, tiểu sinh vì thế còn lớn hơn say một đêm đâu.
Lúc này, lầu 2 đi vị kế tiếp thư sinh, nhìn thấy Tiểu Điệp lúc lập tức nhãn tình sáng lên, nhiệt tình tiến lên đón, nhìn bộ dạng này tựa hồ là nhận biết Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức núp ở Lý Tu Viễn sau lưng.
Lý Tu Viễn nghe được thanh âm lúc này để tay xuống bên trong sách, nói ra, vị huynh đài này cũng là người đọc sách, có phải hay không có chút quá thất lễ.
Cái này thư sinh nhìn thấy Tiểu Điệp núp ở Lý Tu Viễn đằng sau, giống như là một cái nha hoàn hơi cúi đầu không nói lời nào, lúc này liền hiểu là chuyện gì xảy ra.
Nguyên lai Tiểu Điệp là cùng nam tử này.
Nha hoàn này ở chỗ này, chỉ sợ là tiểu thư cũng theo hắn.
Nghĩ tới đây, cái này thư sinh trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ, trong lòng lập tức cảm thấy đau lòng nhức óc, không ngừng hâm mộ.
Thanh Mai thế nhưng là trong thành nổi danh đầu bài, mỹ mạo vô cùng, với lại tài văn chương hơn người, không biết mê đảo bao nhiêu trong thành văn nhân mặc khách, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới dạng này nữ tử đột nhiên một ngày liền tự chuộc lôi thân thể mang theo nha hoàn biến mất tại trong thành nữa nha.
Hôm nay gặp lại thời điểm, tư sắc hơn người chủ tớ hai người cũng đã biến thành vợ người.
Ai, thật sự là đáng tiếc, người này quần áo mộc mạc. Tướng mạo thường thường, không có chút nào chỗ xuất sắc, không nghĩ tới Thanh Mai cô nương cùng Tiểu Điệp cô nương lại ủy thân cho dạng này người, thật sự là đáng tiếc, người này chính là ngay cả tiểu sinh cũng không sánh nổi, ngày sau Thanh Mai cô nương cùng Tiểu Điệp cô nương sợ là muốn ăn khổ, về sau sợ là rất khó được nghe lại Thanh Mai cô nương đánh đàn.
Thư sinh thở dài nói,
quần áo mộc mạc, tướng mạo thường thường.
Tiểu Điệp nhìn một chút thiếu gia nhà mình cái kia một thân cẩm bào đai lưng ngọc, cái kia anh tuấn bất phàm tướng mạo, cùng thon dài thẳng tắp dáng người, không khỏi khuôn mặt lại hơi đỏ lên, mang theo vài phần thẹn thùng.
Lại nhìn cái này thư sinh,
trường sam đơn giản, tướng mạo. Đó là thật thường thường, nếu như không phải mặc trường sam, sợ là ném trong đám người cũng không tìm tới. Trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Tiểu Điệp trong lòng gắt một cái. Lý Tu Viễn giờ phút này hơi kinh ngạc nhìn xem cái này thư sinh, người này đến cùng là lớn bao nhiêu dũng khí cùng tự tin mới sẽ nói ra lời như vậy à? Chẳng lẽ đây chính là văn nhân tương khinh? Đây cũng không phải là tương khinh, đây là đang bản thân thôi miên a. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 115, Hà Đông thiếu niên. Lý Tu Viễn nhìn xem cái này người tướng mạo thường thường thư sinh sắc mặt rất là cổ quái. Bất quá bởi vì cái này thư sinh vừa thấy mặt liền dây dưa Tiểu Điệp nguyên nhân, hắn đối cái này thư sinh cũng không có hảo cảm, ngược lại có mấy phần chán ghét. Thấy rõ ràng mình tại nơi này, Tiểu Điệp cũng là danh hoa có chủ người, làm sao có thể vượt qua chủ nhân, mạo muội đi cùng nàng chào hỏi. Thân vì một người bình thường đều biết đây là có tuân cấp bậc lễ nghĩa sự tình, chớ nói chi là một cái người đọc sách. Vị huynh đài này, ngươi còn như vậy nhìn ta chằm chằm nhà ra quyến nhìn, ta muốn phải tức giận. Lý Tu Viễn đi tới, bình tĩnh nói. Cái này thư sinh tựa hồ một chút cũng không có đem Lý Tu Viễn để ở trong mắt, mà là hướng về phía trên lầu hô to. Sở công tử, ngươi mau đến xem, Tiểu Điệp cô nương trở về. A cái nào Tiểu Điệp cô nương? Trên lầu truyền tới một tiếng nhẹ đê ơ. Là Thanh Mai cô nương bên người nha hoàn Tiểu Điệp. Thư sinh lại nói. Thanh Mai cô nương. Nghe được lời này, trên lầu lúc này truyền đến động tĩnh, tựa hồ có không ít người trên lầu tụ hội, lúc này nghe được cái này thư sinh lời nói, lúc này cùng nhau từ trên lầu đi xuống, cũng đều là thư sinh, hẳn là lần này tham gia thi viện đồng sinh nhóm. Cầm đầu một vị cũng là một vị người mặc cẩm phục, eo buộc đai lưng ngọc, tư thế vai hùng bất phàm nam tử, đến là cùng Lý Tu Viễn có phần giống nhau đến mấy phần. Đều là nhà giàu đệ tử. A, thật là Tiểu Điệp cô nương. Có cái khác thư sinh cả kinh nói. Tiểu Điệp lúc này rất căng thẳng, nhìn một chút những này thư sinh, lại nhìn một chút tự mình thiếu gia, vẫn là thành thành thật thật cúi đầu không nói lời nào, miễn cho nói càng nhiều rước lấy phiền phức càng nhiều. Lý Tu Viễn có chút nhíu nhíu mày, nhìn xem những này thư sinh, hắn biết, những người này đoán chừng trước kia đều là gặp qua Thanh Lâu người. Dù sao Thanh Mai là trong thành Thanh Lâu đầu bài hắn là biết đến. Đã là đầu bài, cái kia nhất định cũng có thư sinh truy phủng, ái mộ, cho nên những người này ở đây nhận ra Tiểu Điệp về sau. Sợ cũng là muốn thông qua Tiểu Điệp tìm tới Thanh Mai à. Chỉ là, Thanh Mai đã táng tại Lan Nhược Tự. Vị huynh đài này là, cũng không phải tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Tiểu Điệp trên thân, lúc này cầm đầu cái kia Sở công tử trông thấy Lý Tu Viễn cũng là có chút tò mò hỏi. Hừ, người này là Quách Bắc huyện Lý gia thiếu gia, họ Lý, tên Tu Viễn, là một giới thương nhân tử đệ. Lúc này một cái bất mãn âm thanh ầm vang lên, đã thấy một vị thư sinh giống như có địch ý nhìn xem hắn. Lý Tu Viễn tuần âm thanh nhìn lại, a, ngươi không phải. Ngươi không phải cái kia tại Lan Nhược Tự 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây người kia a. Không sai, là ta, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ lời này. Diệp Hoài An nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, bất quá ngươi cái này không thể nói lung tung được, sẽ xảy ra chuyện. Lý Tu Viễn nhìn xem hắn nói, hừ. Diệp Hoài An lại là hừ một cái sắc mặt rất khó coi. Lần trước tại Lan Nhược Tự hắn gặp nhau Thanh Mai, bản là có thể thành tựu chuyện tốt, kết quả bị người này đánh gãy, còn hoành đao đoạt ái, cái này ân oán không thể bảo là không lớn. Sở công tử lúc này cười nói, nguyên lai đều là người quen biết, vậy thì thật là tốt, chúng ta vừa mới chính trên lầu tụ hội, ngâm thi tác đối, vị này Lý công tử cũng là đọc sách người, sao không hánh diện, lên lầu tụ lại. Đúng vậy, gặp lại tức là duyên phận, nên mời vị này Lý huynh cùng một chỗ tham gia tụ hội. Đều là người đọc sách. Cái kia hẳn là nhiều giao lưu trao đổi, dù sao đây cũng là một kiện nhã sự mà. Cái khác thư sinh cũng là phụ họa nhiệt tình mời. Lý Tu Viễn đối những này thư sinh không có hảo cảm, dù sao nơi này có một cái 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Diệp Hoài An, còn có một cái ưa thích bản thân thôi miên, đối tướng mạo thường thường mình cực độ tự tin thư sinh, thấy thế nào đều không giống như là một đám người tốt, hắn cảm thấy vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Chư vị có hảo ý tâm lĩnh. Tại hạ còn muốn ở chỗ này mua một nhóm bút mực giấy nghiên liền không tiện đã quay giày chư vị tụ hội. Hắn từ chối. Sở công tử cười ha ha một tiếng, ôm đồm lấy Lý Tu Viễn tay, có chút hào sảng nói, ngươi liền không cần chậm trễ, bút mực giấy nghiên sự tình là chuyện nhỏ, quay đầu ta liền để hạ nhân chuẩn bị kỹ càng một bộ tốt nhất bút mực giấy nghiên đưa tặng cho Lý huynh ngươi, còn xin cần phải hãnh diện, cho ta một bộ mặt. Nói xong lại lôi kéo Lý Tu Viễn đi lên lầu 2, đến, đến. Đến chúng ta đi lên lầu tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Lý Tu Viễn thần sắc cổ quái nhìn xem cái này Sở công tử. Không nói chuyện đều nói đến phân thượng này tới, hắn thật sự là không tiện cự tuyệt, người khác nhiệt tình mời, lời nói đều nói đến phân thượng này tới, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Một đám thư sinh lại vừa nói vừa cười đi lên lầu. Cái kia Diệp Hoài An thì là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem Lý Tu Viễn, trong lòng hiển nhiên rất có lời oán giận, nhưng lại không có nói rõ. Nhưng cảm nhận được cái này Diệp Hoài An ánh mắt, Lý Tu Viễn cảm thấy sự tồn tại của người nọ đích thật là để ý nghĩ của mình không được thông suốt. Uy, tiểu điệp, cái này Sở công tử là ai, ngươi biết không? Tại những này thư sinh tụ hội thời điểm, Lý Tu Viễn tìm một cái vắng vẻ vị trí rơi xuống, thấp giọng hỏi. Tiểu điệp cũng là nhỏ nhẹ nói, cái này Sở công tử gọi Sở Thiên, là trong thành Sở gia nhị công tử, tại Quách Bắc thành rất nổi danh, nghe nói có thể văn, có thể võ, rất có tài hoa. Sở gia công tử a? Lý Tu Viễn sắc mặt hơi động một chút. Quách Bắc thành Sở gia hắn biết một hai, là bản địa hào cường, cùng mình Lý gia có không ít trên phương diện làm ăn lui tới, đương nhiên, làm ăn này khẳng định không có mình Lý gia làm lớn, nhưng cái này Sở gia tại một mặt khác cũng rất có thế lực, cái kia chính là tại trên quan trường. Trong nhà cùng tổ tiên đi ra mấy cái quan viên. Bất quá cái này Sở Thiên mặc dù nhìn qua có chút hào sảng, nhưng trên thực tế lại là tính cách có chút ngang ngược, trước kia muốn mời tiểu thư đi Sở phủ đánh đàn, tiểu thư không theo, liền đại náo qua thanh lâu, Sở gia nô bộc còn đả thương không ít tỉ muội, tiểu thư bị hù rất nhiều ngày không hề lộ diện qua. Tiểu điệp còn nói thêm, Lý Tu Viễn ánh mắt có chút ngưng tụ, còn có chuyện như vậy. Mời Thanh Mai bên trên phủ đánh đàn, tên này vì đánh đàn, trên thực tế là muốn cường nạp Thanh Mai. Đây là Tư Mã Chiêu chi tâm. Với lại tiểu điệp lại muốn nói muốn dừng. Với lại cái gì? Lý Tu Viễn lại hỏi. Tiểu điệp đưa lô thai nói, với lại cái này Sở công tử trước kia trong thành dùng ngựa, đâm chết hơn người, liên lụy qua kiện cáo, bất quá rất nhanh lại bị Sở gia giải quyết. Tiểu thư bởi vì mổ 6QFX những chuyện này cảm thấy Sở công tử làm người không tốt, lại lo lắng cho mình về sau rơi xuống Sở công tử trong tay, cho nên mới mang theo nô tỳ đi tìm nơi nương tựa thiếu gia đi. Nói nơi này, nàng lại có một ít không có ý tứ. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, chợt lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai ở trong đó còn có dạng này cố sự. Ngay tại hắn hỏi thăm tiểu điệp tình huống thời điểm. Lúc này những này thư sinh lại bắt đầu chơi đối câu đối. Có, ta có vừa lên liên, mới vừa vặn nghĩ đến, Hoàng Hạc bay đi lại bay đi cái kia người tướng mạo thường thường thư sinh cười nói, không biết cái nào vị huynh đài đối đầu. Chuyện nào có đáng gì? Diệp Hoài An cười cười, ta đúng. Mây trắng nhưng lưu không thể lưu. Tốt, đối thật tốt, cái này vế trên da tốt, lần này liên cũng đúng tinh tế, hai vị có đại tài, đáng giá nâng ly một chén. Cái khác mấy cái thư sinh lại tán dương. Bị chê cười, bị chê cười. Diệp Hoài An khiêm tốn một phen, nâng chén cùng uống. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, gãi đầu một cái, một đám đồng sinh ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng, thế nào cảm giác tràng diện này như thế xấu hổ. Đối đầu một điểm đơn giản từng cặp, liền đại tài. Các ngươi để những cái này tú tài, cử nhân, tiến sĩ thấy thế nào? Điều này chẳng lẽ liền là cổ đại thư sinh văn thanh bệnh? Chư vị huynh đài, ta chờ ở chỗ này ngâm thi tác đối, uống rượu nghe hát sảng khoái như vậy, sao có thể đem Lý huynh quên ở một bên, an không ngồi chờ đâu, nghe nói Quách Bắc huyện Lý Tu Viễn tài văn chương nổi bật, không biết có thể hay không lưu lại điểm thi từ để cho chúng ta đánh giá một phen. Trước đó cái kia người tướng mạo thường thường thư sinh nhìn một chút Lý Tu Viễn sau đó mở miệng nói. Đây là muốn họa thủy đông dẫn A. Cái này vừa nói, cầm đầu Sở Thiên liền cười nói rất đúng, nói rất đúng, Lý Huynh tới đây tụ hội một hồi lâu đều không nói một lời, đây là ta chiêu đãi không chu đáo A, đến, Lý Huynh đã có đại tài sao không biểu hiện ra một phen, để cho chúng ta thưởng thức một chút. Bên cạnh mấy vị thư sinh cũng đều nhìn về Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, đây có phải hay không là tất cả người đọc sách thói hư tật xấu, làm sao đều ưa thích để cho người khác triển lộ thơ. Kỳ thật hắn không biết là, đây là cổ đại thư sinh giao lưu một cái phương thức, mới quen lại không nhìn ngươi ra cảnh như thế nào, liền nhìn ngươi tài văn chương như thế nào. Mà hiện ra tài văn chương phương pháp tốt nhất liền là lưu lại thơ thiên văn chương, lại hoặc là chơi một chút văn nhân du hy triển lộ mình tài tư mẫn tiệp, như thế mới có thể để cho đám người khâm phục, tôn trọng, cũng có thể tốt hơn dung nhập vào trong hội này. Khách khí, ta nơi nào sẽ viết cái gì thơ văn, bất quá là thô hiểu bút mực mà thôi. Lý Tu Viễn lắc đầu nói ra, với lại ngôn ngữ nghiêm túc, không có khiêm tốn hương vị. Diệp Hoài An lúc này cười nói, cũng thế, thương nhân chi tử cũng chỉ có thể thô hiểu bút mực, sao có thể thi tử phụ sướng. Lời này ta liền không đồng ý, vị này Lý Huynh mặc dù tướng mạo thường thường, quần áo đơn giản, nhưng tiểu điệp cô nương đã có thể đi theo hắn, nhất định cũng có nó chỗ hơn người, Diệp huynh làm sao có thể như thế gièm pha người khác là thương nhân chi từ đâu. Nói người khác tướng mạo thường thường, trên thực tế mình tướng mạo thường thường, thư sinh mở miệng nói. Lý Tu Viễn lại cổ quái nhìn xem cái này thư sinh. Ngươi ngày này trời nói người khác quần áo đơn giản, tướng mạo thường thường, dạng này thật được chứ? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối Lý huynh mà nói thi từ hoàn toàn chính xác rất khó, bất quá chúng ta trước đó đúng đúng lại là thông tục dễ hiểu, tin tưởng Lý huynh cái này không làm khó dễ a. Tướng mạo thường thường thư sinh nói ra. Ân, viết ra thi từ hoàn toàn chính xác không dễ, Lý huynh liền ra một đôi đi, đây dễ dàng a. Sở Thiên cũng gật đầu nói. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, một lát lại cũng nghĩ không ra cái gì tốt từng cặp, để chư vị chê cười. Lý huynh làm gì khiêm tốn? Sở Thiên nói ra. Cái này thật không phải khiêm tốn. Lý Tu Viễn nói ra, ta tập văn thời gian không dài, lần này có thể dựa vào bên trong tú tài liền đã rất thỏa mãn, không dám yêu cầu xa vời cái khác. Chúng thư sinh gặp này không khỏi lắc đầu. Lý Tu Viễn dạng này đã không phải là khiêm tốn, mà là thật trong bụng không có hàng. Sở Thiên cũng nở nụ cười, Lý huynh yên tâm, chính là từ ngữ không thông, chúng ta cũng sẽ không trò cười Lý huynh, còn xin ra một đôi. Thật không được. Lý Tu Viễn nói ra. Mời. Tướng mạo thường thường thư sinh cũng nói. Lý Tu Viễn gãi đầu một cái, rất bắt đầu ngại ngùng. Mời đi. Hà Đông thiếu niên, Diệp Hoài An cũng mở miệng nói. Cái kia. Tốt ta, khói khóa hồ nước liễu. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Tướng mạo thường thường thư sinh, Hà Đông thiếu niên Diệp Hoài An, còn có Sở Thiên các chư vị thư sinh trong lúc nhất thời tiếu dung cứng đờ. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 116, tiếp thành hoàng. Nhìn xem những nụ cười này cứng đờ các thư sinh, Lý Tu Viễn trong lòng thở dài. Nói thật hắn cũng không muốn à, mình tài văn chương đích thật là có hạn, ngâm thi tác đối năng lực yếu kém, so ra kém những cái kia chân chính có tài hoa các thư sinh. Bất quá những người này ép như thế gấp gáp, một cái nhìn mình tướng mạo thường thường, một cái đối với mình nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Còn có một cái tựa hồ còn cùng Thanh Mai có liên quan. Ba người tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đem chính mình giẫm tại dưới chân, vũ nhục một lần. Không có cách nào đành phải ra tuyệt chiêu. Lại nói, mình dựa vào bản sự xuyên qua tới, đạo văn lại có cái gì không thể. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn lại cảm thấy lẽ thẳng khí hùng. Lại nhìn mọi người sắc mặt cứng ngắc, không nói, hắn lại không khỏi mở miệng hỏi, có phải hay không cái này vế trên quá khó khăn. Muốn hay không đổi một cái đơn giản điểm. Ta chỗ này còn có một cái đơn giản, thiên vương cái địa hổ thế nào? Đám người khỏe miệng giật một cái vẫn là không nói. Cái nào đổi lại một cái, các ngươi biết về chữ có mấy loại phương pháp sáng tác ra. Tất cả mọi người vẫn là không nói. Ai, đã chư vị đều không nói lời nào, vậy tại hạ liền cáo tử. Cuối cùng thật sự là không thú vị, Lý Tu Viễn cũng biết những người này sợ là đắc tội, cũng không ngồi ở chỗ này tham gia cái gì tụ hội, miễn cho tìm cho mình không được tự nhiên. Tìm cái lý do liền dẫn Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa rời đi. Chờ hắn chân trước vừa đi, một thanh âm liền truyền đến, ta bình sinh hận nhất loại trong ngoài bất nhất này người, rõ ràng tướng mạo thường thường, lại có quái tài, hắn cái nào tìm thấy một bộ tuyệt đối đến tiêu khiển chúng ta, còn thiên vương, cái địa hổ, dung tụ. Đúng, còn có về chữ mấy loại phương pháp sáng tác đâu, hắn đang mắng ta các loại ngay cả chữ cũng không nhận ra à, về chữ rõ ràng cũng chỉ có một loại phương pháp sáng tác. Không, là hai loại. Ta làm sao nhớ kỹ là ba loại. Giờ phút này, còn chưa đi ra tập bảo trai Lý Tu Viễn khẽ lắc đầu, cảm thấy mình về sau vẫn là cách thư sinh xa một chút tương đối tốt, miễn cho lây dính những này thư sinh kỳ kỳ quái quái tính tình. Đa tạ chủ quán chiếu cố, tiểu sinh ngày mai liền tới đây chép sách. Lúc này Ninh Thái Thần bị chủ quán đưa đi ra, tựa hồ đã đàm tốt, xác định muốn ở chỗ này chép sách. Quốc Vinh. Không, Ninh Thái Thần, ngươi sự tình làm xong. Lý Tu Viễn nói ra. Ninh Thái Thần thi cái lễ nói, là, tiểu sinh nhận được chủ quán chiếu cố, ở đây chép sách, lại gặp được Lý Công Tử, vãn sinh còn có chuyện, liền không ở chỗ này ở lâu, cáo tử. Nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi. Lý Tu Viễn cười cười, cũng không nói thêm gì. Dưới mắt còn không phải cùng Ninh Thái Thần gặp nhau thời điểm. Mua một chút trang giấy, thư tịch, hắn cũng mang theo Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa rời đi. Khi hắn chuẩn bị trở về phủ thời điểm, trên đường lại là nhìn thấy 3 năm cái thư sinh kết bạn về mượn. Mấy cái này thư sinh quần áo không chỉnh tề, hình hài phóng đãng, bộ pháp lô mãng, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Là Chu Dục bọn hắn. Lý Tu Viễn bước chân dừng một chút. Nhìn bộ dạng này, Chu Dục đám người bọn họ là hiện tại mới từ ngoài thành trở về. Với lại bộ pháp phù phía bất lực, quần áo xốc xếp bộ dáng, cái này đoán chừng hôm qua tại quỷ trong thành phố đụng phải cái gì diễm quỷ bị dây dưa một đêm, thải bổ dương khí. cái nào quỷ sai nói không sai, mấy cái này thư sinh mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tổn thất một chút dương khí là không thể tránh khỏi. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá mấy cái này thư sinh từng cái mặt mày hớn hở dáng vẻ sợ là cam tâm tình nguyện bị diễm quỷ hút dương khí, hơn nữa còn hút rất vui vẻ. Hôm qua thật sự là diễm phúc không cạn, vị kia tiền cô nương, ngưỡng mộ ta thơ văn, cùng ta xuân phong nhất độ, khi thật là khiến người ta cả đời đều khó mà quên được a. Trước khi đi còn đưa một cái giày thêu cho ta, xem như lưu niệm, cái này tiền cô nương một phen ý đẹp ta cũng không thể cố phụ. Đúng vậy a, ta vị kia triệu cô nương không phải là không. Đã như vậy, vậy chúng ta đêm nay sao không lại đi phiên chợ? Cũng miễn cho mấy vị cô nương phòng không gối chiếc. Nói không sai. Chu Dục mấy vị thư sinh vừa đi vừa nói, thần sắc phía trên mang theo vài phần dư vị chi sắc, tựa hồ cũng tại mê luyến cái kia tối hôm qua mỹ mạo nữ tử dáng người. Nghĩ mê mẩn, chính là đi ngang qua Lý Tu Viễn bên cạnh cũng giật mình không biết. Chỉ là bị nữ quỷ mê hoặc a. Lý Tu Viễn nghe được bọn hắn bắt chuyện, không khỏi nhíu nhíu mày. Muốn đi mở miệng ngăn cản, để bọn hắn đừng đi cái kia chợ quỷ, nhưng là thấy đến những người này ra phong dáng vẻ đắc ý hắn lại không khỏi lời đến khỏe miệng đã ngừng lại. Trước xem bọn hắn có thể hay không mình tỉnh ngộ lại đi, miễn cho ta lại làm một lần kẻ bá phải, nếu như bọn hắn có thể tỉnh ngộ lại tốt nhất, có cái này giáo huấn ngày sau cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt một điểm, với lại lúc này ta nếu là đi khuyên can hơn phân nửa cũng sẽ lấy cái chán. Lý Tu Viễn thầm nghĩ đến, diễm quỷ nguy hại mặc dù có, nhưng là không lớn, liền là nghiền ép ngươi dương khí. Đối với trầm mê trong đó người mà nói đây là một loại hưởng thụ, chỉ có đến cuối cùng ngươi dương khí không đủ, ốm đau tại giường, bất lực hoàn hảo thời điểm mới có thể thưởng thức được hậu quả xấu, mà cái này cần một đoạn thời gian. Cho nên Lý Tu Viễn cũng không có vội vã đi nhắc nhở. Nhưng là hắn cảm thấy những người này nếu đều là người đọc sách, cái kia hẳn là minh bạch, cái này sơn dạ ở giữa làm sao lại có phiên chợ, làm sao lại có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử ôm ấp yêu thương. Nếu như ngay cả cái này đều tỉnh ngộ không được lời nói, cũng nên bọn hắn bị kiếp nạn này. Về đến phủ về sau, Lý Tu Viễn ôn tập dưới trước kia không quá quen thuộc thư tịch, luyện tập trong chốc lát chữ mở cờ giờ ít cờ 70 về sau, nhìn thấy sắc trời này dần dần muộn, hắn phương mới dừng tay lại bên trong ngọn bút. Xuân Hoa, Tiểu Điệp, hai người các ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước, không cần chờ ta, ta chờ một lúc phải đi ra ngoài một bận, đoán chừng đã khuya mới có thể trở về. Thiếu gia đây là đi cái nào? Bữa cơm tối này còn không có ăn đâu. Đỗ Xuân Hoa tiến lên đón nói ra. Lý Tu Viện nói ra, ta đi miếu thành hoàng một chuyến có chút việc tư, cơm tối trở về lại ăn a. Tiểu Điệp, đi giúp ta mua chút hương đến. Tiểu Điệp ứng tiếng, liền rất mau ra cửa. Một phen chuẩn bị về sau, Lý Tu Viễn liền tại vừa mới vào đêm thời điểm ra cửa, hướng miếu thành hoàng đi đến. Dựa theo bình thường là thời điểm, lúc này miếu thành hoàng đã đóng môn. Khi Lý Tu Viễn đi tới thời điểm, đã thấy miếu thành hoàng người coi miếu đã ở chỗ này chờ, là một cái đã có tuổi lão đầu. Xin hỏi thế nhưng là Lý Tu Viễn, Lý công tử. Lão miếu trúc mở miệng nói. Chính là... Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, lão nhân gia nhận biết ta. Lão miếu trúc vừa cười vừa nói, thành hoàng đại nhân vừa mới tìm người nắm lời nói cho ta, nói có một vị gọi Lý Tu Viễn quý khách hôm nay sẽ đến, để cho ta chờ đóng cửa miếu. Lúc này nhìn thấy công tử một người hướng miếu thành hoàng đi, tất nhiên là thành hoàng đại nhân nói Lý Tu Viễn, Lý công tử. Thì ra là thế. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Cái này ngẩng đầu ba thước có thần minh coi là thật không giả. Mình còn chưa tới thành hoàng liền đã biết. Xem ra thành hoàng đối tại nhất cử nhất động của mình đều rất chú ý, tất lại hành tung của mình thành hoàng là coi không ra. Lý công tử, mời tới bên này, thành hoàng đại nhân đã tại miếu bên trong chờ đã lâu. Lão miếu trúc nói ra. Làm phiền. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Tiến miếu thành hoàng, hắn liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm hương hỏa vị bốn phía tràn ngập, mùi vị kia thuần túy vô cùng, không có bí mật mang theo một điểm cho giấy vị. Nồng đậm như vậy hương hỏa, cũng đích thật là chỉ có đường đường chính chính thần minh mới có thể có. Đón cỗ này hương hỏa vị, Lý Tu Viễn cùng nhau đi tới, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy miếu thành hoàng trước đại điện, một người mặc màu son quan phục nam tử trung niên chính đứng chắp tay, cười khanh khách nhìn xem mình. Là thành hoàng. Lý Tu Viễn trong lòng run lên, đã thấy cái này thành hoàng thân thể ngưng thực, tựa như người sống, không có chút nào một điểm hư vô mờ mịt cảm giác, nếu như không phải người này cùng miếu thành hoàng bên trong cái kia tượng thần, hắn thật đúng là tưởng rằng một vị quan viên đứng ở chỗ này. Bất quá thành hoàng đến cùng vẫn là cùng người bình thường có khác biệt, cái kia phụ cận ánh nến chiếu rọi tới rơi xuống thành hoàng trên thân lại là nhìn không thấy bóng dáng. Câu đánh giá 90D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 117, thành hoàng quỷ yến. Lý Tu Viễn trông thấy cái này người mặc màu đỏ thám quan phục thành hoàng, trong lòng cũng là có chút ngưng trọng lên. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất cùng thần minh liên hệ. Lần trước tại Hạ Hà thôn thời điểm nhìn thấy qua Lôi Công, nhưng đó bất quá là đánh cái đối mặt mà thôi, hiện tại mới là chính thức tiếp xúc. Mà mình từ Quách Bắc huyện cùng nhau đi tới, có thể nói phía sau khắp nơi đều có cái này thành hoàng thân ảnh, mặc kệ là Thanh Mai chết, vẫn là hai cái quỷ sai chuyện tình, lại hoặc là Hà Thủ Ô Tinh sự tình, cái này thành hoàng đều tham dự ở trong đó. Nhưng nói thật, Lý Tu Viễn đối với cái này thành hoàng vẫn là rất có hảo cảm, bởi vì hắn đích thật là trợ giúp qua mình mấy lần. Tại hạ Lý Tu Viễn gặp qua Quách Bắc thành hoàng đại nhân. Lý Tu Viễn thi cái lê nói. Thành hoàng sắc mặt biến hóa, vội vàng đi ra, cười đáp lê nói, nhân gian thánh nhân quang lâm, chỉ là thành hoàng không dám xưng đại nhân, còn xin Lý công tử gọi thẳng ta thành hoàng là được. Trước đó liền nghe cái kia hai cái âm binh nói Lý công tử muốn tới Quách Bắc thành tiếp ta, hôm nay nhìn thấy, đúng là tam sinh hữu hạnh. Thành hoàng khách khí. Lý Tu Viễn nói ra. Lý công tử, mời, bên trong đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, liền chờ Lý công tử nhập tọa. Thành hoàng nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, tốt như vậy làm phiền thành hoàng bày rượu tịch chờ. Nếu là người bên ngoài, ta rượu này tịch tất nhiên là sẽ không bày, nhưng lúc Lý công tử, rượu này tịch ta còn không phải bày không thể. Ngươi là nhân gian thánh nhân, ta là âm phủ thành hoàng, phân biệt đối xử, Lý công tử thế nhưng là trên ta xa à, bây giờ đại gia quang lâm, há có thể không lay động rượu mở yến đón lấy. Thành hoàng nói ra, đến, mời vào bên trong. Lý Tu Viễn gặp này cũng liền không có tốt từ chối. Tiến vào miếu thành hoàng, hắn mới phát hiện cái này miếu thành hoàng bên trong tựa như cung điệu, to lớn hùng vĩ phi phàm, bên trong còn có xinh đẹp động lòng người vũ nữ nhảy múa, dễ nghe êm thai ca vui thanh âm bay tới. Bốn phía càng là hương khí tràn ngập, sương mù rải rác. Không giống như là quỷ chỗ ở, giống như là thần tiên nơi ở. Không phải huyễn hóa ra tới, mà là cái này miếu thành hoàng chân chính bộ dáng. Lý Tu Viễn quét nhìn một chút, trong lòng lập tức liền có kết luận. Kỳ thật đi vào cái thế giới này về sau hắn mới hiểu được một tòa thành bên trong thành hoàng quyền lợi lớn bao nhiêu, có thể so với một phương thổ hoàng đế. Âm phủ mọi chuyện, chỉ cần là tại đất này giới bên trong đều thuộc về thành hoàng quản. Thậm chí ngay cả dương gian sự tình thành hoàng cũng có thể nhúng tay, thông qua báo ngộng, câu hồn các loại thủ đoạn ảnh hưởng dương gian phạm nhân nhất cử nhất động. Những cái này vũ nữ tất cả đều là nữ quỷ. Lý Tu Viễn lại tại những cái kia ca sĩ nữ, vũ nữ bên trên quét nhìn thoáng qua. Những cô gái này mặc dù dáng người chắc tuyệt, mỹ mạo vô cùng, nhưng hình thể hư ảo, cũng không phải là chân nhân. Thật không nghĩ tới, thành hoàng ngươi cái này miếu thở như thế khí phái phi phạm, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Hắn cảm thán nói, không những chuẩn bị rượu ngon món ngon, còn chuẩn bị ca múa nữ tử, chính là này nhân gian chi phủ cũng không có cái này đãi ngộ a. Ha ha, thế gian triều đình có thay đổi, âm phủ thành hoàng nhưng không có, dần ra âm phủ tự nhiên so dương gian càng thêm phồn hoa. Thành hoàng nói ra. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, ngồi xuống nói. Đến, ta trước kính Lý công tử một chén. Thành hoàng giơ lên chén rượu trong tay nói. Lý Tu Viễn nhìn một chút bên cạnh một tôn lưu ly chén. Bên trong tản ra ánh sáng màu đỏ. Hắn hỏi, đây là cái gì rượu? Thanh hoàng cười nói, đây là đường đại trong hoàng cung Tây vực bồ đào rượu ngon. Năm đó đường đại hoàng cung hủy diệt, có một ít bồ đào rượu ngon chôn dưới đất bị người quên lãng. Bây giờ lại là tiện nghi chúng ta những này quỷ thần. Với lại rượu này là chuyên môn vì Lý công tử chuẩn bị. Lý công tử có thể yên tâm uống, mà ta chỉ có thể ngửi chút hương vị liền đủ hài lòng. Nói xong, đối chén rượu cách không ăn một miếng. Một cỗ mùi rượu bị hắn hút vào trong bụng. Rượu ngon. Thành hoàng nhịn không được khen. Đặt chén rượu xuống, bên trong bồ đào rượu ngon lại là đã không có mùi rượu, tựa như thiếu rượu. Lý Tu Viễn cũng làn nếm thử một miếng, quả nhiên là hương thơm ngọt, rượu mùi thơm khắp nơi. Hoàn toàn chính xác mỹ vị. Hắn cũng là tán dương. Rượu ngon như vậy hoàn toàn chính xác chỉ có quỷ thần mới có thể lấy được, người bình thường lại có thể đi nơi nào tìm. Người tới, còn không cho Lý công tử rót rượu. Thành hoàng nói ra. Lúc này một cái vũ mị xinh đẹp tuổi trẻ nữ quỷ tung bay đi qua, nâng lên bầu rượu rót một chén, sau đó mất đi một cái mị nhạn hướng về Lý Tu Viễn toát ra ái mộ chi ý, ngón tay không thể suy nghĩ nhẹ nhàng vẽ qua mu bàn tay của hắn, hình như có câu dẫn ý tứ. A. Sau một khắc, cái này mỹ mạo nữ quỷ trong nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm, phảng phất bị địa giật, sét đánh, trong nháy mắt bay ra ngoài, sau đó quỷ thân cấp tốc trở thành nhạn, thu thọ thành một đoàn. Một màn này đột nhiên xuất hiện. Dọa đại điện bên trong quỷ nhảy một cái. Thành hoàng lập tức giận dữ, khi còn sống bị người bắt gian ở giường chém giết, chết cũng không được tự nhiên, nhân gian thánh nhân thân thể cũng là người nữ quỷ này có thể đụng. Người tới, đem nữ quỷ này dẫn đi. Là, thành hoàng đại nhân. Lúc này liền có âm binh từ bên cạnh đi ra, mang đi cái này nữ quỷ. nữ quỷ mặc tờ GGG9 mo dù muốn hồn phi phách tán, nhưng vẫn là bị hù gấp vội xin tha, nhưng sự tình thành hoàng lại làm sao để ý tới, chỉ là để âm binh mang đi cái này nữ quỷ. Lý Tu Viên nhíu, trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Lý công tử, thật sự là xin lỗi, là ta quản hạt không nghiêm, nơi này nữ quỷ nhìn thấy Lý công tử thân phận tôn quý, mệnh cách bất phàm, trong lòng đều lên ý nghĩ, muốn mượn Lý công tử phúc đức cho các nàng giảm bớt tội ác, thật sớm ngày đầu thai chuyển thế. Thanh Hoàng tràn đầy xin lỗi nói. Không sao, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Lý Tu Viễn lắc đầu nói. Cái gọi là thần quỷ không gần hắn cuối cùng gặp được, quỷ thần một khi đụng phải mình đơn giản liền sống còn khó chịu hơn chết. Đây là mình bị phong tỏa khí tức, nếu như không phong tỏa lời nói, kể bên này trong vòng 10 trượng thần quỷ đều sẽ bị càn quét không còn. Đây là Thành Hoàng đang thử thăm dò ta à? Đông dưng, trong lòng của hắn toát ra ý nghĩ này. Nếu không có thăm dò, cái này nữ quỷ lại thế nào dám làm ra động tác như vậy đâu? Chỉ là Lý Tu Viễn hơi nghi hoặc một chút, cái này thử ý nghĩa đến cùng ở đâu? Cái này Thành Hoàng đã biết mình là thánh nhân mệnh cách, còn muốn thử lời nói đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Suy nghĩ một chút, nghĩ không ra một cái như thế về sau, Lý Tu Viễn liền lại bồi tiếp cái này Thành Hoàng uống mấy chén về sau, bắt đầu nói đến chính sự. Mấy ngày trước đây ta tại Quách Bắc huyện ngoại tình khó khăn sự tình không biết Thành Hoàng có biết hay không. Thành Hoàng đặt chén rượu xuống nói ra, tự nhiên rõ ràng, cái kia Hắc Sơn quân muốn ăn hết Lý công tử, kết quả bị Lý công tử cho săn. Lý công tử khi thật không hổ là nhân gian thánh nhân, cái kia Hắc Sơn quân là tu hành hơn ngàn năm đại yêu, đạo đi có thể so với thần phận, chính là ta cái này Thành Hoàng nhìn thấy cũng muốn nhượng bộ lui binh, cũng chỉ có Lý công tử dạng này mệnh cách cực quý người mới có thể lấy phạm nhân chi thân đem cái này ngàn năm đại yêu giết chết, đổi lại là bất luận. Cái gì một người cao nhân đắc đạo chỉ sợ cũng làm không được. Nói xong, còn có ý thổi phồng Lý Tu Viễn vài câu. Lý Tu Viễn nói ra, ta hỏi không phải Hắc Sơn quân chết, ta muốn hỏi Thành Hoàng. Ta lý ra cái kia hơn 10 vị hộ vệ sự tình, bọn hắn bị Thành Hoàng dưới trướng quỷ sai mang đi, không biết hiện ở nơi nào. Chỉ vấn đề này. Thành Hoàng nhẹ gật đầu, Lý công tử dưới trướng cái kia hơn 10 vị hộ vệ trước khi chết là hảo hán, sau khi chết cũng là hung hãn quỷ, ta để âm binh dẫn bọn hắn đi cũng là sợ bọn họ không bị khống chế tại dương gian làm hại, ngày sau miễn cho lại ra một vị sơn giã quỷ vương. Bất quá Lý công tử cái kia hơn 10 vị hộ vệ quỷ hồn đã không tại ta chỗ này, mà là tại địa phủ bên trong. Đi đầu thai? Lý Tu Viễn hỏi. Thành Hoàng lắc đầu, bọn hắn không có đi đầu thai, mà là bị âm phủ một vị quỷ vương giam xuống dưới. Lý Tu Viễn cau mày nói, âm phủ quỷ vương chụp giải bọn họ làm cái gì? Thế gian có bắt lính tham gia quân ngũ, âm phủ tự nhiên cũng có, ta vốn là để Lý công tử những hộ vệ kia đi âm phủ đi một chuyến, báo cái lập hồ sơ, tốt nhậm chức nơi đây quỷ sai, nhưng là đi ngang qua cái kia quỷ vương lãnh địa thời điểm lại bị quỷ vương giữ lại, mặc dù ta cực lực thuyết phục. Nhưng này quỷ vương căn bản cũng không bán ta mặt mũi này, ta là âm phủ quan, hắn là âm phủ vương, bị hắn giữ lại Lý công tử hộ vệ, ta thật sự là bất lực. Thành Hoàng bất đắc dĩ nói. Lý Tu Viễn thần sắc trầm xuống, âm phủ cũng loạn như vậy a? Quỷ vương liền có thể tùy ý giam quỷ hồn. Âm phủ cùng triều đình là giống nhau, triều đình loạn, âm phủ cũng loạn, nếu là triều đình thanh minh, tứ hải thái bình tự nhiên cũng sẽ không có làm loạn quỷ vương. Thành Hoàng nói ra. Ta những hộ vệ kia trước người đều trung thành tuyệt đối. Vì ta lực chiến mà chết, vì thế ta còn chưa bọn hắn xây dựng miếu nhỏ, tốt để bọn hắn hưởng thụ hương hỏa, không nghĩ tới bọn hắn quỷ hồn lại bị quỷ vương cũng đè ép xuống. Lý Tu Viễn nói ra, thẳng nếu bọn họ là đi đầu thai, vậy ta đương nhiên sẽ không quản nhiều hỏi nhiều, nhưng bị quỷ vương bắt trắng đinh, vấn đề này ta không thể nhịn, ta không thể để cho bọn hắn chết cũng bị người nô dịch, không biết Thành Hoàng nhưng có biện pháp nào có thể cứu trở về ta những hộ vệ kia quỷ hồn a? Thành Hoàng nói ra, có hai cái biện pháp. Còn xin báo cho. Lý Tu Viễn nói ra. Ta đi cùng quỷ vương giao dịch, lấy hương đến tiền âm phủ đổi về Lý công tử cái kia 19 vị hộ vệ quỷ hồn. Thành Hoàng nói ra. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, phương pháp này không thể làm, cái này quỷ vương là cường bắt ta Lý ra hộ vệ, ta làm sao còn có thể dùng tiền khơi thông, đây không phải cổ vũ hăn khí diệm à. Ân, vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai. Thành Hoàng nói ra. Biện pháp gì? Thành Hoàng nói ra. Mời Lý công tử lấy nhân gian thánh nhân chi thân hướng âm phủ đi một chuyến, tự mình từ quỷ vương trong tay mang đi cái kia 19 vị hộ vệ quỷ hồn, Lý công tử thần quỷ không gần, chính là hạ âm phủ, cái kia quỷ vương cũng cầm Lý công tử không thể làm gì. Như thế nào đi âm phủ? Lý Tu Viễn hỏi. Thành Hoàng nói ra, cái này đơn giản, ta chỗ này có một cánh cửa, nối thẳng âm phủ, ngày bình thường ra vào âm phủ ta đều là thông qua môn kia ra vào, Lý công tử có thể thông qua cánh cửa này tiến vào âm phủ. Đã có đường có thể thông âm phủ, vậy liền làm phiền Thành Hoàng dẫn đường. Lý Tu Viễn nói ra.
Đây là tự nhiên.
Thành Hoàng nói ra.
Lúc này, Thành Hoàng điểm đủ mấy đội âm binh, mang theo Lý Tu Viễn đi tới một phiến đại môn trước.
Đại môn mở ra về sau, bên trong âm phong trận trận, lờ mờ một mảnh, không có nhật nguyệt, mà mênh mông, không nhìn thấy bờ giới.
Đây chính là âm phủ.
Lý Tu Viễn hiếu kỳ hướng bên trong xem xét. Không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, chỉ giống là một thế giới khác.
Kỳ thật, hắn nghĩ như vậy là đúng.
Âm phủ kỳ thật liền là một thế giới khác.
Người có nhân giới, quỷ có quỷ giới, tiên có tiên giới.
Cái này âm phủ liền là quỷ giới.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 118, chiêu hồn.
Miếu Thành Hoàng bên trong đại môn nối thẳng âm phủ điểm ấy ngược lại là có chút vượt quá Lý Tu Viện đoàn trước.
Bất quá dạng này cũng là thuận tiện, có một đầu thông hướng âm phủ đường bày ở chỗ này, cũng tỉnh dùng những biện pháp khác tiến vào âm phủ.
Lý công tử, mời.
Thành Hoàng vừa cười vừa nói.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, vượt qua đại môn hướng về âm phủ đi đến, bất quá vừa bước vào đại môn thời điểm hắn tò mò hỏi, ta lấy thân người tiến vào âm phủ đến lúc đó trở về thời điểm sẽ không có vấn đề gì à?
Thành Hoàng nói ra, nếu là bình thường phàm nhân tiến vào âm phủ nếu là ý chí không kiên, bị âm phủ lệ quỷ giật mình, chắc chắn hồn phách ly thể, lưu mại âm phủ, biến thành âm phủ quỷ hồn, nhưng là Lý công tử sẽ không, Lý công tử trời sinh thánh nhân, ra vào âm phủ không có trở ngại, âm phủ lực lượng không ảnh hưởng tới Lý công tử, cho nên còn xin Lý công tử yên tâm.
Thì ra là thế.
Lý Tu Viễn nghi ngờ trong lòng diệt hết.
Lúc này, Thành Hoàng dẫn đường, âm binh đi cùng Lý Tu Viễn vượt qua đại môn kia, tiến nhập âm phủ.
Tiến vào âm phủ về sau, Lý Tu Viễn đích thật là không có cảm nhận được có cái gì đặc biệt biến hóa. Hết thể đều cùng tại thế gian thời điểm.
Có lẽ trong lòng của hắn đối thần quỷ không sợ, có lẽ là tự thân đặc thù nguyên nhân A.
Nơi này mênh mông, muốn đi bao lâu mới có thể đến cái kia quỷ vương địa phương.
Trên đường, Lý Tu Viễn hỏi.
Thành Hoàng nói ra, là có chút đường, bất quá lại cũng không xa, còn hy vọng Lý công tử nhẫn nại một cái.
Lý Tu Viễn gặp này cũng liền không cần phải nhiều lời nữa.
Còn tốt hắn thể lực đủ mạnh, mặc dù so ra kém quỷ thần nhóm thuận gió mà đi. Nhưng chỉ là đi đường lời nói cũng sẽ không dễ dàng mỏi mệt.
Doài, khanh khách.
Tại đi tới một đoạn đường về sau, Lý Tu Viễn chợt nghe thấy được có gà trống hót vang tiếng vang lên, một cái hùng tráng khôi ngô gà trống lớn có một đứa bé quỷ hồn từ nơi không xa phi nước đại mà qua, thỉnh thoảng còn kích động mấy lần cánh.
Âm phủ tại sao có thể có gà trống?
Hắn nhìn thoáng qua, hiếu kỳ nói.
Cái này là phàm gian tiểu hài mất hồn ngộ nhập âm phủ, có đạo nhân đang tại giết gà cho tiểu hài này hoàn hồn.
Thành Hoàng vừa cười vừa nói, không tin, Lý công tử ngươi lại nhìn.
Nói xong Thành Hoàng nhẹ nhàng điểm một cái.
Gà trống kia phía trước đã nứt ra một đường vết rách.
Thông qua cái này lỗ lớn, Lý Tu Viễn nhìn thấy một cái đại hộ nhân gia trong phòng có một cái giường, phía trên nằm một cái sắc mặt tái nhợt tiểu hài, bên cạnh đang có một cái đạo sĩ đang tại thi pháp cho tiểu hài chiêu hồn, phụ cận còn vây quanh không ít hài tử người nhà, đều là thần sắc khẩn trương, tựa hồ đều đang đợi tiểu hài này trở lại hồn.
Bởi vì Thành Hoàng sớm mở ra lỗ hổng, con này gà trống lớn nhìn thấy phía trước có lối ra, lúc này hót vang một tiếng chở đứa bé kia hồn phách liền nhảy ra ngoài, từ âm phủ quay trở về dương gian.
Đạo nhân lúc này bắt lấy cái này sẽ đem tiểu hài hồn phách bảo vệ đưa vào trong thân thể.
Cái kia hôn mê bất tỉnh tiểu hài tại hồn phách trở về đến trong thân thể sau khí tức rõ ràng tốt hơn nhiều.
Lý Tu Viễn gặp đây, có chút ngạc nhiên.
Đây quả nhiên là dương gian đạo sĩ tại chiêu hồn.
Bất quá Lý Tu Viễn thấy được đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia tựa hồ cũng hướng cái này âm phủ nhìn qua.
Là Thành Hoàng xuất hành, âm binh hộ tống.
Đứa bé này thật có phúc, là Thành Hoàng mang hắn về.
Đạo sĩ trên trán thiên mục vừa mở, có thể khám phá âm dương, lúc này liền thấy âm phủ đi ngang qua Thành Hoàng cùng âm binh nhóm. Lúc đầu tiểu hài này là không trả nổi hồn, mê thất tại âm phủ quá lâu, lại quá xa, gà trống hồn phách không duy trì nổi dài như vậy âm phủ đường, nếu không có Thành Hoàng ra mở ra âm phủ đại môn, lần này chiêu tờ bờ ép bờ 7 ít hồn là muốn thất bại.
A, người kia là
đạo sĩ nhưng lại nhìn thấy Thành Hoàng bên cạnh Lý Tu Viễn, giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ giật mình.
Hắn mặc dù nhìn thấy Lý Tu Viễn, tuy nhiên lại nhìn gặp trên người của người này tựa hồ cách một tầng mê vụ, chính là thiên nhãn cũng khó có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể xác định cái kia là một người sống.
Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám.
Lấy người sống thân thể hành tẩu tại âm phủ, đây là nơi nào cao nhân?
Chiêu hồn đạo sĩ kinh ngạc không thôi.
Âm phủ âm khí quá nặng. Người sống đi tại âm phủ lâu, sẽ bị âm khí ăn mòn, cuối cùng chết tại âm phủ, chính là người tu đạo có đạo pháp bảo vệ, cũng không dám tùy ý tại âm phủ đi lại, như là đụng phải âm phủ lệ quỷ, sợ cũng khó có thể thoát thân.
Đạo sĩ trong lòng hiếu kỳ, lần nữa vận khởi thiên nhãn muốn đi xem Lý Tu Viễn. Có thể lấy người sống chi thân hành tẩu tại âm phủ, lại có thành hoàng âm binh hộ tống, người như thế nhất định không thể coi thường, đáng giá đi tìm tòi hư thực. Thế nhưng là khi đạo nhân này cưỡng ép đi xem Lý Tu Viễn diện mục thời điểm lại chợt cảm thấy một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng ngăn trở mình, đồng thời còn phản phệ đi qua. A! Đạo nhân này kêu thảm một tiếng, thiên mục trong nháy mắt bị trong cõi u minh lực lượng đánh trúng, trong nháy mắt ngủ, mình thì là một ngụm máu tươi tuôn ra, cả người ngã trên mặt đất. Đạo trưởng! Đứa bé kia người nhà nhóm gặp một màn này, quá sợ hãi, vội vàng đỡ dậy người đạo trưởng này. Đạo trưởng vô lực cơ cơ nói, vần đạo vô sự, vừa mới nhất thời hiếu kỳ, cưỡng ép nhìn thứ không nên thấy, quả nhiên, cái này nhất ẩm nhất chắc đều có số trời, đây là bần đạo kiếp nạn. Nói xong, hắn cũng không dám lại đi lung tung thăm dò âm phủ hết thảy. Rất nhanh, âm phủ lỗ hổng khép kín, lần nữa âm dương tương cách. Lý Tu Viễn không khỏi có chút đồng tình nhìn cái kia đạo nhân một chút. Đây là lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, êm đẹp làm gì mở thiên nhãn cưỡng ép nhìn thân phận của mình, không sai biệt lắm là được rồi đi, lúc này lấy tới mình bị phản vệ. Còn tốt hắn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không phải là như cái kia chọc đạo nhân cưỡng ép tính mạng của mình, không phải phản phệ coi như không chỉ như vậy một điểm. Tiếp tục đi đường. Lúc này, Lý Tu Viễn thấy được một tòa thành, vượt ngang qua đại địa phía trên, một đầu dòng sông màu đen từ đằng xa hỗn lượn mở rộng, vượt thành mà đi, biến mất tại nơi xa. Đến, phía trước liền là Quỷ Vương địa bàn. Thành Hoàng nói ra, đó là Uổng Tử Thành A. Lý Tu Viễn hỏi. Thành Hoàng lắc đầu nói, không phải Uổng Tử Thành, chỉ là một tòa bình thường quỷ thành mà thôi, liền còn như nhân gian có bình thường huyện thành, cũng có thành lớn phồn hoa, Uổng Tử Thành tại âm phủ là một tòa thành lớn, có Diêm La tòa chấn, quỷ vương sao có thể thống trị Uổng Tử Thành. Càng đi về phía trước trong chốc lát về sau, Thành Hoàng lại dừng bước. Lý công tử, lại hướng phía trước ta liền không thể đi, không phải sẽ bị quỷ vương âm binh hiện, chỉ có thể mời Lý công tử ngươi một thân một mình tiến lên, ta tại chỗ này chờ đợi Lý công tử trở về. Lý công tử không cần sợ hãi, mặc dù ngươi lẻ loi một mình tiến vào quỷ thành, thế nhưng là âm phủ lệ quỷ, các quỷ vương lại không gây thương tổn ngươi mảy may, ngươi có thể yên tâm. Lý Tu Viễn nghe vậy nói, đã như vậy liền còn xin Thành Hoàng ở chỗ này sau đó. Tự nhiên sẽ ở chỗ này chờ Lý công tử trở về. Thành Hoàng thi cái lễ nói. Lý Tu Viễn cũng không sợ, nhẹ gật đầu liền từ biệt Thành Hoàng một thân một mình hướng về cái này quỷ thành đi đến. Cái này Thành Hoàng nếu biết mình sẽ bị hiện. Như vậy áp giải ta Lý ra cái kia 18 vị hộ vệ thời điểm vì cái gì liền không thể lách qua cái này quỷ thành, tránh đi nơi này quỷ vương đâu. Hắn đi trong chốc lát về sau, suy nghĩ một chút chuyện từ đầu đến cuối, phát hiện một điểm không nơi tầm thường. Từ trước đó Thành Hoàng dùng nữ quỷ thăm dò mình, đến bây giờ quỷ thành nơi này dừng bước không tiến. Xuyên liên lên tựa hồ cái này Thành Hoàng có chuyện gì lén gạt đi mình. Cùng quỷ thần liên hệ tuyệt đối không thể tin hoàn toàn, người còn sẽ thất tín với người, huống chi quỷ thần. Không biết vì cái gì, Lý Tu Viễn trong óc nhớ tới sư phụ mình mù đạo nhân trước kia một câu vô tình hay cố ý căn dặn. Mặc kệ cái này Thành Hoàng đang có ý đồ gì, chí ít bên ngoài hắn cũng phải để ta đem Thiết Sơn, Lý Trung bọn hắn quỷ hồn mang đi. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn đến gần cái này quỷ thành. Mà tại quỷ thành phụ cận, Lý Tu Viễn thấy được có đủ loại quỷ hồn sinh hoạt tại nội thành, ra ra vào vào, giống là phàm gian thành trì. Nhưng là tại quỷ thành dưới tường thành. Cái kia một đầu đen như mực sông hộ thành bên cạnh, hắn lại thấy được rất nhiều vị nữ quỷ, đang tại sông hộ thành bên trong thanh tẩy lấy thứ gì, nhìn qua giống như là quần áo, nhưng cũng không phải. Quỷ là không cần giặt quần áo. Các ngươi tại tẩy cái gì? Lý Tu Viễn đi tới tò mò hỏi. Một nữ quỷ nói, chúng ta tại tẩy nhân gian cung rốn, một bộ cung rốn tẩy cái 10 lần lời nói về sau đầu thai quỷ liền có thể thông minh vô cùng, tướng mạo hơn người, nếu là tẩy cái 2-3 lượn, vậy sau này đầu thai quỷ liền sẽ xấu xí khó coi. Bình thường. Chớ nói chuyện, nhanh lên tẩy đi, kết thúc không thành số lượng quỷ vương lại phải tức giận. Bên cạnh một vị phụ nhân bộ dáng quỷ mở miệng nói. Lý Tu Viễn hơi kinh hãi. Âm phủ còn có chuyện như vậy, làm sao trước kia mình chưa từng nghe qua. Ở lại xem nhìn một chút về sau, hắn không có đi tiếp tục hỏi nhiều, dù sao đây là âm phủ sự tình, biết đến nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng, thế là liền lại rời đi. Khi hắn hướng về quỷ thành đi đến thời điểm, đi ngang qua cửa thành thời điểm lại bị thủ vệ âm binh ngăn lại. Ngươi là mới tới a, chẳng lẽ không biết tiến quỷ thành cần giao tiền giấy a? Không có tiền giấy không cho phép vào thành. Một cái âm binh hô lớn. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Cái này dương gian vào thành muốn thu tiền, cái này âm phủ thế mà cũng muốn lấy tiền. Chờ một chút, trên người ngươi có người sống hương vị, ngươi là người sống. Cái kia âm binh đột nhiên lại mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn, lộ ra rất giật mình. Lý Tu Viễn gật đầu nói, không sai, ta là người sống, tới này quỷ thành có chút việc tìm nơi đây quỷ vương, cho chút thể diện đi, trên người của ta không mang tiền, muốn không quay về đốt cho ngươi. Ha ha, ta không cần tiền của ngươi, ta chỉ cần ngươi người, ta tại âm phủ ăn tất cả đều là bụi đất, còn chưa từng ăn qua thịt người, hôm nay đụng phải ngươi cái này xui xẻo người sống sông lầm âm phủ, liền bắt ngươi xuống tới bữa ăn ngon. Âm binh hưng phấn cười to, lại lập tức biến thành một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ, hướng về Lý Tu Viễn đánh tới. Ngươi không nể mặt mũi coi như xong, còn muốn ăn ta, đây là cái gì đạo lý, trời đất bao la nắm đấm lớn nhất. Không, đạo lý lớn nhất, ngươi không giảng đạo lý, cũng đừng trách ta ra. Lý Tu Viễn một mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi, gặp cái kia âm binh hóa thành ác quỷ đánh tới, chỉ là theo vung lên, một quyền đánh vào trên người hắn. A, cái kia lệ quỷ ra một tiếng kêu thê thảm. Trực tiếp liền tại giữa không trung nổ bể ra tới, quỷ thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, cũng không biết về sau quỷ này thân thể còn có thể khôi phục hay không, nhưng nhìn xem bộ dáng, đoán chừng là khôi phục không được. Câu đánh giá 90D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 119, trường đao quỷ tướng. Lý Tu Viễn nhìn như vung vẩy một quyền, nhưng là nói thật, hắn nắm đấm này còn không có đụng phải cái này âm binh biến thành lệ quỷ. Cái này lệ quỷ liền đã bay ra ngoài, sau đó tại giữa không trung nổ bể ra tới, về phần sống hay chết hắn cũng không biết. Bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, quỷ này chết đến cùng lại biến thành cái gì? Có phải thật vậy hay không lại biến thành? Ân, cái này cần về sau tìm cơ hội hỏi một chút sư phó mới được. Đánh nổ cái này âm binh về sau, tình huống nơi này lập tức liền bị quỷ thành bên trong cái khác âm binh cho thấy được. Cái khác âm binh đều mở to hai mắt nhìn về phía Lý Tu Viễn, hiển nhiên rất là giật mình. Canh giữ ở quỷ thành cổng âm binh nhưng so sánh bình thường quỷ lợi hại hơn nhiều, liền là phàm gian đạo sĩ bắt quỷ trừ yêu, gặp được âm binh nhóm cũng không chịu nổi, có chút đạo sĩ thậm chí là bắt không được một vị âm binh, nhưng là trước mắt cái này mang theo người sống hương vị người, thế mà một quyền liền đánh nổ một vị âm binh. Lý Tu Viễn không để ý đến những này âm binh, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại cái này chút tiểu quỷ bên trên, mà là tiếp tục hướng về quỷ thành đi đến. Dừng lại. Lại có hai cái âm binh trắng lên lá gan. Cầm đao thương ngăn ở Lý Tu Viễn trước mặt. Chỉ là một người sống lại dám lớn lối như vậy xông vào quỷ thành, còn dám đả thương âm binh, ngươi có phải hay không không muốn sống, có tin ta hay không các loại lập tức liền câu ngươi hồn, để ngươi vĩnh viễn lưu tại âm phủ. Lý Tu Viễn chỉ mình nói, ta phách lối. Ta đã rất điệu thấp, vừa mới chỉ là để cho các ngươi giàn xếp, thả ta vào thành, các ngươi cái này âm binh không những không cho đi ngược lại muốn ăn ta, đơn giản rất hung ác, lại nói ta cũng không phải không trả tiền. Không phải đáp ứng các ngươi quay đầu đốt cho các ngươi à? Dạng này đều không được, các ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại thật rửa sạch sẽ để cho các ngươi ăn? Cho nên không có cách nào ta chỉ có cùng các ngươi giảng đạo lý. Nói xong, hắn lại lung lay nằm đấm, ta nói thật cho các ngươi biết, ở chỗ này ta thế nhưng là rất mạnh. Nhân gian thánh nhân thân thể quỷ thần không gần, đã là mạnh nhất thuẫn, tại một loại nào đó thời khắc lại là mạnh nhất mâu. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần bảo vệ mình mà thôi. Điểm này. Lý Tu Viễn sớm đã có linh ngộ, dù sao hắn cũng không phải là ngu dốt người, cũng là biết biến báo. Hai cái âm binh có trong lúc nhất thời kiêng kỵ nhìn xem Lý Tu Viễn nằm đấm, vừa rồi một màn kia mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là bọn hắn lại biết đã có một cái âm binh bị cái này người sống cho đánh nổ, nhìn một chút cái kia đầy đất khối vụn, có thể tưởng tượng kết cục này sẽ có nhiều thảm. Các ngươi không động thủ, vậy cũng chớ ngăn đón ta. Lý Tu Viễn nói ra, sau đó tự mình đi về phía trước. Hai cái âm binh sửng sốt một chút. Lúc này cùng nhau cầm lấy binh khí trong tay nhắm ngay Lý Tu Viễn, tựa hồ chỉ cần hắn lại tiến lên trước một bước, liền sẽ bị bén nhọn trường mâu cho đâm xuyên. Tránh ra! Lý Tu Viễn lại là vung tay lên, trước mắt sắc bén trường mâu trong nháy mắt ngay tại chỗ đứt đoạn, hóa thành một cỗ khói đen biến mất tại không trung. Gặp một màn này, hai cái âm binh hoảng hốt, bị hù quay đầu liền chạy. Ân, quả nhiên cùng ta phỏng đoán không có sai, âm phủ âm binh cũng là cùng âm binh một cái tính chất, không gây thương tổn ta mảy may. Không gần được thân thể của ta, một khi tới gần, binh khí liền sẽ tự hành hóa thành một cỗ khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trông thấy cái kia hai cái âm binh trốn, hắn cũng không có đuổi theo, mà là tùy ý bọn hắn đào tẩu. Âm binh biết bay, mình cũng đuổi không kịp, với lại không phải có câu nói tốt ta, đánh tiểu nhân, tới lão. Đã muốn tìm quỷ vương, cái này bình thường thủ đoạn đã không thể thực hiện được, một chút mặt mũi cũng không cho, chỉ có thể đánh đến tận cửa cùng quỷ vương giảng đạo lý. Nghĩ tới đây, bước tiến của hắn càng phát nhẹ nhàng, nhanh chân hướng về quỷ thành đi đến. Trên đường đi, đủ loại quỷ nhìn thấy Lý Tu Viễn đều là e ngại ba phần. Ngay cả âm binh đều có thể đánh chết người, hơn nữa còn là một người sống thân phận đi tới âm phủ, đây không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết cao nhân đắc đạo, nhân vật thần tiên, cho nên quỷ thành bên trong quỷ tự nhiên là không dám ngăn trở. Nơi này ngược lại là cùng dương gian nội thành có người sinh sống, cái này âm phủ quỷ thành bên trong cũng có quỷ sinh hoạt, bất quá những này quỷ sinh hoạt nhìn qua rất khó khăn. Lý Tu Viễn quét nhìn thoáng qua. Các loại quỷ đều có, nhưng đều gầy không kém mấy, giống như là đói bụng hơn mấy tháng dân chạy nạn. Bất quá nhìn những này quỷ như thế đói khát dáng vẻ, cũng không có sự tình, xem ra quỷ là không đói chết. Chỉ là, vì cái gì âm phủ nhiều như vậy quỷ, lại không đi đầu thai đâu. Đông dưng, Lý Tu Viễn nhưng trong lòng lại toát ra dạng này một nỗi nghi hoặc. Là oán khí quá nặng, ném không được thai. Vẫn là bị quỷ vương giữ lại, không thể đi đầu thai. Suy nghĩ một chút, hắn đối âm phủ sự tình giải rất ít, cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau, chỉ có thể là tạm thời thôi. Ngay tại hắn tiếp tục đi tới thời điểm, vẫn chưa đi bao lâu liền chợt nghe thấy được quỷ thành bên trong, bốn phương tám hướng vang lên thiết giáp lắc lư thanh âm, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, hình như có rất nhiều người ngựa hướng về nơi này vây không tới. Là ai, dám can đảm đả thương âm binh xông vào quỷ thành. Một cái gầm thét vang lên. Đã thấy một vị người khoác trọng giáp, cầm trong tay đại đao dáng vẻ tướng quân lệ quỷ cưỡi một con ngựa cao lớn, từ trên bầu trời bay lên không mà đến, sau đó nhanh chóng rơi vào quỷ thành trên đường phố. Bản tướng quân khuyên ngươi một câu, hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không mang bản tướng quân móc ra hồn phách của ngươi về sau, nhất định phải để ngươi nếm thử âm phủ chém ngang lưng, bao cách chi hình. Nói xong người tướng quân này bộ dáng quỷ đại đao vung lên, chỉ vào Lý Tu Viễn trước mặt hung thần ác sát nói ra. Phu cận, phố lớn ngõ nhỏ bên trong từng vị âm binh cầm trong tay thương mâu vọt ra, vẹn vẹn trong phiến khắc cũng đã đem Lý Tu Viễn vây quanh chật như nêm cối. Nhìn xem âm binh số lượng, chí ít cũng có hơn mấy trăm vị a. Ngươi là ai? Không, ngươi là cái quỷ gì? Xưng tên ra. Lý Tu Viễn nhìn xem cái này cưỡi ngựa quỷ nói ra. Ta là quỷ thành tam đại tịch không xa quỷ tướng thứ nhất, gọi là trường đao quỷ tướng, ngươi chỉ là một cái ngộ nhập âm phủ người sống, nhìn thấy bản quỷ tướng còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trường đao quỷ tướng nói ra. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, nguyên lai là quỷ tướng, còn tưởng rằng là quỷ vương đâu. Hắn nhiều ít vẫn là biết một chút âm phủ tình huống. Lấy thực lực phân chia, cái này quỷ sai phía trên liền là âm binh phía trên liền là quỷ tướng phía trên liền là quỷ vương, mà quỷ vương phía trên liền là Diêm La. Nổi tiếng nhất liền là thập điện Diêm La, thế gian không ai không biết. Lớn mật, vậy mà xem thường bản quỷ tướng. Trường đao quỷ tướng giận dữ, uống đến, cầm xuống người này, bản quỷ hôm nay cùng chư huynh đệ cộng ẩm người này huyết đủ. Vâng. Chúng âm binh cùng nhau vừa quát, đều là tuân hướng Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn nói ra, các ngươi những này âm binh quỷ tướng liền không thể hòa bình giải quyết một ít chuyện à, làm sao gặp mặt liền là kêu đánh kêu giết, đã vẫn là như thế rất hung ác, các ngươi cái dạng này về sau đầu thai về sau sợ cũng chỉ là làm cường đạo thổ phỉ, sẽ chết rất nhanh. Hắn còn chưa có nói xong, mấy cái âm binh trường thương liền hướng về Lý Tu Viễn phía sau đâm xuống dưới. Thế nhưng là trường thương còn không có tới gần Lý Tu Viễn thân thể liền đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình cho liên lụy, trong nháy mắt liền đứt đoạn, sau đó trực tiếp hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy. Đụng, đụng, đụng. Liên tiếp binh khí đều nổ tung, không có một kiện binh khí có thể thương tổn được Lý Tu Viễn. Có một vị âm binh gầm nhẹ một tiếng muốn đưa tay đi bắt hắn, thế nhưng là tay vừa muốn chạm đến Lý Tu Viễn trên thân, hắn lại huyển như sấm đánh, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng cả người trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Sau đó trên người áo giáp băng liệt, quỷ thân thể ảm đạm, liền ngay cả thân cao hình thể đều rút nhỏ một vòng lớn, phảng phất lập tức liền bị biến thành một cái yếu quỷ, gió thổi qua liền muốn tản. Lý Tu Viễn thở dài, đã các ngươi khăng khăng muốn động thủ, vậy ta cũng chỉ có cùng các ngươi giảng đạo lý. Nói xong, hắn một quyền vung vẩy đánh vào một vị âm binh trên thân. Cái kia âm binh còn không có đụng phải Lý Tu Viễn nằm đấm, liền trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào sau lưng âm binh trên thân. Sau đó luồng sức mạnh mạnh mẽ này tựa hồ liên lụy chung quanh âm binh, để những cái kia âm binh toàn bộ cùng theo một lúc đánh bay ra ngoài, cuối cùng 408 tán từ không trung rơi xuống, từng cái quỷ khóc sói gào lấy, không biết nhận lấy bao lớn thống khổ. Về phần cái kia bị đánh trúng âm binh càng là thảm thiết, thân thể nổ tung, cùng trước đó cái kia âm binh biến thành khối vụn. Quả nhiên, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất, cái này giảng đạo lý cảm giác liền là thống khoái. Lý Tu Viễn nhìn thấy một nhóm lớn âm binh ngã xuống, trong lòng vui mừng. Lại là nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Sau đó nương theo lấy liên tiếp quỷ kêu tiếng vang lên, lại là một nhóm lớn âm binh ngã xuống. Trường đao quỷ tướng gặp một màn này lập tức quá sợ hãi. Người này là ai? lại có đáng sợ như vậy đạo hạnh, âm binh hoàn toàn không phải là đối thủ, như chém dưa thái rau bị đánh ngã xuống đất, cái này cho dù là tự mình làm không đến dễ dàng như vậy à. Chẳng lẽ lại này người đã tu thành kim thân La Hán không thành? Trường đao quỷ tướng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn khắp cả tất cả nguyên do, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến kim thân La Hán khả năng này. Thế gian đắc đạo cao tăng nếu là tu thành kim thân La Hán, nếu như tiến nhập âm phủ, đó chính là âm phủ hết thệ quỷ vật khắc tinh, chính là ngay cả quỷ vương cũng khó ngăn cản một tôn kim thân La Hán. Không, không có khả năng, người này là lấy người sống thân thể tiến vào âm phủ, nghiên kỷ như thế nhẹ, tuyệt đối tu không thành kim thân La Hán, với lại hắn cũng không phải hòa thượng. Trường đao quỷ tướng lúc này cào nát đầu cũng nghĩ không ra được nào có Lý Tu Viễn cổ quái như vậy người. Cái này thế gian đến cùng xảy ra vấn đề gì, lợi hại như thế ra hỏa thế mà còn là nhục thể phàm thai. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Lý Tu Viễn đã đánh lùi tất cả âm binh, sau đó trở lại trường đao quỷ tướng bên người, đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Lớn mật. Trường đao quỷ tướng lập tức giận dữ, trong tay đại đao đối Lý Tu Viễn đỉnh đầu liền chém đi xuống. Nhưng là hắn kết quả cũng giống như vậy, bị Lý Tu Viễn đưa tay vỗ. Ngồi xuống quỷ mã lập tức liền rên rỉ một tiếng bị trực tiếp đập trở thành một đoàn khói đen, nghe giống như là cho giấy hương vị, mà tập trung nhìn vào, cái này quỷ mã nơi nào là ngựa, rõ ràng liền là một thất giấy làm hàng mã mà thôi, bây giờ bị hắn vỗ liền đã hóa thành đen như mực cho giấy, theo gió phiêu tán. Về phần cái kia trường đao quỷ tướng, đao trong tay đã đứt đoạn, áo giáp cũng vỡ vụn, cả người trực tiếp bay ra ngoài, không biết rơi xuống trong thành phương hướng nào. Đánh lùi quỷ này tướng, xem chừng quỷ vương nên hiện thân. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này lại không xuất hiện nhưng liền không có đạo lý. Quả nhiên, khi Lý Tu Viễn đi đến trong thành thời điểm, tại quỷ thành một cái phương hướng, một đoàn nồng hậu dày đặc mây đen đằng không mà lên, bao phủ mờ tối bầu trời, trận trận chống trận ầm ầm vang lên, trong đó còn kèm theo quỷ mã tê minh thanh. Một đôi con mắt thật to tại trong mây đen hiện lộ ra, mang theo vẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm phía dưới Lý Tu Viễn. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 120, xích phát quỷ vương. Mây đen đóng thành, tiếng trống trận trận. Lại thêm trên bầu trời cái kia một đôi con mắt thật to. Như vậy trận thế thấy thế nào cũng không giống là quỷ tướng có thể làm ra, xem bộ dáng là tòa này quỷ thành quỷ vương hiện thân, đến cùng vẫn là cùng ngẫm lại, đánh tiểu nhân, lao tới, cái này quỷ vương nhìn thấy mình quỷ tướng chiến bại, cuối cùng là nhịn không được muốn lộ diện. Ngươi là cái này quỷ thành quỷ vương. Lý Tu Viễn ổn thỏa lý do vẫn là mở miệng hỏi. Ta chính là âm phủ xích phát quỷ vương, ngươi một kẻ phạm nhân dám xông ta quỷ thành, giết ta âm binh, làm tổn thương ta quỷ tướng, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Một cái âm thanh lớn từ mây đen bên trong truyền đến, lấn át cái kia chiến tiếng chống cùng quỷ mã tê minh thanh, huyền như tiếng sấm nổ vang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ta muốn thọ hết chết già mà chết. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn cái kia phiến trong mây đen cự mắt to mở miệng nói ra. Xích phát quỷ vương. Sau đó, xích phát quỷ vương giận tím mặt, chỉ là một phàm nhân dám tại âm phủ trêu đùa một vị quỷ vương, đơn giản liền là tự tìm đường chết, hôm nay nhất định phải đưa ngươi lưu tại âm phủ, vinh thế không được siêu sinh. Đừng nói mạnh miệng, ngươi lưu không được ta. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tính tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Ai có rảnh cùng ngươi tâm bình khí hòa ngồi xuống đàm, quỷ nghe lệnh. Cầm xuống người này. Xích phát quỷ vương tức giận phát ra mệnh lệnh. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen vỡ ra, hai vị quỷ tướng mang theo âm binh nhóm từ trên bầu trời nhào xuống dưới, khí thế hung hăng thẳng đến Lý Tu Viễn mà đi. Số lượng này đã không phải là trước đó trên trăm cái âm binh có thể so sánh, số lượng này nói ít cũng có mấy ngàn. Có thể trở thành một phương quỷ vương, có nhiều như vậy âm binh đích thật là có phân đất là vua năng lực. Quỷ tướng dẫn đầu, vô số âm binh phảng phất ngược lại trời nghiêng mà xuống. Đại có một loại muốn đem Lý Tu Viễn bao phủ lại ý tứ, cái này nếu là bất kỳ một cái nào người tu đạo đụng phải loại tình huống này, tuyệt đối sẽ bị cái này mấy ngàn âm binh nuốt chửng lấy ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút căn hạ. Cái này âm phủ âm binh nhưng đều không phải là đơn giản mặt hàng, nhất là nơi đây còn có quỷ tướng, quỷ vương tồn tại. Tại sao lại động thủ? Cái này một lời không hợp liền kêu đánh kêu giết, dạng này thật không tốt. Lý Tu Viễn lắc đầu, đã ngươi không thể tâm tình bình hòa cùng ta đàm. Vậy ta cũng chỉ đành tiếp tục cùng các ngươi giảng đạo lý, hy vọng lần này các ngươi có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Như thế âm binh hắn cũng lười tiếp tục vung vẩy nắm đấm đánh lui bọn hắn, dứt khoát liền trực tiếp một điểm. Nghĩ tới đây, hắn đem bên hông ngai lưng ngọc kéo xuống. Tự thân khí tức cũng không cần phong tỏa. Ông! Thánh nhân khí tức tại âm phủ phát ra, giờ phút này cả tòa quỷ thành đều đang run rẩy, giờ khác này bình tĩnh âm phủ phảng phất muốn thiên băng địa liệt. Ầm ầm. Lý Tu Viễn vị trí lấy hắn làm trung tâm, khí tức huyết tán ra, chung quanh quỷ thành kiến trúc bị này khí tức lấy vỡ bờ trong nháy mắt liền biến trở về diện mục thật sự, đó là từng tòa giấy làm phong ốc, sau đó bị gió thổi qua, cái này giấy làm phong ốc toàn bộ đều biến thành cho giấy, bay đầy trời vậy. Vô giết tới âm binh càng là không may, tiến nhập khí tức của hắn phạm vi bên trong lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm trực tiếp liền bị không biết chấn bay đến địa phương nào. Cầm đầu hai cái quỷ tướng càng là đứng núi chịu sào. Cho dù là quỷ tướng, thế nhưng là kết quả của bọn hắn lại cùng bình thường âm binh, ngay cả tới gần Lý Tu Viễn thân thể đều làm không được, chỉ là vừa tiến vào khí tức phạm vi bên trong, liền bị đánh bay vô ảnh vô tung. Đầy trời đánh giết xuống âm binh nhóm, lúc này tựa như là bị cuồng phong quét sạch lá cây, mạn thiên phi vũ. Không biết có bao nhiêu âm binh bị thánh nhân khí tức vỡ bờ trực tiếp bay ra ngoài, sau đó từng cái nửa chết nửa sống từ trên bầu trời rơi xuống, quỷ thân thể nhận lấy trọng thương, lập tức từ âm binh biến thành bình thường quỷ hồn, không còn có làm ác năng lực. Khí tức bao phủ chỗ, thiên địa này vì đó rung động. Giờ này khắc này, quỷ thành bên ngoài một chỗ nhỏ trên gò núi. Một vị người mặc màu đỏ thám quan phục nam tử trung niên đứng chắp tay, dương mắt nhìn qua quỷ thành bên trong phát sinh đủ loại hết thảy. Đến cùng là cùng Xích Phát Quỷ Vương đánh nhau. Quách Bác Thành Thành Hoàng nở nụ cười, thần quỷ không gần, chư tà lui tránh, trời sinh thánh nhân thật là một thanh khoái đao a, âm phủ quỷ vương cỡ nào uy phong, quản hạt một chỗ, phân đất là vua, huyền như nhân gian chư hầu, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhân vật như vậy ở nhân gian thánh nhân trước mặt lại ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Nhân gian thánh nhân cây đao này lại nhanh, không phải cũng bị lao ra nắm trong tay đến sao? Bên cạnh một cái tùy hành âm binh đội trưởng thúc ngựa thất nói. Không, nhân gian thánh nhân ai cũng không khống chế được, hắn như giận dữ, bản thành hoàng đều sẽ đền tội, đường đi muốn những ngày kia thật sự tỉnh, việc này về sau Lý Tu Viễn liền sẽ tỉnh ngộ lại, chẳng mấy chốc sẽ biết bản thành hoàng cái này điểm tâm nghĩ, đến lúc đó còn cần cực kỳ ổn định mới được. Thành hoàng nói ra, bất quá không quan trọng, bản thành hoàng mục đích của chuyến này đã đạt đến, hôm nay Xích Phát Quỷ Vương chính là không chết, cũng muốn hao tổn tam đại quỷ tướng, mấy ngàn âm binh. Tòa này quỷ thành hôm nay là lạ thường trống rỗng, đi, theo bản thành hoàng đi quỷ thành đi một chuyến, dưới mắt cơ hội khó được. Nói xong, hắn lập tức tiện tay vung lên, quyển sau khi đứng dậy âm binh nhóm liền hóa thành một cỗ xương mù thẳng đến quỷ thành mà đi. Âm binh mặc dù không nhiều, nhưng đối thành hoàng mà nói lại đầy đủ. Thực lực của mình không đủ, nhưng là dưới mắt Xích Phát Quỷ Vương thực lực càng là không đủ. Quỷ thành bên trong, nương theo lấy Lý Tu Viễn khí tức phát ra, nhưng phàm là đến gần âm binh nhóm đều bị vỡ bờ ra. Phụ cận trong vòng 10 trượng lại không một vị âm binh, lệ quỷ, chính là trên bầu trời cái kia phiến lồng khăn đoan đỉnh mây đen giờ phút này đều bị kinh hãi ở cách xa xa. Trông thấy không ngừng từ bên trên bầu trời bất lực ngã xuống tới âm binh môn, Lý Tu Viễn thở dài, đã sớm cùng các ngươi nói, đừng một lời không hợp liền kêu đánh kêu giết, các ngươi không nghe, đây là bức ta xuất thủ a. Mười mấy năm trước, nhân gian có tử khí đông lai, nghe nói có thánh nhân hàng thế, bản vương cũng hơi có lưu ý, nhưng thủy trung tính không ra thánh nhân giáng lâm ở đâu. Xuất sinh nhà ai, không nghĩ tới thế gian kia thánh nhân liền là ngươi. Trong mây đen, Xích Phát Quỷ Vương âm thanh âm vang lên, mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi hương vị. Nếu biết, cái kia có thể không xuống tới hảo hảo nói chuyện, ngươi là âm phủ vương, ta là phàm gian thánh, chúng ta cũng không xung đột, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đánh, ta cùng ngươi. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Ngươi nói đúng, chúng ta cũng không xung đột. Xích Phát Quỷ Vương lửa giận cương ép đè ép xuống, lại gặp trên bầu trời mây đen tản ra. Một vị dáng người khôi ngô, khoảng chừng có gần 3 trượng độ cao cự nhân đi xuống. Cái này cao 3 trượng quỷ vương người khoác áo giáp, cầm trong tay đại phủ, Xích Phát trợn mắt, chung quanh hắc khí quấn quanh, lộ ra hùng vị phi phàm, khí thế mười phần. Thật không hổ là một tôn âm phủ vương. Cái này là được rồi, chuyện gì cũng từ từ nha, làm gì động đao động thường, kỳ thật con người của ta tính tình vẫn rất tốt. Lý Tu Viễn nói ra, chính là sợ người không nể mặt ta. Nói xong, hắn cũng nhịt lên ngai lưng ngọc. Phong tỏa khí tức. Ngươi tại dương gian đợi thật tốt đến âm phủ làm cái gì, bản vương cùng ngươi hẳn là không có chút nào liên quan mới đúng. Xích Phát Quỷ Vương cao 3 trượng thân thể huyền giống như núi nhỏ, quan sát Lý Tu Viễn. Có thể hay không thu nhỏ điểm thân thể lại nói, ngẩng đầu nói chuyện rất mệt mỏi. Lý Tu Viễn nói ra. Xích Phát Quỷ Vương trên mặt tối đen, nhưng lại không nói thêm gì, đành phải thi triển thân thể, đem cao 3 trượng thân thể thu nhỏ, biến thành cùng thế gian nam tử, nhưng dạng này cũng có cao hơn 9 thước. Tựa như một thành viên uy mãnh võ tướng. Không có gì khác chuyện trọng yếu, nghe Quách Bắc Thành Thành Hoàng nói ngươi vài ngày trước giam mười mấy con hung hãn quỷ. Lý Tu Viễn nói ra. Xích Phát Quỷ Vương nói ra, không sai, là bản vương giam xuống, cái kia mười mấy con hung hãn quỷ có trở thành quỷ tướng tiềm lực, bản vương đương nhiên muốn giam xuống tới. Trả lại cho ta, trước người bọn họ là ta Lý gia hộ vệ, ta sẽ không để cho bọn hắn vì ngươi Âm Phủ Quỷ Vương hiệu lực. Lý Tu Viễn nói ra. Xích Phát Quỷ Vương giận nói, bản vương nhìn chúng bọn hắn là vận mệnh của bọn hắn, tại Âm Phủ trở thành quỷ tướng có cái gì không tốt, thống lĩnh âm binh, làm bản vương dưới trướng đại tướng, đã bọn hắn đã chết, vậy ngươi cho dù là nhân gian thánh nhân cũng nên tôn trọng thiên địa pháp tắc, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, ngươi thân là thánh nhân cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Ta tự nhiên không có năng lực đi nghịch thiên cải mệnh, nhưng là ta cũng không nói phục sinh bọn hắn. Lý Tu Viện nói ra, ta chỉ hỏi ngươi một câu cho, vẫn là không cho. Nói xong, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý. Xích Phát Quỷ Vương ánh mắt lấp lóe không yên, như đang ngẫm nghĩ, giống như đang do dự. Cuối cùng cắn răng nói, ngươi là nhân gian thánh nhân, ta bán ngươi mặt mũi này, ngươi cái kia 19 vị hộ vệ bản vương cho ngươi, bất quá bản vương có một cái yêu cầu, cái kia chính là về sau ngươi vĩnh viễn đừng đến bản vương cái này quỷ thành. Chẳng lẽ lại quỷ vương ngươi sợ ta tới đây? Lý Tu Viễn cười nói. Xích Phát Quỷ Vương mặt đen sắc không nói lời nào, chỉ là từ bên hông lấy xuống một cái túi, sau đó run một cái. Lúc này, 19 cỗ âm phong từ bên trong thổi đi ra, sau khi rơi xuống đất cái này 19 cỗ âm phong hóa thành 19 vị điêu luyện quỷ hồn. Cái này 19 vị hung hãn quỷ không phải Lý gia cái kia 19 vị hộ vệ, là ai? Thiết Sơn, Lý Trung bọn người hộ vệ mê mang một cái, sau đó Phương mới hồi phục tinh thần lại thấy được hết thảy chung quanh. Khi bọn hắn nhìn thấy Xích Phát Quỷ Vương thời điểm trong lòng kinh hãi, lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng nhìn thấy bên cạnh Lý Tu Viễn lúc lại là giật mình phi thường. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia, ngài tại sao lại ở chỗ này, nơi này chính là Âm Phủ A. Không, sẽ không đi, đại thiếu gia cũng đã chết. Lý Tu Viễn lườm bọn họ một cái, ồn ào cái gì đâu, các ngươi mới chết rồi, ta cũng không có chết, ta là tới Âm Phủ cứu các ngươi. Chúng hộ vệ gặp này lại là giật mình, không nghĩ tới đại thiếu gia lại có thể tiến vào Âm Phủ, hơn nữa còn là còn sống tiến đến. Không phải nói Âm Phủ người sống là không có cách nào tiến đến sao, chính là tiến đến cũng sẽ rất chết nhanh tại Âm Phủ. Xích Phát Quỷ Vương nói ra, ngươi người bản vương đã trả lại cho ngươi, hiện tại còn xin ngươi rời đi nơi này đi, về sau vĩnh viễn không cần lại tới nơi này. Ngươi cái kia túi rất không tệ, đưa ta thế nào? Lý Tu Viễn chợt nhìn chằm chằm cái kia Xích Phát Quỷ Vương bên hông túi nói. Xích Phát Quỷ Vương. Câu đánh giá ti 7-9-10D cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 121, Vô Liêm Sỉ. Xích Quỷ Vương lúc đầu dự định nhận cái sợ, cho cái này nhân gian thánh nhân một bộ mặt, đem 10 cái hung hãn quỷ trả lại hắn, dù sao thật đấu đi xuống chính là hắn cái này Âm Phủ Quỷ Vương cũng đấu không lại thế gian này thánh nhân. Quỷ thần không gần, chư tà lui tránh, vẹn vẹn điểm này liền để hắn cầm Lý Tu Viễn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Làm sao biết, cái này Lý Tu Viễn mang đi 10 cái hộ vệ hung hãn quỷ còn chưa đủ, còn để mắt tới bảo bối của mình túi. Thứ này bản vương liền một kiện, không tặng. Xích Quỷ Vương mặt tối sầm nói ra, ngươi tốt nhất mau mau rời đi, đừng có ý đồ với bản vương. Ngươi dù sao cũng là Âm Phủ Vương, cái này có được một tòa thành trì, bảo bối gì đều không có, một cái túi mà thôi, liền đưa cho ta đi, đừng nhỏ mọn như vậy. Ngươi nhìn, ta mới vừa rồi bị thủ hạ ngươi vây đánh ta lúc này không phải cũng là đem thả xuống trước đó đủ loại thành kiến cùng Quỷ Vương ngươi tâm tình bình hòa nói chuyện với nhau à? Lý Tu Viễn nói ra. Xích Quỷ Vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói không cho liền không cho, ngươi làm sao như thế phiền. Coi như là kết một thiện duyên đi, cùng lắm thì ta về sau chết sẽ trả lại cho ngươi tốt, cái này tổng được rồi. Lý Tu Viễn nói ra. Xích Quỷ Vương do dự một chút. Lý Tu Viễn gặp này cảm thấy có hy vọng, tiếp tục nói, ngươi cái này Âm Phủ Quỷ Vương sống mấy ngàn năm dễ dàng, thế nhưng là ta tại thế gian chỉ có thể sống 100 năm, ngươi bây giờ đưa cho ta, cũng chính là 100 năm không cần mà thôi. Đến lúc đó ta 100 năm sau chết tự nhiên cũng nhưng không dùng được, làm theo trả lại cho ngươi, ngươi lại không tổn thất cái gì. Ngươi nhìn, ta nói đúng chứ? Nghe tiểu nói này, tựa như là có mấy phần đạo lý. Nhìn nhìn lại cái này Lý Tu Viễn cái dạng này, Xích Quỷ Vương cảm thấy nếu là không đánh người này rời đi, sợ hôm nay lại phải xảy ra chuyện gì. Này nhân gian thánh nhân tại quỷ thành bên trong mới đi không đến một vòng liền để cho mình âm binh hao tổn lớn như vậy, tam đại quỷ tướng cũng bị đánh bay không biết đi đâu. Lúc này, cắn răng một cái đem túi từ bên hông giải xuống dưới, ném cho Lý Tu Viễn. Chỉ cho ngươi mượn 100 năm, 100 năm về sau bản vương muốn thu về. Lý Tu Viễn vui mừng, kết quả cái này túi, tốt, không có vấn đề, 100 năm về sau liền đổi lấy ngươi, tại hạ là người đọc sách, nói chuyện là có thành tin đúng, cái này túi đến cùng có cái gì công dụng, còn có cái này túi là như thế sử dụng. Dạng này hất lên là có thể a. Nói xong lại run lên túi. hiện đây chính là một cái ít thua 539 bình thường túi không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Dùng như thế nào ngươi tự mình tìm tòi, không có quan hệ gì với bản vương, nếu là sẽ không dùng bây giờ trả lại bản vương cũng có thể. Xích Quỷ Vương khỏe miệng hung hăng co lại nói ra. Không nghĩ tới hắn căn bản cũng không biết như thế nào sử dụng cái này túi, như thế bảo vật đưa cho hắn quả nhiên là phung phí của trời. Đưa cho ta đồ vật sao có thể lại thu hồi đi đâu, dưới gầm trời này nào có đạo lý như vậy. Lý Tu Viễn nói ra. Xích Quỷ Vương nói ra, không phải đưa ngươi, là cho ngươi mượn, 100 năm về sau ngươi muốn trả lại. Cái kia muốn hay không cho ngươi viết một chương giấy vay nợ, miễn cho ngươi không yên lòng. Lý Tu Viễn nói ra. Không cần, 100 năm về sau bản vương sẽ đi lấy. Xích Quỷ Vương nói ra, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng cất giấu không trả lại cho bản vương. Ngươi nhìn bộ dáng của ta liền biết ta là một cái rất người thành thật, làm sao lại mượn đồ vật không trả, cái này túi thả tại ta chỗ này 10 phần an toàn ổn thỏa, Quỷ Vương chớ lo cũng. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc. Đọc chuyện mới. Hiện tại ngươi có thể rời đi a. Xích Quỷ Vương cắn răng nói ra. Quỷ Vương chẳng lẽ không chào đón ta? Lý Tu Viễn kinh ngạc nói. Xích Quỷ Vương đè lại hỏa khí nói. Chính là ngươi là phàm gian thánh nhân thế nhưng là ngươi đến âm phủ cũng rất lâu, coi chừng tại âm phủ ở lâu thế gian người còn tưởng rằng ngươi đã chết, cho ngươi tại tổ chức tang lễ đâu. Lý Tu Viễn thở dài thi lễ nói, Quỷ Vương nhắc nhở chính là, tại hạ đến âm phủ cũng đích thật là một số thời khắc, đích thật là ứng nên rời đi, vậy tại hạ liền không nhiều đã quấy rầy Quỷ Vương, cáo tử. Nói xong liền dẫn Thiết Sơn, Lý Trung đám người quỷ hồn quay người rời đi. Nhìn thấy cái tai họa này cuối cùng là muốn đi. Xích Quỷ Vương lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này sắp nổi giận tâm tình phương mới hơi có chuyển biến tốt đẹp xuống tới. Quỷ Vương còn xin dừng bước, không cần đưa tiễn. Đi không có mấy bước, Lý Tu Viễn lại quay đầu nói ra. Bản Vương không có đưa ngươi. Xích Quỷ Vương gầm nhẹ nói. Lý Tu Viễn cười nói, cái này là nhân gian lễ tiết, như có khách rời đi đều phải nói bên trên một câu như vậy, cái này không phải nói cho chủ nhân nghe, nói là cho ngoại nhân nghe. Tốt khiến qua đường ngoại nhân biết nhiệt tình của chủ nhân cho rằng cái này một nhà chủ nhân là nhiệt tình người có lễ phép, như thế lan truyền ra ngoài lời nói cũng sẽ đề cao gia đình này thanh danh cùng danh tiếng, mặc dù Quỷ Vương đạo đãi khách chẳng ra sao cả, nhưng ta cái này tân khách chi lễ hay là không thể. Mất. Bản Vương chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Xích Quỷ Vương trong lòng tại gầm nhẹ. Đả thương mình vô số âm binh, đả thương mình tam đại quỷ tướng, còn lựa bịp đi trên người mình một kiện bảo bối. Cuối cùng thế mà mẹ nó còn tại giảng tân khách chi lễ. Hiện tại thế gian làm sao vậy, làm sao lòng người loạn lạc chết chóc, ngay cả thánh nhân cũng là cái dạng này. Đại thiếu gia, cứ thế mà đi không có vấn đề a. Đây chính là âm phủ Quỷ Vương a. Trên đường, Thiết Sơn có chút kinh tâm táng đảm nói. Quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy cái kia Xích Quỷ Vương hơi thở phun ra, có khói đen xung ra, giống như là một tòa muốn phun núi lửa, nhìn người kinh hồn táng đảm. Có thể có vấn đề gì? Ngươi cũng đã nói hắn là âm phủ Quỷ Vương, tại âm phủ có thể xưng vương xưng bá, cũng không phải thế gian vương, lại nói, các ngươi bị cái này Xích Quỷ Vương cho giam lại, ta làm sao có thể không đến cứu rút. Lý Tu Viễn nói ra, đừng đi để ý tới cái kia Xích Quỷ Vương, hắn không dám như thế nào, hiện tại chúng ta trở về đi. Thiết Sơn hỏi nói, đại thiếu gia, chúng ta đây là về đi đâu? Lý Tu Viễn nói ra, tự nhiên là về Dương Gian đi, về Quách Bắc huyện đi, tại trong huyện ta cho các ngươi tu miếu. Các ngươi về sau đi Quách Bắc huyện làm cái bản địa quỷ thần, đã có thể chiếu cố một chút người nhà, lại có thể hưởng dụng hương hỏa, không thể so với tại cái này âm phủ lợi cường. Đúng, có người nào muốn đi đầu thai chuyển thế cùng ta nói một câu, ta chờ một lúc đi hỏi một chút thành hoàng, xem hắn có thể không thể hỗ trợ an bài một chút. Đầu thai sự tình cũng có thể an bài. Có hộ vệ cả kinh nói. Cái này phải hỏi qua sau mới biết được, bất quá nghĩ đến là có thể an bài, có thể thành hay không. Cũng phải thử nhìn một chút, các ngươi có muốn hay không đi đầu thai? Lý Tu Viễn lại hỏi. 19 vị hộ vệ ngươi suy nghĩ một chút, ta xem một chút, cuối cùng mới làm ra quyết định. Tiểu nhân vẫn là không đi đầu thai, cái này đầu thai về sau lại là một cái bé con, còn muốn qua cái 18 năm mới có thể thành một đầu hảo hán. Có hộ vệ lắc đầu nói, biểu thị không muốn đi đầu thai. Tiểu nhân cũng cảm thấy làm quỷ rất tốt, cùng làm người không sai biệt lắm, tiểu nhân nguyện ý đi theo đại thiếu gia về Quách Bắc huyện. Tiểu nhân cũng là. Hơn 10 vị hộ vệ ngươi một lời ta một câu, đều là biểu thị nguyện ý trở về Dương Gian, không muốn đi đầu thai. Bọn hắn làm người còn không có làm đủ, làm sao nguyện ý đi êm đẹp đầu thai chuyển thế. Đã như vậy, vậy ta liền mang toàn bộ các ngươi trở về Dương Gian. Lý Tu Viễn nói ra. Rất nhanh, một đoàn người rời đi Quỷ Thành. Bất quá khi Lý Tu Viễn đi tới trước đó thành hoàng vị trí lúc, nhưng không thấy Thành Hoàng còn có dưới trướng hắn âm binh tung tích.
A, cái kia Quách Bắc Thành Thành Hoàng A.
Làm sao không thấy? Quét nhìn liếc chung quanh, vẫn không có Thành Hoàng thân ảnh. Chẳng lẽ phải đợi quá lâu trở về? Nhưng lại tại Lý Tu Viện nghĩ như vậy thời điểm, một tên hộ vệ chợt chỉ vào Quỷ Thành phương hướng nói, đại thiếu gia, ngươi nhìn, nơi đó có biến. Tuần Âm Thanh nhìn lại, đã thấy Quỷ Thành phương hướng có một cỗ nồng đậm sương mù nhanh chóng hướng về bên này bay tới, nhưng là tại khói mù này đằng sau, Xích Quỷ Vương cũng là hóa thành một đoàn mây đen khí thế hung hăng theo đuổi không bỏ. Là Thành Hoàng. Lý Tu Viễn nhìn thấy đoàn kia trong sương khói có Quách Bắc Thành Thành Hoàng thân ảnh. Tốt ngươi cái Thành Hoàng, dám đến bản vương Quỷ Thành bên trong trộm đồ, đem đồ vật cho bản vương đem thả xuống, không phải ngươi chính là Sắc Phong Thành Hoàng bản vương cũng muốn ăn ngươi. Xích Quỷ Vương nổi giận thanh âm như lôi đình vang lên. Nghe giọng điệu này tựa hồ cái này Thành Hoàng thừa dịp trước đó công phu chạy vào quỷ sai bên trong, ném đi cái này Xích Quỷ Vương cái gì vật rất trọng yếu, gây Xích Quỷ Vương nổi trận lôi đình. Thành Hoàng giờ phút này không nói hai lời nhanh chóng bỏ chạy, không cho Xích Quỷ Vương cơ hội. Cái này Quách Bắc Thành Thành Hoàng Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày, trước đó hắn liền có chút hoài nghi cái này Thành Hoàng động cơ. Vì cái gì Thiết Sơn bọn hắn sẽ bị cái này Xích Quỷ Vương cho giam xuống tới, âm phủ lớn như vậy, cũng không nhất định không muốn đường tắt cái này Xích Quỷ Vương quỷ thành phụ cận. Nhìn xem tình hình sợ là cái này Thành Hoàng cố ý áp giải Thiết Sơn bọn hắn đi ngang qua cái này quỷ thành, đợi thật lâu Xích Quỷ Vương giam, sau đó đem mình cho dẫn tới. Đây là đang tính toán mình a? Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà cái này tính toán mục đích của mình sợ chính là vì cái này quỷ thành bên trong vật nào đó, cũng chính là món đồ kia mới dẫn Xích Quỷ Vương theo đuổi không bỏ. Đầu năm nay quỷ lời không thể tin, cái này thần nói lời cũng không thể tin hết. Lý Tu Viễn trong lúc nhất thời đối cái này Quách Bắc Thành Hoàng hảo cảm lập tức hạ xuống thấp nhất, thậm chí trong lòng còn sinh ra mấy phần vẻ chán ghét. Có lẽ tại những này thần minh trong mắt, ta cái này nhân gian thánh nhân vẫn là lộ ra quá mức và dễ dàng, trước đó ta tại quỷ thành bên trong cái này Xích Quỷ Vương đô mời ta ba phần, ngược lại là cái này Thành Hoàng thế mà cho ta bày như thế một cái bẫy, đem ta lợi dụng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi toát ra mấy phần khác ý nghĩ. Lần nữa nhìn về phía cái kia Thành Hoàng thời điểm lại nhiều hơn mấy phần lành ý. Bất quá hắn cũng không có chỉ trách cái này Thành Hoàng bố cục tính toán mình cũng có lỗi, là mình đối thần mình sinh ra ỷ lại chi tâm, mới để cho cái này Thành Hoàng có thời cơ lợi dụng. Có câu nói tốt, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Thiếu gia, cái kia Quỷ Vương giống như cùng Thành Hoàng muốn đánh nhau. Thiết Sơn lúc này chợt nói. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, đi thôi. Lý Tu Viễn nói ra. Đã nhưng cái này Thành Hoàng là có mưu đồ, vậy mình cần gì phải đi quản hắn những này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Chúng hộ vệ nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới cái này Thành Hoàng cùng cái kia Quỷ Vương tranh đấu, liền đi theo Lý Tu Viễn lập tức đi đến. Dựa theo đường cũ trở về, miếu Thành Hoàng bên trong đại cửa không khóa, có không ít âm binh nắm tay ở nơi đó, miễn cho âm phủ quỷ hồn thừa cơ trốn thoát. Gặp qua Lý công tử. Thủ vệ âm binh nhìn thấy Lý Tu Viễn trở về, lúc này thi cái lễ. Lý Tu Viễn chỉ là gật đầu ứng dưới, không có nhiều lời, lập tức liền đi ra âm phủ, về tới miếu Thành Hoàng bên trong. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 122, sinh tử bộ. Rời đi miếu Thành Hoàng về sau, Lý Tu Viễn nhìn sắc trời một chút, giờ phút này đã là đêm khuya, xem chừng còn có mấy canh giờ liền muốn trời đã sáng. Em. Hắn đón ánh trăng đi qua đường đi, hướng về nội thành Lý Phủ mà đi. Những nơi đi qua, phụ cận đều có một cỗ âm phong đi theo, quay chung quanh tại trái phải, vung chi không tiêu tan, mơ hồ còn bí mật mang theo một cỗ cho giấy vị. Nếu là có kinh nghiệm lão nhân đi ngang qua nơi này, tất nhiên sẽ biết cái này âm phong kỳ thật liền là một đám quỷ đi ngang qua. Những này cùng tại trái phải quỷ tự nhiên là Lý Tu Viễn từ âm phủ mang về Thiết Sơn các loại 19 vị hộ vệ. Lý Tu Viễn trước đó đã phân phó, mình thần quỷ không gần, để Thiết Sơn mấy người bọn hắn đừng áp sát quá gần, miễn cho chịu ảnh hưởng, nhất là tại mình gỡ xuống đai lưng ngọc lúc ngủ càng phải núp xa xa, tuyệt đối đừng bị khí tức của mình cho đã ngộ thương. Cho nên một đường đi theo, vẫn là cách khoảng cách nhất định. Bang! Bang! Khi hắn đi ngang qua trong phủ phụ cận một lối đi lúc, đã thấy đến một gia đình đại môn rộng mở, một cái giản dị thật thà nam tử trung niên chính to mày, cầm một thanh sáng loáng yêu đao tại đá mài đao bên trên nghiêm túc cọ sát lấy. Một cái vô cùng dùng sức, thanh âm thanh thúy mà vang dội, tại ban đêm nghe đặc biệt rõ ràng. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, đã thấy chuôi này yêu đao đã bị mài sắc bén sáng, không cần lại cọ sát. Cổ quái! Hắn nhìn không được tò mò hỏi, vị bằng hữu này, đao của ngươi đã mài đủ sắc bén, làm sao còn tại mài? A. Cái kia thật thà hán tử lập tức bị Lý Tu Viễn thanh âm giật mình, dọa trong tay yêu đao bang một tiếng rơi trên mặt đất, tựa hồ không nghĩ tới đã trễ thế như vậy cửa nhà mình còn có người đi đường đi ngang qua.
Không, không có gì, liền là không có việc gì mài đao, sợ gỉ rơi mất.
Hán giọng nói chuyện lắp bắp, thần sắc lộ ra rất là khẩn trương.
Đao này đều bị cho mài sáng nhưng không có một kia vết gì.
Lý Tu Viễn nói ra.
Cái kia thật thà hán tử liền vội vội vàng vàng mở miệng nói, chỉ là trong đêm ngủ không được, không có chuyện gì mài mà thôi.
Nguyên lai là dạng này, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi mài đao.
Lý Tu Viễn lắc đầu, không tiếp tục để ý người này cổ quái cử động.
Bất quá chờ hắn không sai biệt lắm đi ngang qua về sau nhìn lại nhìn cái kia thật thà hán tử đã thu hồi đá mài đao cùng yêu đao, vội vội vàng vàng đứng dậy trở về phòng đi.
Đại thiếu gia, người này nửa đêm canh ba mài đao, với lại lén lén lút lút sợ phiền phức không có lòng tốt đi.
Bên hai một cái thanh âm xì xào bàn tán vang lên, lại là một vị chết đi hộ vệ quỷ hồn mở miệng nói.
Các ngươi là quỷ còn nói người khác lén lén lút lút, với lại hắn chỉ là mài đao mà thôi, liền là có chút khả nghi cũng không có gì, người khác cũng không nhất định là muốn đi làm chuyện xấu.
Lý Tu Viễn nói ra, lại nói, cho dù người này thật là đi mài đao đi giết người, cái kia người khác đây cũng không phải là còn không có giết ta, đừng khẩn trương như vậy.
Là, đại thiếu gia.
Phu cận một trận âm phong thổi ra.
Đi, trở về đi, ta có một kiện lễ vật cho ngươi nhóm.
Về đến phủ về sau, Lý Tu Viễn đem chuẩn bị trước một chút hương đem ra.
Những này hương liền là hắn lễ vật, lúc đầu những này hương hắn dự định rời đi miếu thành hoàng thời điểm làm lễ vật đưa cho cái kia thành hoàng, dù sao cũng là cầu thành hoàng hỗ trợ, không thể không có một điểm biểu thị.
Nhưng là hiện tại xem ra, lại là không cần như thế.
Cái này thành hoàng có mình tiểu tâm tư, Lý Tu Viễn cũng không có tất yếu hảo tâm như vậy còn tặng quà cho hắn, không có dưới cơn nóng giận phá hủy hắn miếu thành hoàng mình xem như tính tốt.
Các ngươi hiện tại cũng đã là quỷ, cái này ngày bình thường liền phải hưởng dụng hương hỏa, từ quỷ biến thành quỷ sai, sau đó biến thành âm binh, miễn cho ngày sau gặp yêu ma quỷ quái loại hình các ngươi không đối phó được.
Hắn lấy một cái cây châm lửa đốt lên tất cả hương, sau đó một thanh toàn bộ cắm trên mặt đất.
Sương mù từ từ bay lên, bí mật mang theo nồng đậm hương hỏa hương vị.
Những này hương cùng cái khác hương không giống nhau, nhiễm lấy Lý Tu Viễn máu tươi, thiêu đốt về sau hương hỏa càng là ẩn chứa đặc thù công hiệu, có thể gia tăng quỷ quái đạo hạnh.
Lúc đầu phần này đại lễ là thành hoàng hưởng dụng, bất quá thành hoàng không có cái này phúc phận.
Thiết Sơn, Lý Trung bọn hắn mặc dù là hung hãn quỷ, thái sinh liền so cái khác quỷ muốn hung hãn, có thể gánh vác nhiều cũng liền cùng quỷ sai không sai biệt lắm, cùng những cái kia âm binh vẫn là có chênh lệch rất lớn.
Loại trình độ này quỷ mặc dù có thể đối phó người bình thường, nhưng lại không đối phó được chân chính có đạo hạnh đồ vật.
Chỉ có trở thành âm binh, quỷ tướng, mới coi là có đạo hạnh, có thể đi hương hỏa thành thần con đường.
Trong thế giới này, có thanh hoàng, có thổ địa, có thần sông, nhưng cũng có vô số đếm không hết tiểu mao thần.
Cũng tỉ như trước đó cái kia trọc đạo nhân, chi tiết hắn góp nhặt hương hỏa hết thảy thuận lợi, về sau cái kia thanh phong quán liền lại biến thành một tòa thần miếu, là hắn có thể hương hỏa thành thần, trở thành thanh phong quán một vị tiểu thần.
Trọc đạo nhân mặc dù không có thành công, nhưng điều này nói rõ hắn đầu này con đường tu hành là đáng giá rất nhiều quỷ quái đi nếm thử.
Không nói những cái khác, liền nói Lan Nhược Tự bên trong cái kia ngàn năm thụ tinh, còn không phải hấp thu hương hỏa được nói.
Một cái cây tế bái lâu, cung phục lâu, đều có thể thành tinh, huống chi là Thiết Sơn bọn hắn.
Lý Tu Viễn tin tưởng, chỉ cần mình vì Thiết Sơn bọn hắn thành lập miếu thờ, ngày sau hương hỏa không ngừng, để Quách Bắc huyện bên trong bách tính nhiều hơn tế bái, ngày sau cũng có thể trở thành một phương quỷ thần, không cần cái này Quách Bắc thành hoàng phải kém.
Theo hương hỏa tản ra đến, Thiết Sơn bọn hắn cái này 19 vị hung hãn quỷ đều là không tự chủ được hút thu lại.
Quỷ trời sinh liền có thể hưởng dụng hương hỏa.
Một lần hương hỏa cung phụng, có thể làm cho quỷ một năm không đói bụng.
Nhưng hương hỏa cung phụng nhiều hơn, quỷ liền có thể thông qua hấp thu hương hỏa tăng cường tự thân, bước vào con đường tu luyện.
Đại thiếu gia, những này hương hỏa thật là lợi hại, tiểu nhân cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng.
Một vị hộ vệ vốn là điêu luyện, bây giờ hấp thu cái này hương hỏa về sau hình thể nhanh chóng biến lớn, lại giống như là một tôn tiểu cự nhân, trong lúc phất tay đều tràn đầy lực lượng.
Với lại thân thể cũng so trước đó muốn ngưng thực nhiều hơn, không có loại kia hư vô mờ mịt cảm giác.
Đây là bình thường hiện tượng, các ngươi được hương hỏa liền bắt đầu từ phổ thông quỷ dần dần thuế biến.
Lý Tu Viễn nói ra,
chỉ chốc lát công phu hắn liền có thể ngửi được những hộ vệ này trên thân tràn ra tới hương hỏa mùi.
Không so những quỷ sai đó phải kém.
Nói cách khác, từ giờ trở đi bọn hắn cái này 19 vị hung hãn quỷ liền là quỷ sai, có nhất định đạo hạnh, chỉ là còn không có được sách phong mà thôi.
Bất quá với sách phong cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi, đối bọn hắn mà nói là dâu ria. nhiều thích đứng một cái quỷ thân đi, các loại hấp thu xong những này hương hỏa về sau liền về trong huyện đi, đi kéo giấc ngộng, cho người trong nhà nói một tiếng, cũng tốt để người nhà của các ngươi giảm nhẹ một chút đau thương trong lòng. Lý Tu Viễn nói ra, đa tạ đại thiếu gia nhắc nhở, tiểu nhân kém chút đều quên. Bầy quỷ nhẹ gật đầu. Lý Tu Viễn ngáp một cái nói, ta hơi mệt chút, về trước đi ngủ, các ngươi đừng rời ta gian phòng quá gần, miễn cho chịu ảnh hưởng. Tiểu nhân bọn người minh bạch, ta sẽ để bọn hắn chú ý. Thiết Sơn nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngay tại hắn đi về nghỉ thời điểm, giờ phút này miếu Thành Hoàng bên trong. Theo một cỗ sương mù từ âm phủ thổi đi ra, Quách Bác Thành Thành Hoàng lúc này cười lớn xuất hiện ở miếu thờ bên trong. Cái này Xích Quỷ Vương đến cùng vẫn là chúng ta tính toán, bây giờ ta về tới cái này Quách Bác Thành, hắn cái này âm phủ vương cũng không dám truy tới nơi này, vật này xem như cầm chắc. Thành Hoàng nhìn lấy vật trong tay, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Đó là một quyển sách, một bản sách màu đen, phía trên có thể rõ ràng nhìn xem ba chữ, sinh tử bộ. Đây là có thể thật phán người sinh tử bà bối, mà ta Thành Hoàng cái này sách trên bản đồ vật bất quá là nhớ người sinh tử mà thôi, nhìn như, nhưng lại ngày đêm khác biệt, căn bản vốn không có thể cùng sinh tử bộ so sánh. Thành Hoàng lật qua lại trong tay sinh tử bộ, mặc dù nhìn qua chỉ là đơn bạc vài trang, nhưng lại vô luận như thế nào lật đều lật không hết, tựa hồ vô cùng vô tận. Nhưng theo ánh mắt của hắn lắc lư lại thấy phía trên từng chương trên tờ giấy trắng các loại văn tự hiện hiện, đó là từng vị phàm nhân sinh nhật, khi chết, cùng tuổi thọ các loại tình huống. Âm phủ sinh tử bộ tổng cộng có 9 bản, quản lý Cửu Châu chi địa bách tính sinh lão bệnh tử, ta quyển này lại là đối ứng nơi đây, có cái này sinh tử bộ, ta cái này Thành Hoàng mới tính là chân chính Thành Hoàng. Quách Bác Thành Thành Hoàng nở nụ cười. Sau đó hắn lật qua lật lại một hồi lâu về sau. Thẳng đến cái này một châu bách tính danh tự toàn bộ hiện lên một lần về sau, hắn mới thu vào. Quả nhiên, nhân gian thánh nhân tên Lý Tu Viễn không tại cái này sinh tử bộ bên trên, hắn sinh lão bệnh tử chỉ có thể thiên định, cái này sinh tử bộ đều định không được. Thanh Hoàng lắc đầu, lúc đầu hắn còn muốn nhìn một chút Lý Tu Viễn tuổi thọ. Mặc dù quỷ thần không thể suy tính tuổi thọ của hắn, nhưng nếu là tên của hắn xuất hiện ở sinh tử bộ lên liền có thể thông qua sinh tử bộ xem xét. Đúng. Lý Tu Viễn vừa mới sau khi trở về nhưng từng nói lời gì không có. Đông Dương, hắn nhớ ra cái gì đó, hỏi tả hưu đóng tại đại môn cái khác âm binh đạo. Bẩm đại nhân, không có. Âm binh lắc đầu nói. Chẳng hề nói một câu. Thành Hoàng lại hỏi. Đúng vậy, đại nhân, Lý Công Tử chẳng hề nói một câu. Thành Hoàng gật đầu nói, nhưng trong lòng thì minh bạch, đây là hắn bị mình lợi dụng một lần trong lòng rất sinh khí, bất quá tốt xấu mình trước kia cũng đã giúp hắn mấy lần, bây giờ đây coi như là hòa nhau. Bất quá nhân gian thánh nhân lửa giận vẫn là muốn lắng lại một cái, miễn cho hắn nhất thời xúc động hỏng ta miếu thờ. Vừa nghĩ đến đây, Thành Hoàng lại nói, đi, đem 10 đàn bản Thành Hoàng chân tàng đường đại tây vực rượu nho cho Lý Công Tử đưa đi. Là, Thành Hoàng đại nhân. Một cái âm binh đội trưởng ứng tiếng, liền lập tức mang theo thủ hạ đi chuyển rượu đi. Trên đường cũng đừng uống trộm, đây là đưa cho Lý Công Tử rượu, trộm uống một ngụm bản Thành Hoàng đều muốn tiêu diệt các ngươi. Thành Hoàng vừa giận xem một chút, lạnh lùng nói. Hắn làm Thành Hoàng nhiều năm, như thế nào lại không biết những này âm binh, quỷ sai tiểu tâm tư. Những cái này âm binh lúc này bị hù liên tục gật đầu, nói liên tục không dám. Thành Hoàng lúc này mới nhẹ gật đầu vẫy lui bọn hắn, tự mình một người ngồi xuống nghiên cứu trong tay bản này sinh tử bộ. Hắn thử đối nội thành một cái không đáng chú ý mẹ góa con tôi lão nhân sửa đổi tuổi thọ, vì đó giảm thọ một năm, nhìn xem cái này sinh tử bộ là có hay không lợi hại như thế. Cái này canh một đuổi. Nội thành một chỗ cũ kỹ trong phòng. Một vị nằm tại trên giường ngủ mẹ góa con tôi lão nhân trước đó còn hô hấp cân xứng, thế nhưng là trong nháy mắt lại là nghiêng đầu một cái không có khí tức. Chết! Lão nhân này một chết, Thành Hoàng lập tức liền cảm ứng được. Lúc này càng thêm mừng rỡ lên, thế nhưng là sau đó hắn nhưng lại khẽ cho mày, cảm thấy mình âm đức hao tổn một chút. Không thể lung tung IAZ8GHH sửa đổi sinh tử bộ, cái này vẹn vẹn chỉ là sửa đổi một người một năm tuổi thọ liền để bản Thành Hoàng hao tổn âm đức, nếu là sửa đổi nhân số nhiều một chút. Nặng chút, bản Thành Hoàng sợ cũng chịu không nổi lớn như vậy nhân quả. Thành Hoàng vẻ mặt nghiêm túc không ít. Cái này bảo tuy tốt, nhưng lại muốn phi thường cẩn thận sử dụng, nếu không là họa không phải phúc. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 123, Kiếm Hoàn. Về đến phủ Lý Tu Viễn không có vào phòng đi ngủ, mà là ngồi tại trong lương đình ngồi xuống luyện khí. Nhân Sơn Đại Đạo mặc dù một mực không có hiệu quả gì. Nhưng nếu là ngày bình thường tu luyện, không nói những cái khác, chí ít có thể làm cho mình tinh lực dồi dào, không cần liền giống như người bình thường mỗi ngày ngủ một đêm. Lần ngồi xuống này chính là 2 canh giờ. bóng đêm rất nhanh rút đi, giờ phút này sáng sớm ánh nắng đã vẩy rơi xuống. Dưỡng tốt tinh thần Lý Tu Viễn mới có chút mở mắt. Người khác đều nói tu đạo tốt, có thể trường sinh, thế nhưng là lại có ai có thể minh bạch tu đạo buồn thể, ta mới ngồi hai canh giờ liền không có cách nào tiếp tục nhập định đi xuống, thật không biết những cái được gọi là cao nhân đắc đạo làm sao ngồi xuống liền là một ngày, thậm chí là 10 ngày nửa tháng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, hắn vẫn là có ý định trở về phòng ôn tập tứ thư ngũ kinh, miễn cho đến lúc đó tú tài đều thi không đậu, vậy coi như trở thành trò cười. Vị kia luyện khí thư sinh, ngươi thế nhưng là tòa phủ đệ này chủ nhân. Chật, ngay tại Lý Tu Viễn chuẩn bị sẽ thư phòng thời điểm, một thanh âm truyền đến. Ai? Lý Tu Viễn lúc này tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy tự mình viện tường bên trên đứng đấy một cái vóc người khôi ngô, cằm yến râu hùm, đầu báo vòng mắt đại hán và mỡ. Đại hán này mặc dù tướng mạo không xấu xí, nhưng nhìn qua lại hung thần ác sát, giống như là thời cổ giống như Trương Phi, người bình thường nếu là liếc mắt nhìn sợ đều muốn bị hù lách qua điểm đường. Ta chính là qua đường người, nhìn thấy ngươi cái này bên ngoài phủ để đó không hảo hảo rượu, muốn hỏi một chút cái này trong phủ chủ nhân bán hay không. Khôi ngô đại hán nói ra, cửa nhà nha không có thả rượu, vị bằng hữu này sợ là nhìn lầm đi. Lý Tu Viễn nói ra, đã ngươi là cái này trong phủ chủ nhân vậy dễ làm. Khôi ngô đại hán nói xong lại từ viện tường bên trên nhảy xuống, sau đó không mất một lúc lại một tay giơ một vò rượu lớn lần nữa nhảy lên nhảy tới viện tường bên trên, hắn lung lay vò rượu trong tay, đây là đặt ở ngươi cửa nhà rượu, làm sao không phải ngươi. Thân thủ tốt. Lý Tu Viễn không có để ý rượu, ngược lại để ý đại hán này thân thủ. Mình cái này trong phủ tường viện nói ít cũng có cao một trượng, mà đại hán này đã có thể giơ một vò mấy chục cân rượu nhảy lên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thân thủ của ngươi cũng không kém, trên đời này nhiều sách như vậy sinh nhưng không có thư sinh giống như ngươi, tuổi quá trẻ còn có như thế một thân không tầm thường võ nghệ. Đại hán vạm vỡ nói ra, nhìn trước ngươi ngồi xuống luyện khí dáng vẻ, liền biết ngươi đi là luyện khí con đường, có thể lấy luyện khí con đường tu được một thân võ nghệ, ngươi thư sinh này tập võ thiên phú rất cao à, ta nhìn ngươi tiếp tục đọc sách là lãng phí, dứt khoát tập võ tốt, không ra 20 năm, thiên hạ này võ học tông sư có ngươi một vị. Đáng tiếc ta chi không tại tập võ. Lý Tu Viễn cười nói. Đại hán vạm vỡ gật đầu nói, ta hiểu, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao, đọc sách đích thật là cao nhã sự tình, bất quá thư sinh ngươi có nghĩ tới không, từ xưa đến nay có bao nhiêu người đọc sách. Có tiền đồ đơn giản là triều đình làm quan, hoặc trở thành một chỗ huyện lệnh, bình thường cũng bất quá là làm cái dạy học tượng phí thời gian cả đời, nào có ỷ vào một thân võ nghệ hành hiệp trượng nghĩa tới thông khoái. Đều có cấp pháp, có nhiều thứ không thể cưỡng cầu. Lý Tu Viễn nói ra. Hắn đương nhiên biết dạng này thống khoái.